Chương 29, Liên Sơn khấu vết tích. Chương 29, Liên Sơn khấu vết tích. Sau khi chuyện thành công, nói xong tiền tài nhất định toàn bộ dâng lên. Lý Thuận Phúc thịt đau nói, hắn muốn định tiết kiệm số tiền kia, để hộ viện chính mình đem quỷ nắm lấy, kết quả tử thương mấy cái, tiểu quỷ còn càng hung. Rơi vào đường cùng tìm tới Tĩnh An Tư, ai biết Tĩnh An Tư vậy mà chó cầm háo tử, muốn kiểm tra sự tình ngọn nguồn, Lý Thuận Phúc đành phải liên lạc lên trước mắt vị này trí thiện đại sư. Các ngươi là ai? Ai bảo các ngươi xuống tới? Thật to gan, ngoài cửa đột nhiên truyền đến hộ viện tiếng quát mắng. Bùi Thế Nam một quyền nện lật hộ viện, đẩy ra cửa phòng, nghiêng người nhường đường. Lăng Chỉ đỡ trả mã đao, chậm rãi bước vào. Ai là Lý Thuận Phúc? Trước mấy ngày chính ngươi đến ta Tĩnh An Tư báo án, hiện tại lại không muốn để cho chúng ta quản, ngươi làm Tĩnh An Tư là nhà ngươi mở. Bản quan Liễu Thụ Trấn chân ý Lăng Chỉ, hiện tại đến kiểm tra nhà ngươi quỷ án, ngươi như còn dám che giấu, chớ bị bản quan nói không tham dự cũng. Lăng Chỉ lạnh lùng âm thanh giống như trong ngày mùa đông gió lạnh, để Lý Thuận Phúc dùng mình một cái. Tĩnh An Tư không có người à, để ngươi như thế một cái tiểu a nhi làm chân úy, ra ra nếu là đi, chẳng phải là có thể lăn lộn cái bạc trương giáo úy làm một cái. Ha ha ha, Chí Thiện Hòa Thượng ha ha cười nói, ngươi là người phương nào? Ngươi cảm thấy chính mình rất hài hước à? Lăng Chỉ yếu ớt mà hỏi. Lão tử là ai? Nghe cẩn thận, lão tử thiện tín tự Chí Thiện Hòa Thượng là cũng, để ngươi nhà đại nhân đến cùng ta đáp lời. Chí Thiện Hòa Thượng một mặt không kiêng nể gì cả. Lăng Chỉ tức giận cười, khá lắm, ngươi là thật sự dám báo lên trải qua a? Phất tay chào hỏi thủ hạ lui ra ngoài, giữ ở ngoài cửa, hắn Lăng Chỉ muốn chuẩn bị lớn hơn rồi. Chí Thiện a Chí Thiện, các ngươi trụ trì nhất định sẽ cảm ơn ngươi. Lăng Chỉ cúi đầu gỡ xuống trên lưng trảm mã đao, lại lúc ngẩng đầu lên, hai con mắt thay đổi đến một vàng một tím, lôi đình ở trong đó ngưng tụ, một hít một thở lôi minh từ lên, đầu lưỡi đứng vững, kẽ răng một hơi hút đầy nội thân, sau đó từ xoang mũi đột nhiên phun ra. Thứ lôi bụ tiểu long lộ ra, chạy thẳng tới Chí Thiện mà đi. Tốt tặc tử, dám cùng ngươi Phật ra tới tay. Chí Thiện trên thân rút ra hai tay giới đao, Phật quang sáng lên, đem toàn thân hắn bao phủ. Lăng đại nhân, thủ hạ Lưu Tỉnh, Lý Mộ cùng hạ phủ Tôn có giao tình. Lý Phúc Tuận đội vội vàng vàng hô. Ai ngờ Lăng Chỉ căn bản không để ý hắn, toàn thân lôi quang óng ánh rút đao liền chém. Đao quang nương theo lôi tương vẽ ra một đạo nửa vòng tròn, hung hăng chém vào Chí Thiện hộ thể kim quang bên trên, kim quang phát ra một trận chập chờn. Chí Thiện còn chưa kịp lòng bên trên một hơi, Lăng Chỉ đao thứ hai, đạo thứ ba, thứ 30 đao theo nhau mà tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, đao càng ngày càng nặng. Chí Thiện chỉ cảm thấy không chịu nổi gánh nặng, mắt tối sầm lại, một đạo quang mang nương theo vai trái kịch liệt đau nhức, giới đao cùng bên trái cánh tay cùng một chỗ rơi trên mặt đất. Lý Thuận Phúc run run rẩy rẩy bò dậy, muốn chạy đi ra. Lăng Chỉ vung cánh tay vung đánh, chả mã đao giống như giống cây lao bắn ra. Bụt. Một thanh màu vàng trôi đao chả mã đao cắm ở Lý Thuận Phúc trước mặt trên mặt đất, hắn một cái ngã xuống đất. Lăng Chỉ không nhìn hắn nữa, chạy thẳng tới Chí Thiện mà đi. Chí Thiện che lấy cánh tay trái còn tại dãy rủa, Lăng Chỉ hai tay tìm đòi, nộ long ra biển tay trái thành chảo, bóp lấy Chí Thiện cái cổ, tay phải thiết quyền nắm chặt. Bành. Nói ta Tĩnh An Tư đồ bỏ đi. Bành. Liên với dáng dấp còn muốn làm bạc trương giáo úy. Bành. Ta Tĩnh An Tư đến phiên ngươi đến đạp mã lo chuyện bao đồng. Chí Thiện chỉ chịu ba quyền liền thân tử đạo tiêu, trăm sợi linh khí bị hút vào luồng khí xoáy, Lăng Chỉ giật nảy mình, tôn tử này làm bao lớn người ta. Ngươi cũng không trải qua đánh a, thoạt nhìn như vậy so. Lăng Chỉ đứng dậy, hai bước đi đến Lý Thuận Phúc bên cạnh rút ra chạm mã đao. Ba. Nhẹ nhàng kêu gọi ngủ say Lý Thuận Phúc. Lý Thuận Phúc mở mịt tỉnh lại, nhớ tới chính mình tại nơi nào. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Chí Thiện Hòa Thượng nằm trên mặt đất không rõ sống chết, cái kia tuổi trẻ sát tinh sách theo đao, cúi đầu nhìn chăm chú lên hắn. Hắn dọa đến khẽ run rẩy, màu vàng sinh hóa chất lỏng chậm rãi chảy ra. Hiện tại có thể hay không nói thật, Chu Thái Nhi chết như thế nào? Lăng Chỉ chậm rãi mà hỏi. Lý Thuận Phúc run lập cập, bờ môi còn tại run rẩy. Ngươi đạp mã còn không có tiểu xong a? Mau nói, không phải vậy hiện tại liền đưa ngươi đi xuống. Lăng Chỉ càng ngày càng không có tính nhẫn lại. Chu Thái Nhi là quý phủ quản gia thuê tới chiếu cố vợ vượng hạ nhân, cha nương nàng đều đã chết, có một lần nàng không có đem vợ vượng chiếu cố tốt, vợ vượng tiêu chảy, ta tức giận liền. Liền cái gì? Duy nhất một lần nói xong liền để hộ viện đánh nàng mấy chục tấm ván, sau đó ai biết nàng có thể biến thành oán linh tới giết ta. Cũng bởi vì nhi tử ngươi tiêu chảy, ngươi liền đem người giết, sau đó cái gì? Lăng Chỉ cau mày hỏi. Vợ vượng không phải nhi tử ta, là một con chó, thải nhi bị vợ vượng cắn chết. Lý Thuận Phúc run rẩy nói ra chân tướng. Lăng Chỉ tay cầm đao càng gấp, cứ việc thấy qua vô số oan uổng thảm án, nhưng hắn nghe thấy Lý Thuận Phúc chỉ là vì một đầu tiêu chạy chó liền thả chó cắn chết một cái hoa quý thiếu nữ lúc, hắn vẫn là không nhịn được trái tim căng lên, hình như bị một bàn tay vô hình cầm. Ngươi là thật đáng chết ta, chó chết. Lăng Chỉ cắn chặt cương nha nói. Ngươi không thể giết ta, ta biết chúng ta Doanh Châu hạ phủ tôn, Doanh Châu tham tướng Lý Thường Viễn là ta đơn cháu ngoại trai, ta vẫn là Liên Sơn khấu tứ đương gia, Thiện Tín tự cũng là chúng ta người, ngươi giết ta, ngươi cũng phải chết. Lý Thuận Phúc bắt đầu ném ra chính mình kinh doanh nhân mạch quan hệ, như toan đổi chính mình một mạng. Đây là Lăng Chỉ 3 năm này lần đầu tiên nghe được Liên Sơn khấu thông tin, Lăng gia thôn bị tàn sát, phụ mẫu huynh muội chết thảm, chính mình bị chôn sống kẻ cầm đầu. Những năm này Lăng Chỉ một mực tại lặng lẽ tìm hiểu Liên Sơn khấu thông tin, lại không có thu hoạch, 2 năm trước tu vi quá yếu, không dám tùy tiện làm việc, nếu không mình cũng phải thua tiền. Không nghĩ tới cái này chờ đợi dòng dã 3 năm, hôm nay thế mà ở chỗ này được đến thông tin, quả thực là vui mừng ngoài ý muốn. Ngươi là Liên Sơn khấu tứ đương gia? Bọn họ liền ngươi loại này rác rưởi cũng thu a? Lăng Chỉ hoài nghi hỏi. Lăng đại nhân, ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt. Không muốn sai lầm, ngươi còn trẻ, ngươi cũng không muốn trở thành tội phạm truy nã à? Lý Thuận Phúc thế mà còn hiểu được lời nói. Ha 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 ha, Lý Thuận Phúc ca, Lý Thuận Phúc, ngươi thật hắn nhượng chính là phúc tinh của ta. Lăng Chỉ vừa rồi bi thương đã bị Liên Sơn Khấu thông tin tách ra. Lăng Chỉ một cái nắm chặt Lý Thuận Phúc cổ áo, trong mắt lôi quang lóe ánh, tiếng như lôi âm. Nhìn ta con mắt, nói ra ngươi biết rõ Liên Sơn Khấu cùng Lý Thường Viễn tất cả thông tin lôi âm nhất phách. Lý Thuận Phúc lập tức thay đổi đến ngơ ngơ ngắc ngác, bắt đầu nói đến Liên Sơn Khấu vết tích. Liên Sơn Khấu đại đương gia tháng trước mới vào khí hải cảnh tu vi, mặt khác hai cái đương gia đều là mở mạch thất bát trọng nhân vật. Vũ Bạt nói một hồi lâu, Lý Thuận Phúc biết rõ không nhiều, chỉ biết là Lý Thường Viễn cùng Liên Sơn Khấu có cấu kết. Hai phe nhân mã tại hắn chỗ này đã gặp mặt vài lần, những trọng yếu nội tình cũng không biết. Không còn dùng được đồ vật, bất quá có thể nói ra Liên Sơn Khấu đặt chân cũng coi là ngươi là công, ta quyết định ban thưởng ngươi, để Chu Thái Nhi đích thân làm thịt ngươi, để báo đáp ngươi nói với ta ra nhiều như thế bí mật. Ngươi không thể dạng này, ta phía trên có người a, bọn họ sẽ sống róc xương lóc thịt ngươi. Lý Thuận Phúc dọa đến nước mắt nước mũi chảy ngang, bắt lấy Lăng Chỉ chân khóc dòng nói: "Ngươi thế mà còn muốn cầu sống, có lẽ ta có thể cùng Chu Thái Nhi thương lượng một chút, để ngươi vượng vượng chính miệng đem ngươi ăn hết, chờ ngươi biến thành quỷ, ta lại giết ngươi một lần." Lăng Chỉ ấm áp trong miệng nói ra nhưng là băng lãnh nhất lời nói. Chương 30, nhân quả báo ứng. Chương 30, nhân quả báo ứng. Lý Thuận Phúc không dám tưởng tượng chính mình kết quả, hắn ngồi yên trên mặt đất, không nói một lời. Lăng Chỉ đẩy cửa ra đi ra ngoài, ngày mùa hè liệt dương như vậy nóng bỏng, nhưng cũng đuổi không tiêu tan thế gian này tội nghiệp. Bùi Thế Nam mang theo mọi người còn tại cùng Lý phủ hộ viện giằng co, phát giác được Lăng Chỉ đi ra, đám người tách ra một cái khe, Lăng Chỉ chậm rãi đi ra, không khí hiện trường đột nhiên khẩn trương lên, mười mấy cái hộ viện hầu kết nhấp nô, nắm chặt trong tay binh khí, nhát gan đã sau lưng ướt đẫm. Trong phòng đánh nhau thời gian kéo dài không lâu, ước chừng 2-30 hơi thở, trong mắt bọn họ không thể chiến thắng Chí Thiện Hòa Thượng liền lặng yên không một tiếng động. Đầu hàng đi, chưa làm qua ác có thể lưu cái mạng. Lăng Chỉ tuyên bố bọn họ phán quyết. Chúng ta như thế nhiều người, ngươi chưa hẳn liền có thể toàn bộ giết sạch, các minh đệ, liều chết đánh cược một lần còn có sinh cơ, thúc thủ chịu trói hẳn phải chết không có. Ôi ôi, một đạo ánh đao lướt qua, hắn đời này bị vô điều kiện tuyên bố kết thúc. Chống án bắt bỏ, tuyên bố tử hình, lập tức chấp hành. Lăng Chỉ hổ vào bầy dê, đao quang hiển hách, như chém dưa thái rau chém bay đầy đất người, mấy chục đạo linh khí nhập thể, Lăng Chỉ kém chút liền rên rỉ lên tiếng. Bùi Thế Nam chờ một đám người phảng phất hôm nay mới thật nhận biết Lăng Chỉ đồng dạng, cái này sát tính chi trọng, hoàn toàn không thua trong quân giết du côn. Bùi Lao Ca, ngươi mang các huynh đệ dò xét Lý phủ sau đó về trong trấn, thống nhất khẩu cung, đối ngoại liền nói ta cùng Oán Linh đại chiến một trận thân chịu trọng thương, tìm kiếm địa phương chữa thương đi, Lý Thuận Phúc cùng bọn hộ viện đều bị Oán Linh làm thịt. Chép đến tiền hàng chính các ngươi giữ lại hai thành, phân cho tất cả huynh đệ, ta muốn ba thành, nộp lên ba thành, từ ngươi đích thân phân phối, còn lại hai thành lưu tại trấn nha. Về sau tàn tật chết trận huynh đệ, dùng số tiền kia phát cứu trợ, nhập kho thời điểm, đều muốn ở đây, chuyện này nát tại trong bụng. Thuộc hạ minh bạch, lập tức an bài xong xuôi. Bùi Thế Nam nghiêm túc hồi đáp, lên làm quan cùng ngươi chia của lúc này các ngươi mới có thể tính thành một cái chỉnh thể. Hắn thậm chí có thể đoán được, vừa rồi giết những cái kia hộ viện, là Lăng Chỉ có ý tại bọn họ trước mặt biểu hiện ra vũ lực kinh sợ bọn họ. Đi thôi, động tác nhanh nhẹn chút, quý phủ xe ngựa xe bò đều dùng tới, trước khi trời tối rút khỏi đi, tối nay các ngươi không thích hợp ở đây. Lăng Chỉ cũng không muốn bọn họ nhìn thấy chính mình đem báo án khổ chủ làm thịt. Là, thuộc hạ tranh thủ mặt trời xuống núi phía trước giải quyết. Bùi Thế Nam hồi đáp, trước khi trời tối không muốn vào trong trấn, không muốn làm mọi người đều biết. Lăng Chỉ lại một lần nữa căn dặn. Bùi Thế Nam liên tục xưng là, thầm nghĩ chính mình còn chưa đủ cẩn thận, nhà mình cái này trấn úy 15 tuổi niên kỷ, sự tình làm được giọt nước không lọt, thật không biết trong lòng của hắn có phải là ở một cái lao yêu tinh. Lăng Chỉ mới không quản Bùi Thế Nam làm sao phỉ báng chính mình, hắn tự mình đi kiểm tra thư phòng bí thất, lui tới thư lần lượt kiểm tra một lần. Gã sai vật nói nhà nhỏ ba tầng bên trong cầm tù từ các nơi mua đến nữ tử, có đã bị chó cắn mình đầy thương tích, thoi thoát, còn có đã thành đầy đất mạch cốt. Phía trên hiện đầy răng nanh gặm cắn vết tích, Lăng Chỉ trong lòng sát tâm nổi lên, chết phương thức có rất nhiều loại, Lý Thuận Phúc mà lại muốn cho các nàng lựa chọn tàn khốc nhất loại kia. Lăng Chỉ để Bùi Thế Nam phân biệt trong thân phận phía sau mang về Liêu Thụ chấn chữa khỏi vết thương lại tính toán sau, chờ sự tình xử lý xong về sau mới có thể thả các nàng về nhà. Lý phủ hạ nhân trước mấy ngày bắt đầu liền lần lượt chạy trốn rất nhiều, lưu lại hoặc là có thân nhân bị giam, hoặc chính là người gác cổng như vậy tử chung người, Lăng Chỉ an bài Vương Tam Lý Tứ nghỉ việc, nên làm thịt toàn bộ làm thịt. Liên quan tới Liên Sơn Khấu, việc này nhất định phải cẩn thận, một khi bọn họ phát giác được gió thổi cỏ lay trốn đi thật xa, khi đó mới được không đến mất, nhất định phải tại đối phương kịp phản ứng phía trước đem sự tình xử lý. Hôm nay đánh chết Chí Thiện Hòa Thượng, nếu như hắn sư môn biết khẳng định là muốn vì hắn báo thù, Lăng Chỉ quyết định tiên hạ thủ vi cường, ngày mai liền xuất phát, đi hủy đi tòa này dâm miếu. Chí Thiện Hòa Thượng tiện tín tự tại Hạ Châu Phong huyện, mà Liên Sơn Khấu nơi ẩn náu tại Trúc Châu quán huyện, miễn cưỡng xem như là tiện đường. Lăng Chỉ để người đem thi thể chồng chất cùng một chỗ hắn một mùi lửa thiêu cái sạch sẽ, Lý Thuận Phúc bị liễu môi, cả người có hình chữ đại trói trong phòng. Màn đêm gần tới, Bùi Thế Nam mang theo đại đội xe ngựa xe bỏ rút khỏi Lý phủ, đường vòng về trong trấn. Qua loa tính ra, lần này xét nhà đoạt được 8,9 ngàn ngân tệ, tăng thêm đồ cổ tranh chữ ước chừng 1,78 vạn, hắn có thể phân 5 ngàn ngân tệ tả hữu, mau kiếm, quả nhiên là giết người phóng hỏa đai lưng vàng a, sắc trời dần dần muộn, bận rộn một ngày thôn dân kéo lấy vẻ vải thân thể lần lượt về nhà. Lý thôn ruộng đồng đại bộ phận bị khống chế tại Lý Thuận Phúc trong tay, thôn dân đều là Lý gia tá điển, Lý thôn Lý là Lý Thuận Phúc Lý. Lý phủ khế ước bị Lăng Chỉ giữ lại, giấy nợ bị thiêu cái sạch sẽ. To như vậy cái Lý phủ, chỉ còn lại Lăng Chỉ cùng Lý Thuận Phúc hai cái người sống, còn có đầu sống chó. Vừa vượng là đầu bóng loáng thuận hoạt đại cầu, bị Lý Thuận Phúc nuôi không tệ, Lăng Chỉ đói bụng nó một ngày, còn cần linh khí vì nó cắt tỉa dạ dày, nó đã bụng đói kêu vang. Lý Phúc Thuận bị gác ở cửa phòng mở rộng giữa phòng, không thể động đậy, Vừa vượng bị giam tại chó trong lồng không còn ngày xưa uy phong, Lăng Chỉ ôm đao ngậm gậy gỗ ngồi tại trên ghế chợp mắt. Hắc ám dần dần nuốt sống Lý phủ, Lý Thuận Phúc nhìn chòng chọc vào trước mắt hắc ám, hắn có thể cảm giác được, sắp thôn phệ hắn đồ vật liền tiềm ẩn trong đó. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Hắc ám bên trong truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Tựa như có người không người nhón chân cẩn thận từng ly từng tí tại tiếp cận, Lý Thuận Phúc toàn thân lông tơ nổi lên, con mắt trợn thật lớn, trong miệng ô ô không phát ra được âm thanh. Hắn run rẩy nhìn hướng Lăng Chỉ y nguyên còn tại chỗ mắt, không hề để ý tới hắn nhờ và ánh mắt, hắn đảo mắt quét về phía cạnh cửa, có cái đồ vật trốn ở ngoài cửa, lộ ra nửa tấm tím xanh mặt âm trầm lén lút nhìn hắn. Chất lỏng màu vàng theo Lý Thuận Phúc ống quần chảy ra, run rẩy đến lợi hại hơn. Thải Nhi muội muội, ra đi, ngươi lại dọa hắn, hắn can đảm đều muốn nứt ra, thủ chết ngươi còn thế nào báo thủ? Hắc ám bên trong truyền đến Lăng Chỉ âm thanh. Sắc mặt tím xanh tiểu quỷ nhìn chòng chọc vào Lý Thuận Phúc, trong miệng phát ra tinh tế âm thanh, giống như mèo con tê. Với gọi tiếng một chút cũng không bá khí a, không xứng với khuôn mặt. Thải Nhi muội muội, ta cho ngươi cung cấp hai cái phương án chính ngươi tuyển chọn a, hoặc là ta đem con chó này thả ra, để nó đem Lý Thuận Phúc cắn hết, tựa như nó cắn chết ngươi như thế, hoặc là ngươi chơi trước một trời, sau đó ta đem hắn chôn sống, ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Chỉ tựa như là tại cùng nhà bên muội muội nói xong ngươi có thể chọn lựa ngươi thích đồ chơi đồng dạng lời nói. Tiểu quỷ Thải Nhi dần dần lộ ra thân hình, máu me khắp người quần áo, tóc tán loạn, chân trần nha đứng trên mặt đất, chậm rãi tới gần, Lý Thuận Phúc bị dọa đến muốn rách cả mí mắt. Không cần phải để ý đến hắn, tới, nói cho ca ca, ngươi nghĩ lựa chọn loại nào? Lăng Chỉ cười ha hả nói. Chu Thái Nhi thế mà thật hướng hắn đi tới, 13 tuổi thiếu nữ trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ thân hình vô cùng gầy yếu, xem nhẹ tím xanh da mặt, Lăng Chỉ phát hiện dung mạo của nàng còn rất thanh tú, nếu không sẽ bị thuê vào Lý phủ. Nàng đưa ngón trỏ ra điểm một cái Lăng Chỉ bả vai, chỉ Lý Thuận Phúc, lại chỉ dưới mặt đất. Ngươi là muốn để ta đem hắn chôn sống sao? Chu Thái Nhi gật gật đầu, lại chỉ vợ vượng. Đem vợ vượng cùng một chỗ vùi vào đi a. Cũng được, để cha hắn hai người cùng lên đường. Lăng Chỉ vớt vuốt Thải Nhi cái đầu nhỏ. Người sống khí tức để nàng không quá dễ chịu, thế nhưng nàng không có tránh đi, tại nàng còn sót lại trong trí nhớ, chỉ có phụ thân còn tại lúc, sẽ như vậy nào nặng đầu của nàng. Chương 31, gặp lại, Thải Nhi. Chương 31, gặp lại, Thải Nhi. Lăng Chỉ cầm cái xẻng sắt, liền tại viện từ bên trong bắt đầu đào hố, nửa nén hương công phu, Lý Thuận Phúc một những nhà liền đào xong. Đem hắn từ trên giá lấy xuống, trực tiếp ném vào trong hố. Thải Nhi ở bên cạnh tập trung tinh thần nhìn xem Lý Thuận Phúc vặn mèo dễ rủa biểu lộ, dần dần cười. Vừa vượng cũng bị từ trong lồng lấy ra ném vào trong hố, bụng đói kêu vang vượng vượng đã nhiều lần hưởng qua nhân loại hương vị, há mồm liền cắn, đáng tiếc không cách nào thưởng thức được Lý Thuận Phúc hét thảm, miệng của hắn còn bị chặt lấy, Lăng Chỉ cũng không muốn hủ đến thôn dân. Chu Thái Nhi dựa vào Lăng Chỉ đứng, một người một quỷ nhất cao một thấp, hình ảnh lại có vẻ dị thường hài hòa. Một xúc một sẻn đất bị điền vào trong hố, bị quấy dày đến tích cực ăn cơm vượng vượng quay đầu hướng về sẻn cắn qua đến, bị Lăng Chỉ một sẻn đập chết tại trong hố, tất cả đất bị điền vào đi. Lại bị Lăng Chỉ dâm rắn rắn chắc chắc, mãi đến vượt qua 30 sợi dương khí giáng lâm. Có lẽ một số năm sau, sẽ có người phát hiện cái này một màn kinh khủng, bọn họ sẽ suy đoán là cái nào hung đồ làm như vậy phát rồi chuyện ác. Lăng Chỉ rời cái ghế ngồi ở trong sân nhỏ giọng Thải Nhi nói xong kiếp trước cho cười, Thải Nhi đứng ở bên cạnh hắn dùng ngón tay khô gầy vân vê ống tay áo của hắn, ngầm hiểu lẫn nhau phân biệt đang ở trước mắt, thế nhưng Lăng Chỉ không nói gì, đây là bọn họ nhận biết đêm thứ nhất, nhưng cũng là cuối cùng một đêm. Lăng Chỉ đi tìm đem lược, tỉ mỉ thay nàng chải đầu, trói lại cái khó coi dây buộc tóc màu hồng. Sắc trời ánh sáng phát ra phía trước, Thải Nhi cũng phát giác cái gì, nàng chỉ là nhờ chặt hơn chút nữa. Nhân quỷ khác đường, Lăng Chỉ không có khả năng đem nàng nuôi dưỡng ở bên cạnh, hắn cũng không muốn nhìn thấy Thải Nhi biến thành ác quỷ ngày đó. Ga chống bao sáng phía trước một khắc cuối cùng, Lăng Chỉ đem Chu Thái Nhi ôm vào trong lực, dán vào bên thai nàng nhẹ nhàng nói ra câu nói sau cùng, tạm biệt Thải Nhi, đi nhớ, ta gọi Lăng Chỉ. Trên thân nóng bỏng dương khí bộc phát, Thải Nhi giống một sợi u hồn đồng dạng biến mất tại trời cùng đất ở giữa. Cuối cùng, Lăng Chỉ phảng phất nhìn thấy một người mặc một mạc quần áo long lanh thiếu nữ quay đầu lại hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp. Lăng Chỉ cũng cười phất tay, gặp lại, Thải Nhi. Hắn cuối cùng cũng không có đợi đến Lý Thuận Phúc biến thành quỷ đến tìm hắn, thật là một cái phế vật. Trước khi đi, một mùi lửa thiêu Lý phủ cái này thâm tàng dơ bẩn cùng tội ác địa phương. Liệm tốt Chu Thái Nhi cho cốt dùng một cái vỏ nhỏ trang, số khổ người cho cốt đều so người bình thường nhẹ một cân. Rời đi Lý thôn tìm một mảnh hướng mặt trời sườn núi bên trên mở đầy màu tím lăng tiêu. Vỏ nhỏ bị chôn ở ánh mặt trời chiếu địa phương, lấy một đoạn đá xanh dùng đoạn đao khắc xuống Chu Thái Nhi chi mộ, Lăng Chỉ kính lập vài cái chữ to. Miệng tụng một thiên thái ớt cứu khổ thiên tôn thuyết bạn tội phong đô huyết hồ diệu kinh, ngươi lúc cứu khổ thiên tôn biến tròn mười phương giới, tụ tập thập phương thiên tôn tiên chúng, nói chư nhân duyên, hy vọng ngươi kiếp sau không muốn tại kinh lịch những người này ở giữa cực khổ, có khả năng qua hết long lành một đời. Lăng Chỉ lặng yên rời đi, tỉ mỉ ngụy trang qua hắn, giờ phút này biến thân đao khách, trôi đao vỏ đao dùng vải tinh tế quấn, không có trang điểm chủng loại, chỉ có thể dùng cây nghệ thay đổi màu da, tươi mới cây nghệ thêm bạc hà não cùng hoa nhựa cây dịch đổi thành màu vàng nhạt chất lỏng, bôi lên trên tay trên mặt trên cổ, sắc mặt lập tức thay đổi đến vàng như nến, tóc đánh tan. Làm cho lộn xộn, đổi một thân bẩn thỉu áo vải dày vải, lập tức biến thành một cái nghèo túng lại phong trần mệt mỏi giang hồ đạo khách. Mang theo mũ rộng đành, cưỡi ngựa, tận lực không cùng người đối mặt. Hạ Châu Phong huyện dựa vào hạt huyện, khoái mã hai canh giờ liền có thể đến, bất quá Lăng Chỉ chuyên chọn đường nhỏ đi, con quấn quấn đi bốn canh giờ mới đến Phong huyện. đem ngựa giấu ở ngoài thành, thừa dịp cảnh đêm âm thầm vào huyện thành. Thiện Tín tự tọa lạc tại thành đông, Lăng Chỉ tìm một chỗ hoang phế đã lâu trống không chạch đặt chân. Lại lần nữa ngụy trang, đi ra làm một ít thức ăn, hắn quyết định ngày mai tìm thông tin rộng địa phương kiểm tra Thiện Tín tự ngọn nguồn. Hắn chú ý nhất chính là trụ trì tu vi cùng với đám hòa thượng này cùng Liên Sơn Khấu lui tới nội tỉnh. Thiện Tín tự xây thành niên đại không lâu, xa xa nhìn lại tòa này chùa miếu tựa như là một tòa sân rộng. Vào cửa sân, hành lang bên trên sắp xếp cái này tư thái khác nhau Bồ Tát La Hán, tín đồ đông đảo hương hỏa tràn đầy. Sáng sớm liền có bách tính ra ra vào vào dâng hương lễ tạ thần, Lăng Chỉ đóng vai làm áo bào trắng thư sinh lăn lộn ở trong đó, góp 100 đồng tệ dầu đồng tiền, Lăng Chỉ tại trong miếu đi dạo xung quanh. Trong miếu tăng chúng bất quá hơn 10 người, Lăng Chỉ mượn dâng hương cơ hội, thu lại khí tức tiếp xúc gần gũi Hồng Đức trụ trì. Trong lòng đã có mấy phần tự tin, liền bắt đầu chờ đợi thời cơ, liên tiếp 2 ngày, Lăng Chỉ đều là không đợi được muốn cơ hội. Cơ tối tùy tiện tại bên đường tìm cái hầm thịt dê, ngồi xuống mở khoe khoang. Nghe nói từ gia Loan Tử Viên ngoại trong nhà ngày mai mời Hồng Đức đại sư làm pháp sự, một ngày 10 cái tiền bạc đầu. Lão tử một năm cũng kiếm không được 10 cái tiền bạc, sớm biết lão tử cũng đi làm hòa thượng. Ngươi là muốn làm hòa thượng phá giới a? Ha ha ha. Bên cạnh hai cái thực khách đối thoại truyền vào Lăng Chỉ trong lỗ tai, Lăng Chỉ ánh mắt sáng lên, cơ hội này chẳng phải tới nha. Chính là rất trùng hợp chút, Lăng Chỉ quyết định một hồi đi theo mở miệng trước cái này đi tra xét một phen, đừng tuyển lật trong mương, để người cho tinh kế. Lăng Chỉ thanh toán đứng lên đi, hắn tìm cái thị giác góc chết dùng ánh mắt còn lại nhìn chằm chằm mở miệng trước cái kia áo xám nam tử, gặp hắn đứng dậy chuẩn bị đi, Lăng Chỉ lặng yên đuổi theo. Chỉ thấy áo xám nam tử quanh đi quẩn lại vào một gian tiểu viện tử, Lăng Chỉ tiềm phục tại bên ngoài thính phòng bên trong động tĩnh. Chỉ chốc lát sau truyền đến nữ nhân tiếng quát mắng cùng tiếng khóc lóc. Ngươi lại ăn thịt dê mới trở về, hai tử đói một ngày, cũng không thấy ngươi mang một ít đồ vật trở về, mỗi ngày liền biết được, ngươi ngày mai nếu như còn dạng này, ta liền mang theo hải tử về nhà ngoại. Đi đi liền biết nói, cho ngươi cầm đi mua lương thực áo xám nam tử ném ra một túi nhỏ tiền. Lăng Chỉ nghe một trận, quay người đi ra ngõ nhỏ, nhưng luôn cảm giác mình xem nhẹ cái gì. Lăng Chỉ càng nghĩ càng không đúng, sờ quay về chỗ ở, đổi về đao khách trang phục, thanh lý hết vết tích, thần tốc cần nút về áo xám nam tử tiểu viện. Hắn đã bại lộ, hôm nay cái này áo xám nam tử là cố ý nói cho hắn nghe, mà còn đối phương thế mà đoán được mục tiêu của hắn chính là Hồng Đức Hòa Thượng. Đến cùng là nơi nào bại lộ, Lăng Chỉ không nghĩ minh bạch. Hai ngày này hắn đều rất ít lộ diện, là dâng hương lần kia. Lăng Chỉ tại bên ngoài sân nhỏ ẩn nút, trong phòng hai phu thê tại tạo ra con người, mãi đến hợi thời tả hữu mới kết thúc. Lăng Chỉ tuyển chọn tại chuyện xấu một khắc tả hữu độc thủ, lúc này người ngủ nhất nặng, Lăng Chỉ ở ngoài cửa cẩn thận nghe lấy hai người tiếng ấy, xác nhận đây không phải là giả vờ, mới rút ra đoạn đao nhẹ nhàng đẩy ra chốt cửa, chui vào đi. Trong phòng căn bản không có hài tử sinh hoạt vết tích, chạm vạng tối lúc hắn rời đi về sau mới nhớ tới, đói bụng một ngày bé con liền tiếng khóc đều không có, đây là trực tiếp chết đói à? Mãi đến chui vào đến mới phát hiện hai người này trong phòng lời nói là nói cho hắn nghe. Lăng Chỉ ẩn nút đến bên giường, trong phòng tràn ngập cây đỗ quyên hoa hương vị, kém chút đem Lăng Chỉ buồn nôn nôn. Đẩy ra màn che, bên trong một đôi nam nữ thân thể chỉ riêng không trượt chân quấn ở cùng một chỗ nằm ngáy ho ho ba. Lăng Chỉ chiếu vào nữ nhân chán chính là một bàn tay, hắn lúc đầu nghĩ vô ngông, vừa sợ dính lấy cây đỗ quyên hoa hương vị. Nữ nhân kinh dị tỉnh lại, thấy được bên giường đứng cái người áo đen bịt mặt, còn chưa kịp kêu ra tiếng liền bị một quyền đập trúng huyệt thái dương hôn mê bất tỉnh. Nam tử bị đánh thức, còn không có mở mắt liền cảm giác cái cổ mát lạnh, doa đến hắn kém chút đái ra. Chương 32, xỉu thời tăng khắc. Chương 32, xỉu thời tăng khắc. Ngươi rất được a, diễn ta a. Ngươi diễn rất không tệ, ta tự cho là lao giang hồ, thế mà hơi kém bị ngươi lừa. Lăng Chỉ đứng tại hắc ám bên trong nói. Nói đi, người nào an bài ngươi làm như vậy? Lớn. Đại ca tha mạng, là Hồng Đức đại sư để ta đi theo ngươi. Sau đó tại bên cạnh ngươi nói ra câu nói kia, áo xám nam hồi đáp. Lăng Chỉ trong lòng giật mình, hắn bị theo dõi thế mà không có phát hiện, một thế này sinh hoạt quá an nhàn để hắn đánh mất cảnh giác sao? Không có khả năng, bản năng phản ứng là sẽ không mất đâu, giải thích duy nhất chính là cái này áo xám nam tử dùng những biện pháp khác. Ngươi là người của ai? Liên Sơn Khấu. Lăng Chỉ trực tiếp hỏi. Người áo xám chấn động trong lòng, hắn làm sao biết, ta cũng bại lộ. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, người áo xám ra vẻ trấn định. Ngươi có biết hay không đang tra hỏi bên trong ta không biết ngươi đang nói cái gì, ý tứ của những lời này chính là, ngươi nói đúng. Lăng Chỉ cười ha ha một tiếng, hắn bằng vào kinh nghiệm cuối cùng tìm về một điểm tồn tại cảm. Tôn Tặc, nhìn ta con mắt, nội thành Liên Sơn Khấu nơi ẩn nó ở đâu? Lăng Chỉ hai mắt ngưng tụ lôi quang, ngữ hàm lôi âm, làm người chấn động cả hồn phách. Liên núi nơi ẩn nó tại Thiện Tín tự bên trong, Thiên Vương điện bên trong cung phụng bụng lớn Phật Di Lặc tòa hạ, có địa đạo nhập khẩu. Ngươi tu công pháp kêu cái gì, để ở nơi đâu? Thân ẩn thuật, liền tại phía dưới gối đầu. Lăng Chỉ đưa tay tìm đòi, lấy ra một bản cũ kỹ công pháp, tiện tay lật hai lần thu vào trong ngực. Hồng Đức Hòa Thượng ở nơi nào? Lăng Chỉ hóa thân tra hỏi máy móc. Đại sư liền tại trong miếu nội thành có Liên Sơn Khấu đương ra sao? Tam đương ra tối nay nghỉ đêm tại Nên Xuân lâu, có các minh đệ thủ hộ. Ta hỏi xong, đời sau đừng đem trộm, làm cái người tốt ta. Áo xám nam tử nháy mắt tỉnh lại, doa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, hắn đem bí mật đều nói đi ra. Lăng Chỉ vì để cho hắn không muốn cảm cúm, dứt khoát bẻ gãy cổ của hắn, vì để cho hắn đi xuống không cần như vậy tịch mịch, đem thê tử hắn cũng đưa tiễn đi bồi hắn. Ta thật là một cái thánh mẫu a. Từ vào nhà đến ra ngoài, dùng lúc một khắc đồng hồ tả hữu, Lăng Chỉ vi phạm nguyên tắc của mình, hôm nay không có phóng hỏa. Động tĩnh quá lớn sẽ gây nên địch nhân cảnh giác. không động thì thôi, khẽ động toàn diện. Lăng Chỉ cẩn thận kiểm kê tối nay mục tiêu, nên Xuân lâu bên trong Tam Đương gia cùng Liên Sơn khấu bảy trộm, Thiện Tín tự từ trên xuống dưới, cùng với Thiện Tín tự Thiên Vương điện dưới mặt đất Liên Sơn tặc háo tử bọn họ. Cái này bên trong có cái đại lậu động, dưới mặt đất Liên Sơn khấu chú điểm khẳng định có đường hầm chạy trốn. Hắn bây giờ còn chưa có phương diện này tình báo, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lăng Chỉ vô cùng không thích dạng này mang ý nghĩa lúc nào cũng có thể xảy ra bất trắc. Hiện tại là giờ Sửu 2 khắc tả hữu, dạng sáng 1:20 tả hữu, tất cả nhất định muốn trước ở báo thời sơ, dạng sáng 5 điểm, phía trước kết thúc, tính toán đâu ra đấy một cái nửa canh giờ, thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, lập tức mở làm. Lăng Chỉ lần trước như vậy có kích tình cảm mãnh liệt vẫn là kiếp trước tại Đông Nam Á giết điện lửa dối đâu. Lăng Chỉ đứng tại giao lộ lâm vào lựa chọn khó khăn chứng, trong lúc nhất thời hắn vậy mà không biết có lẽ trước hết giết người nào. Do dự 3 giây phía sau, hắn vẫn là lựa chọn nên Xuân lâu bên trong Tam Đương gia. Trong thanh lâu cùng địa phương khác nhau lớn nhất là, hơn nửa đêm hắn còn điểm to lớn mọn đến, Lăng Chỉ nhìn thoáng qua trên thân y phục giả hành, bất đắc dĩ trộn một kiện một vị nào đó ân khách trường bảo. Liên Sơn tập chúng ở tại Tam Đương gia bên cạnh hai cái gian phòng, 8 cái lâu la, 6 cái đi ngủ, 2 cái đứng gác, hiện tại xỉu thời tam khắc tả hữu, khoảng cách lần sau thay ca còn có hơn nửa canh giờ, thời gian là hoàn toàn kịp. Lăng Chỉ chui vào gian phòng, trước hết giấc ngủ, Lăng Chỉ giống như thạch sùng đồng dạng dán vào cửa sổ nghe một trận trong phòng đều tiếng hít thở, sau đó tiến vào gian phòng, bên trong 4 cái lâu la ngủ cơ tỉnh bắn ra bốn phía. Lăng Chỉ lần lượt sờ qua đi, bịt lại miệng mũi, đoạn đao nghiêng từ huyệt thái dương trực tiếp đâm đi vào, một giây phía sau lập tức biến thành một cỗ thi thể. Lăng Chỉ kinh nghiệm 10 phần phong phú, hắn biết nếu như đâm trái tim, đại não sẽ tồn tại 7 giây phản ứng thời gian, mà tại cái này linh dị thế giới, thời gian này khả năng sẽ thay đổi đến càng lâu. 4 cái lâu la trong giấc mộng liền nhận cơ hội, Lăng Chỉ nhấc lên chăn mền đem bọn họ che lại. Lăng Chỉ không phải sợ bọn họ cảm cúm, mà là lo lắng mùi máu tươi trực tiếp bại lộ trong không khí sẽ gây nên mục tiêu cảnh giác. Chui ra cửa sổ, dán vào tường ngoài, xê dịch về một gian khác phòng cửa sổ. Lăng Chỉ bắt chước làm theo, làm thịt hai cái này lâu la, khoác lên bọn họ ngoài bảo, đoạn đao giấu ở trên tay trong tay áo. Giả bộ thành muốn đi tiểu đêm bộ dạng, vừa đi vừa cúi đầu bụng mặt áp. Giữ cửa lâu la thấy được nhà mình gian phòng đi ra người một nhà nhất thời không thể kịp phản ứng. Mãi đến một cái đoạn đao cắm vào lâu la giáp huyệt thái dương, lâu la ớt miệng vừa muốn mở ra liền bị che lại, sau đó bẻ gãy cái cổ. 20-30 sợi linh khí bị hút vào trong cơ thể. Lăng Chỉ đem kéo hai cô nóng hổi thi thể kéo về gian phòng, đặt lên giường đắp kín mền, liền lặng lẽ đi bên cạnh Tam Đương gia gian phòng. Trên cửa phòng treo nhãn hiệu, phía trên viết Xuân Hương hai chữ, Lăng Chỉ chưa từng tới, không biết là có ý tứ gì. Thanh lâu cửa phòng là không có cây gài cửa, Lăng Chỉ nghe lấy trong phòng hai cái đều tiếng hít thở, đẩy ra chốt cửa trên bảo. Vô thanh vô tức tiềm hành đến bên giường, một cái sống bàn tay cắt tại Xuân Hương phần gáy động mạch chủ chỗ, Xuân Hương tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Đều là thân thể lực sống, cũng không dễ dàng, Lăng Chỉ không muốn giết nàng, cũng không muốn bị thấy được mặt, cho dù là tấm này vàng như nến mặt cũng không được, chỉ có thể đánh ngất xỉu nàng. Vận dụng lôi đình dễ dàng bại lộ chính mình, Lăng Chỉ tuyển chọn tại dùng cực dương chi lực, năng lực này bị khai phát ra đến dùng rất ít. Chủ yếu là đốt thi cùng phóng hỏa, cũng không phải là cực dương chi lực không lợi hại, chủ yếu là Lăng Chỉ thích huyễn khốc đặc hiệu. Trong cơ thể luồng khí xoáy điên cuồng xoay tròn, đoạn đao thay đổi đến đỏ thẫm. Một đao đâm về Tam Đương gia cái cổ, Tam Đương gia phát giác được nguy hiểm, con mắt đột nhiên mở ra, chỉ thấy đỏ thẫm mũi đao tại trong mắt càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, nhiệt độ cao gần như thiêu đốt hắn làn da. Trong cơ thể hắn sát khí đột nhiên bộc phát, một quyền hướng Lăng Chỉ đập tới, Lăng Chỉ trên thân làn da biến thành màu vàng, lôi đỉnh kim thân thuật. Lăng Chỉ đón đỡ hắn một quyền, mũi lao đã đâm vào cổ của hắn, tử vong uy hiếp bên dưới, Tam Đương gia bạo phát ra trước nay chưa từng có tiềm lực, cả người hướng bên phải rời một cái. Lăng Chỉ quyền trái cũng đến, một quyền rắn rắn chắc chắc in tại Tam Đương gia trên huyệt thái dương, Tam Đương gia một trận mê muội, hắn biết hỏng, như thế thời khắc mấu chốt, ngắn ngủi mê muội gần như giống như là tử vong. Thứ hắn còn không có khôi phục, lại bị đánh một chiêu tinh thần công kích, cả người càng hoảng hốt, Lăng Chỉ đoạn đao cuối cùng thuận lợi chọc vào đi vào. Tam Đương gia con mắt đột nhiên trợ to, khỏe mắt đều xuất hiện vết dạng, đưa ra hai tay gắt gao bắt lấy Lăng Chỉ cầm đao cánh tay phải. Lăng Chỉ tay trái đột nhiên một phát, một trường vỗ tại trên chuôi đao, mũi đao từ cái cổ một chỗ khác chui ra. Tam Đương gia tại chỗ sát thanh. Lăng Chỉ chặt xuống Tam Đương gia đầu, đây là hắn muốn mang cho Liên Sơn khấu đại đương gia lễ vật. Vượt qua 150 sợi lôi đình linh khí doanh thu, cách đệ bắt chọc lại gần một bước. Ngắn ngủi giết được trình lại cũng không nhẹ, Lăng Chỉ theo lúc đến đường trở về. Không biết ngày mai Xuân Hương tỉnh ngủ phát hiện bên cạnh nằm Tam Đương gia đầu đã không cánh mà bay, sẽ là cảm giác gì? Đoán chừng sẽ lưu lại bóng ma tâm lý à, nói không chừng sẽ còn bị trở thành ta đồng bọn. Chương 33, Hồng Đức Hòa Thượng. Chương 33, Hồng Đức Hòa Thượng. Lăng Chỉ thu hồi trong lòng tạp niệm, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đi đường, tinh khí thần điều chỉnh đến đỉnh phong, chân chính ác chiến còn tại phía sau. Đầu thu trong đêm đã có một chút lạnh, không người trên đường dài, một đạo thân ảnh màu đen lao vụt. Y phục dạ hành vì cái gì kêu y phục dạ hành, không phải là bởi vì nó là màu đen, mà là nó là đặc thù tài liệu chế tạo, có thể tại ngươi vận động lúc không phát ra âm thanh, không phải vậy làm sao đánh lén chiến thắng. Hiện tại là giờ Sửu 6 khắc, Lăng Chỉ đã tiềm hành đến Thiên Vương Điện, trên đại điện một tôn bụng lớn Di Lặc đang cười hì hì nhìn xem hắn, để hắn cảm thấy có mấy phần quỷ dị. Trải qua suy nghĩ, vẫn là quyết định trước xử lý dưới mặt đất háo tử bọn họ. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, ít nhất dưới mặt đất là cách đâm, hắn còn có cơ hội thử lỗi. Lăng Chỉ nhẹ nhàng lục lọi tại Phật Di Lặc phía sau một cái lớn dưới bồ đoàn tìm tới bị tấm ván gỗ che kín độc cầu, vén lên tấm ván gỗ, phía dưới lộ ra đen nhánh độc cầu, tựa như sẽ thôn phệ linh hồn lỗ đen. Lăng Chỉ hít sâu một hơi đạp đi vào, dùng bồ đoàn ngăn chặn tấm ván gỗ, tại trong động khẩu đem tấm ván gỗ phục hồi như cũ. Dọc theo dưới cầu thang đến chỗ sâu nhất, đường hầm bên trong điểm ngọn đèn, chui vào lúc gặp phải đèn là ghét nhất, bởi vì cái bóng của ngươi sẽ bại lộ ngươi. Lăng Chỉ chỉ có thể dán vào tường đi, một mực không có gặp người, liền cái chạm gác đều không có, Lăng Chỉ trong lòng cảm thấy có chút bất an. Mỗi đi một bước đều muốn dẫm thực mới dám đi, sợ dưới chân xuất hiện hố lõm. Thẳng đến một cái chỗ rẽ, Lăng Chỉ thở dài một hơi, hắn cuối cùng thấy được người. Một cái canh gác ra hỏa đầu từng chút ngay tại mộng chu công. Lăng Chỉ cẩn thận từng ly từng tí tiềm hành đi qua, một tay bịt miệng của hắn, sống bàn tay cắt tại hắn trên động mạch, đem hắn gánh tại trên vai, theo tiếp sau đường đi trở về mấy chục trượng. Tìm cái góc chết bắt đầu thẩm vấn, ngón tay xuất hiện một tia lôi quang, Lăng Chỉ một chỉ điểm tại Lâu La trên trán. Hôn mê Lâu La nháy mắt bị địa tỉnh, vừa mở mắt phát hiện một cái đoạn đao đỉnh lấy hắn hầm dưới, đao sắc bén nhọn đã vạch phá da của hắn, hắn thậm chí có thể cảm nhận được trong thân thể huyết dịch, ngay tại biến thành từng hạt huyết châu theo vết thương rời đi thân thể của hắn. Hắn bắt đầu run rẩy, răng không ngừng đập tại cùng một chỗ, phát ra khắc khắc âm thanh. Chớ run, run càng nhanh chết đến càng nhanh, ta hỏi ngươi đáp sai lập tức chết. Nhìn ta con mắt, trả lời ta, chỗ này có mấy cửa ra? Lăng Chỉ hỏi. Tâm lý đánh cờ một điểm nhỏ kỹ xảo, ngươi hỏi hắn có mấy cái, mà không phải hỏi hắn có hay không, bị hỏi vô ý thức sẽ cho rằng ngươi đã nắm giữ trong đó ít nhất một cái cửa ra, dạng này càng dễ dàng công phá hắn tâm lý phòng tuyến. Có hai cái xuất khẩu, chỗ ngã ba điểm hai ngọn đèn chính là xuất khẩu. Lâu La hồi đáp. Tu vi cao nhất chính là người nào, có bao nhiêu người? Lý Thuần, hắn đoán thể cửu trọng, một tổ người 12 cái. Đời sau đừng gặp phải ta. Giang Giác Lăng Chỉ bóp gãy cổ của hắn, hai đạo linh khí nhập thể. Lăng Chỉ đem thi thể của hắn ném qua một bên, dọc theo đường hầm về tới vừa rồi chạm canh gác vị. Lại tiếp tục hướng phía trước, đường hầm giường ngủ khẩn trương, một gian đảo đới trong thạch thất, sáu người chen tại một đầu giường ghép bên trên, trong phòng mùi khó ngửi. Lăng Chỉ che mặt đều có thể nghe được hôi thối, cố nén buồn nôn bắt đầu quá trình hóa chuẩn hóa bài tập, hạ dao ổn chuẩn hung ác, một đao đâm vào huyệt thái dương, địch nhân liền không động đậy được nữa. Không có thời gian cho bọn họ đắp chăn, hắn cần tốc chiến tốc thắng, bị kín hoàn cảnh bên dưới, chăn mền đã che giấu không được mùi máu tươi. Lần theo tiếng ấy, tìm tới một gian khác thạch thất, không tốt, bên trong chỉ có bốn người, ổ chăn vẫn là nóng, còn có một cái nhưng lại không biết đi đâu. Lần lượt đánh chết giấc mộng bên trong Lâu La, còn lại cái kia không biết ở nơi nào, trong lòng của hắn có chút thất vọng. Một trận tiếng bước chân chậm rãi tiếp cận, trong lòng của hắn vui mừng, còn biết trở về, nói do hắn còn không có bại lộ. Lăng Chỉ giấu ở trong bóng tối, chờ người tới vào cửa lúc, cực dương chi lực bám vào phía dưới đỏ thấm lưỡi đao, hung hăng đâm vào người tới phần eo. Người gọi cái gì? Lăng Chỉ âm thanh giống như địa ngục bò lên ác quỷ, trong bóng đêm hỏi. Lý. Lý Thuần, tha mạng, tha ta một mạng. Lý Thuần cảm giác sinh mệnh lực đang trôi qua nhanh chóng, dứt khoát cầu xin tha thứ. Cái này trừ cái kia 11 người, còn có bao nhiêu người? Không có, nơi này tăng thêm ta tổng cộng liền 12 người. Liên Sơn Khấu ở trong thành nơi nào còn có cứ điểm? Lăng Chỉ có chút không yên lòng áo xám nam tử. Liên chúng ta một chỗ cứ điểm, bất quá tam đương gia ở trong thành nên xuân lâu ngủ lại. Lý Thuần lúc này ý thức đã sắp mơ hồ. Các ngươi tiền giấu ở chỗ nào? Lăng Chỉ cũng không muốn để những này bẩn tiền dơ bẩn người khác tay, hắn hiện lựa chọn chính mình gánh chịu phần này tội nghiệp. Đều ở bên cạnh bình rượu bên trong hỏi xong lời nói, Lăng Chỉ bẻ gãy cổ của hắn. Mở ra bình rượu xem xét, kim quang ngân quang trộn lẫn cùng một chỗ, còn có một bó vàng bạc trải ngân phiếu. Vàng bạc trải là hoàng triều quan phương ngân hàng, vàng ngân phiếu định mức chấp nhận vàng bạc, dưới cờ còn có dịch quán trà muối nông trường các sản nghiệp. Lăng Chỉ không có nhìn kỹ, ôm vào trong lòng, ôm cái bình đặt ở lối vào, làm xong việc trở lại lấy. Nhỏ giọng trở về Thiên Vương điện, không có gõ mõ cầm canh, hắn không biết hiện tại giờ nào, bất quá nghĩ đến cũng không có chậm trễ bao nhiêu thời gian. Hồng Đức Hòa thượng hết sức cẩn thận, là cái đối thủ khó dây dưa. Thế nhưng hiện tại Lăng Chỉ đã không có nỗi lo về sau, chỉ cần không cho nơi này người chạy, tin tức này tỷ lệ lớn có thể che lại một hai ngày. Trong miếu đãi ngộ không sai, ít nhất không giống phía dưới Liên Sơn Khấu giống như ở 6 người ở giữa, các hòa thượng đều ở phòng đôi, hắn đẩy ra chốt cửa, từng gian tăng phòng giết đi qua, thu hoạch hơn 100 sợi dương khí, ổ trộm cấp chính là tốt. Lưu lại một cái thực lực thoạt nhìn cũng không tệ lắm tra hỏi. Người gọi cái gì? Các ngươi trong miếu có bao nhiêu tăng chúng? Ta gọi Chí Viễn, trong miếu tăng chúng tăng thêm sư phụ 20 người, còn có một sư minh đi ra làm pháp sự chưa về. Làm pháp sự? Làm sát thủ à? Các người đám này con lựa chọn không cố gắng ăn chay niệm Phật, làm sao có thể giống như ta khắp nơi giết người phóng hỏa? 9 gian tăng phòng 18 người, tăng thêm chết tại Lý thôn Chí Thiện hòa thượng, đủ. Một đao cắt đứt thiết hầu của hắn, đời sau làm cái giống như ta người tốt a cuối giờ xỉu, Hồng Đức bên ngoài thiệt phòng. Trong thiện phòng tiếng hít thở đều, thế nhưng Lăng Chỉ biết, Hồng Đức đã tỉnh, người đang ngủ lúc hô hấp không phải như vậy quy luật. Cất giấu đã vô dụng, dứt khoát thoải mái đẩy cửa vào. Đừng giả bộ, giả bức đăng, ngươi trang đến có thể so với người an bài đi diễn ta người huynh đệ kia kém xa. Lăng Chỉ trực tiếp điểm phá hắn. Hồng Đức hòa thượng xoay người ngồi dậy, có chút hăng hái nhìn xem Lăng Chỉ nói ngươi làm sao phát hiện, tiểu ngũ tuy nói tu vi thường thường, nhưng hắn theo dõi chui vào thiên phú nhưng là lão nạp cuộc đời ít thấy. Lăng Chỉ chiến ý bừng bừng phân chấn, trong lồng ngực lôi đình áp ủ, chả mã đao chậm rãi ra khỏi vỏ. Lao tặc, nhận lấy cái chết. Lăng Chỉ một câu nói nhảm đều không có, trực tiếp động thủ rút đao liền làm, hai tay viết thay người khác đằng không mà lên. Nhị Lang Phách Sơn rực rỡ đao quang vẽ ra một đạo cầu vồng, bên kia là Phật quang sáng lạn Hồng Đức. A Di Đà Phật Hồng Đức ngâm sướng Phật hiệu, bị kim quang bao phủ thân thể dần dần biến thành màu vàng. Đương linh khí nổ tung, không khí nổi lên bận sóng. Thứ lôi vụ tiểu long điện xả mà tới. Hồng Đức tâm thần rung động, mãnh liệt cắn đầu lưỡi, hai tay chắp lại. A Khó đống hộ thần chú hiện ra kim quang phản văn, xuất hiện bên cạnh hắn vần quanh. Thứ chữ sát pháp lần đầu không công mà lui. Chương 34, Ma Tăng. Chương 34, Ma Tăng. Lăng Chỉ trong cơ thể luồng khí xoáy điên cuồng chuyển động, chảm mã đao hóa thành tàn ảnh, đao quang tại quanh thân hai trượng chi địa hóa thành lồng giam, cấp tiến làm hao mòn vật quang. Hồng Đức bị vội vàng không kịp chuẩn bị thế công làm rối loạn tay chân, nắm lấy bên người thiền trượng, hai mắt thay đổi đến đen nhánh, trên thân cả sa nổ tung, lộ ra xanh đen sốc vắt trên thân, bắp thịt quần quận nổi gần xanh, âm lãnh ngang ngược khí tức thản nhiên mà tới. Tinh thiết sắt luyện chế tạo thiền trượng cơ múa đánh lấy tiếng gió vút vút, cùng chảm mã đao đụng vào nhau, thiền phong bị đụng nhau sóng xung kích xé vỡ nát. Lăng Chỉ trong lòng hơi hồi hộp một chút, cái này dáng dấp thấy thế nào cũng không giống là người bình thường a. Giang giác, Phật quang vỡ vụn. Lăng Chỉ nắm lấy thời cơ, chữa diệt phách. Màu vàng lôi vụ tiểu long lại xuất hiện, lôi âm quần quật ở giữa, Hồng Đức bị kêu thân hình thoát một cái, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nức, thiên linh cái phảng phất bị xỏ xuyên. Nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, màu đen linh khí bao phủ toàn thân, Hồng Đức thần sắc dữ tợn, cũng không còn ban đầu cao tăng rằng rớp. Thiên ma trượng pháp thiền trượng đột nhiên bộc phát quần quật ma khí, vây quanh Hồng Đức tạo thành một cái to lớn vòng xoáy, đối với Lăng Chỉ thần tốc xoay tròn. Lăng Chỉ chỉ cảm thấy linh hồn đều muốn bị hấp thu đi vào. Lôi đỉnh bảo vệ ta, Lăng Chỉ toàn thân lôi quang càng tăng lên, song sắc lôi đỉnh vần quanh. Đỏ thâm cực dương từ trong miệng phun ra, như thác nước xung kích tại Hồng Đức trên thân phát ra xì xì tiếng vang. Hồng Đức bị tổn thương phát ra tiếng kêu thảm, toàn thân lại ma khí càng thêm nồng đậm, nguyên bản điêu luyện thân thể thế mà đang từ từ nắm chặt, nhỏ bé lân phiến bao trùm toàn thân, dưới làn da mạch máu giống như du tẩu con rắn nhỏ, cả người chậm rãi phiêu phủ tại cách đất ba thước trên không. May mắn ngươi không biết bay, không phải vậy hôm nay không có đánh. Lăng Chỉ nhìn trước mắt một màn, nội tâm không có chút nào gợn sóng, đối thủ biến thành bộ dáng gì cũng không thay đổi được hắn kết quả. Lăng Chỉ hít sâu một cái, bên ngoài thân vô số điện tích du tẩu, làn da biến thành màu vàng, tim đập như nổi trống, máu chảy như đỉnh lũ. Trong miệng lôi âm đại phóng, "Lam ma, ta muốn ngươi giúp ta tu hành." Hồng Đức quanh thân ma khí ngưng tụ, ma thân đã lộ, hôm nay chỉ có thể sống một cái. Lăng Chỉ nhảy lên thật cao, nhảy bổ thêm treo chết, đỏ thâm thân đao chém vào Hồng Đức trên thân. Hai người càng đánh càng nhanh, trong chớp mắt đã giao thủ hơn trăm hiệp. Lăng Chỉ tinh lực dồi dào, linh khí không dứt, xoay tròn luồng khí xoáy cho hắn cung cấp siêu cường năng lực bay liên tục, đổi thành bình thường khai mạch cảnh, lúc này đã ngã xuống đất không đứng dậy nổi, không dám tưởng tượng hắn mở khí hải về sau sẽ là cái dạng gì. Trái lại Hồng Đức tốc độ càng ngày càng chậm, trên thân vết đao càng ngày càng nhiều, trong vết thương còn có lôi đình lưu lại, dày vò đến hắn càng thêm khó chịu. Lôi đình lực lượng huy hoàng chính đạo vốn là khắc chế ma khí, tăng thêm cực dương chi lực áp chế, Hồng Đức bị đánh không thể lơ lửng, rất nhanh liền lộ ra sơ hở. Lăng Chỉ nhắm ngay cơ hội một đao chặt đứt Hồng Đức cầm gậy ngón tay, Hồng Đức bị đao sơ hở càng ngày càng nhiều, lưỡi đao lướt qua Hồng Đức chân trái gần lớn, Lăng Chỉ nháy mắt phát lực mũi chân xoay tròn một chút tại hắn chân phải quắc trên tổ, hắn rốt cuộc khống chế không nổi thân thể ngã về phía sau. Đỏ thẫm mũi đao chạy thẳng tới Hồng Đức phần gãy tiết thứ hai xương cổ, trung khu thần kinh bị đoạn Hồng Đức liên tiếp tiêu thảm. Kéo đao liên chạm, vô số đao quang mang theo máu đen bay lên giữa không trung, vung khắp nơi đều là. Lăng Chỉ bóp lấy Hồng Đức cái cổ, con gối khống chế lại thân thể của hắn, màu vàng lôi tương lưu động, từ Hồng Đức trong miệng tràn vào, chảy xiết lôi tương xông vào Hồng Đức ngũ tạng lục phủ, trong cơ thể phát ra trận trận nổ vang, ma khí lăn lộn ở giữa thay đổi đến càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng tan thành mây khói. Hồng Đức biểu hiện ra ma thân thời điểm Lăng Chỉ liền minh bạch, người này không có khả năng bị thẩm vấn. Chém giết Hồng Đức, vượt qua 500 sợi lôi đỉnh linh khí quán thể, lượng lớn linh khí gây nên chất biến, âm duy mạch bị nháy mắt công phá, Lăng Chỉ lập tức vận chuyển cực dương xuân lôi hô hấp pháp, lôi đỉnh luồng khí xoáy cực tốc chuyển động. Linh khí trong thiên địa như cái phễu hình dáng bị Lăng Chỉ hấp dẫn tới, mà chính hắn chính là cái phễu cửa ra vào, rộng lượng dương khí mở rộng kinh mạch tẩy luyện nội thể, đã bị rèn luyện đến khai mạch cảnh cực hạn thể phách, như cũ tại bài tiết ra tạp chất. Khai mạch cảnh đệ cửu trọng khí mạch là một đầu cuối cùng đại mạch, vô hình vô chất dương khí phảng phất giữa thiên địa thần bí nhất tồn tại. Giờ dần buốt khắc, Lăng Chỉ trong cơ thể một tiếng nổ vang, khí mạch đột phá. Cảm thụ được lôi đỉnh cùng cực dương chi lực tại thể nội cấp tốc trào lên, luồng khí xoáy bị lớn mạnh mấy lần không chỉ, Lăng Chỉ mừng rỡ không thôi. Cảnh giới đã phá, nơi đây không thể lại lưu. Thiên phong đã hủy, Lăng Chỉ chỉ có thể khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng tại Đại Hùng Bảo Điện phía dưới phát hiện mật thất. Mật thất bên trong phát hiện để Lăng Chỉ giận không nhịn nổi, từng cỗ còn nhỏ bạch cốt bị trưng bày ở trên vách tường. Không dám tưởng tượng những hài đồng này trước khi chết tao ngộ qua cái gì, Lăng Chỉ không có động những này di cốt, hiện tại còn không phải để bọn họ bị phát hiện thời điểm. Cuối cùng tại phòng luyện công bên trong tìm tới cùng Liên Sơn Khấu lui tới thư, nhóm người này phía sau có cái đại bí mật. Liên lụy người chỉ là tại trước sân khấu liền có Liên Sơn Khấu thiện tín tự, xem như xào huyệt tổng bộ quán huyện thậm chí Trúc Châu, Lăng Chỉ cũng hoàn toàn có lý do tin tưởng trên quan trường khẳng định không chỉ một người tham dự. Nhưng những cái kia cùng Lăng Chỉ không có quan hệ, hắn chỉ quan tâm giết sạch Liên Sơn Khấu, báo Lăng gia thôn đại thủ, nhưng hắn đều không để ý, hắn cũng không phải là yêu quốc yêu dân thánh nhân, hắn là cái ác nhân a. Lăng Chỉ cướp sạch sẽ trong chùa miếu tiền tài, liên quan phía dưới liền núi cứ điểm bên trong cái kia cái bình lớn bị cùng một chỗ mang đi bỏ trốn mất dạng. Trước khi đi, Lăng Chỉ đóng lại chùa triển cửa lớn, treo lên ra ngoài dạo chơi nhắn hiệu, tận lực kéo dài thêm mấy ngày, vì hắn đánh lén Liên Sơn Khấu sáng tạo thời gian. Một đêm bận rộn, hiện tại mới đến giờ dần lúc mạng, dạng sáng 4 điểm, giờ xỉu xuất phát trước làm thịt trong tiểu viện phu thê hai người, chuyển đi vào thanh lâu giết tam đương gia cùng 8 tên lâu la, lại lần nữa chuyển đi vào thiện tín tự dưới mặt đất Liên Sơn Khấu cứ điểm giết Lý Thuần cùng một đám lâu la 12 người, cuối cùng mới là Hồng Đức cùng tăng chúng 19 người. 2 cách giờ, 4 giờ, ba cái hiện trường phát hiện án, người bị hại cao tới 40 người. Đây là cái gì gây án hiệu suất, Lăng Chỉ cũng nhịn không được vì chính mình điểm cái khen. Thừa dịp trời còn chưa sáng, trực tiếp ra khỏi thành, cái bình đánh vỡ chôn xuống, tiền tài dùng tay lại trang, chôn ở một bên, tìm tới dấu ở trong núi rừng đại hắc mã, trong đêm giết hướng quán huyện. Lăng Chỉ linh hồn đang run rẩy, đây là nguyên thân chấp niệm, hoàn thành hắn tâm nguyện, về sau chính là mới tinh Lăng Chỉ. Một đường đánh ngựa chạy vội, Lăng Chỉ tận lực trùm lên vó ngựa, tránh cho bị người hữu tâm nghe thấy tiếng vó ngựa suy đoán ra hành động quy tích. Căn cứ Lý Thuận Phúc cung cấp thông tin, Liên Sơn Khấu tổng bộ giấu ở quán huyện ngoài thành Thanh Nguyên Sơn bên trong, Lăng Chỉ theo thường lệ đem ngựa giấu ở núi rừng bên trong, tiền tài cũng đào hố chôn. Lăng Chỉ ẩn vào huyện thành tìm không người viện tử hơi chút chỉnh đốn. Ăn uống no đủ về sau, bắt đầu lật xem áo xám nam tử lưu lại thần ẩn thuật. Áo xám nam tử tu luyện thần ẩn thuật thành công theo dõi Lăng Chỉ, càng là cường đại võ giả giác quan thứ 6 liền càng mãnh liệt, Lăng Chỉ vẫn là sát thủ xuất thân, cảnh giới vẫn là so áo xám nam tử càng cao, cái này đều có thể bị theo dõi, Lăng Chỉ đối môn công pháp này có thể quá yêu kỳ. Thân ẩn thuật bị người nào sáng tạo trong sách đã không có ghi chép, nhưng căn cứ giới thiệu, tu luyện môn thuật pháp này có thể che đậy người khác ngũ quan lục cảm, đạt tới ẩn nấp tự thân tác dụng. Lăng Chỉ lúc này quyết định tu luyện, theo như sách viết nói tới hành khí lộ tuyến vận chuyển một cái đại chu thiên về sau, Lăng Chỉ cảm giác chính mình xuất hiện một chút không hiểu biến hóa, phản phất có một tầng xa cách, tách rời ra hắn cùng thiên địa này. Cái này liền luyện thành. Ta thật là một cái thiên tài. Lăng Chỉ một hơi tu tập mười mấy cái đại chu thiên, loại này cảm giác càng rõ ràng. Ta hình như được đến một môn khó lường công pháp, như vậy thần dị chưa từng nghe thấy. Chương 35 Tam ca đầu. Chương 35, tam ca đầu. Lăng Chỉ âm thầm mừng rỡ, môn thuật pháp này quả thực vì hắn loại này thích ám sát chui vào người chế tạo riêng. Bất thời gian đi trên đường thuận một bộ mặt nạ, chuẩn bị một chút khí giới. Giờ tí lần đầu, Lăng Chỉ rời đi huyện thành, trực tiếp hướng Liên Sơn Khấu tổng bộ vị trí Thanh Nguyên Sơn mà đi. Thanh Nguyên Sơn trại cũng không lớn, chỉ có thể chứa được 100-200 người, Liên Sơn Khấu bình thường đối ngoại danh xưng thiết kỵ tam bách, thực tế chân chính tinh nhuệ chỉ có hơn 100 người, mỗi lần gây án tới lui như gió, ngoại giới không ít người suy đoán bọn họ trước đây đều là trong quân tinh nhuệ. Bình thường nút ở Thanh Nguyên Sơn cướp bóc quá khứ người đi đường khách thường, đánh đi ra cờ hiệu nhưng là hát phong trại, chỉ cầu tài không hại mệnh, tại Lục Lâm đạo bên trên có chút danh tiếng, sau lưng làm nhưng là giết thôn diệt trại hoạt động. Lăng Chỉ một lần hoài nghi Liên Sơn Khấu chính là cái nào đó đại nhân vật nuôi dưỡng ở phía ngoài găng tay đen, cái này vận hành phương thức cùng kiếp trước tự do liên bang một số đại lao thao tác thủ đoạn không thể nói rất giống, quả thực là giống nhau như lúc. Nhưng Lăng Chỉ không sợ, hắn Liên Sơn Khấu phía sau cao thủ còn có thể ở tại nơi này chim không thèm bị Thanh Nguyên Sơn không lên được. Vì cái gì Lăng Chỉ không dám bại lộ chính mình? Hắn chính là lo lắng cái này phía sau một khi liên quan đến một số đại nhân tranh lúc, trước mắt hắn tiểu tiểu thân thể còn chịu không được. Nhất là chính trị đấu tranh, phía sau tình huống phức tạp khiến người giận rồi, vô số lớn nhỏ nhân vật cuốn tại vòng xoáy bên trong không cách nào tự kiềm chế, Lăng Chỉ mới không muốn ở trong đó xung làm phá hôi. Nếu như không phải nguyên thân nợ máu, hắn mới lười quản cái này một đám sự tình. Lăng Chỉ thuận lợi tiềm hành đến dưới chân núi, quan sát đến đối phương khả năng sẽ tồn tại trạm gác công khai trạm gác ngầm, cùng với thay ca thời gian, tìm tới quy luật về sau, quả quyết xuất thủ, trước rút ra trạm gác ngầm lại giết trạm gác công khai. Lăng Chỉ hình thể thon dài rộng thắt lưng hẹp, ngoại hình đặc thù quá mức rõ ràng, không cách nào ngụy trang chui vào. Chỉ có thể tại đối phương đổi cương vị phía trước giết tiến vào, đoạn đao bị bôi đen, cam đoan sẽ không bởi vì phản quang ảnh hưởng đến chính mình hành động, tu thần ẩn thuật hắn quả thực như cá gặp nước, ám sát chui vào mọi việc đều thuận lợi. Sáu cái lâu la cho hắn tăng lên 30 mấy sợi linh khí, Lăng Chỉ tâm thần vì đó rung một cái, đều là giúp hắn tu hành hảo đại ca a. Lăng Chỉ một đường giết chóc, thành công chui vào sơn trại. Trên đường hỏi qua lâu la sơn trại bố cục, hắn lúc này quyết định trước từ doanh trại tinh nhuệ bắt đầu. Tay hắn nắm đoạn đao tại trong doanh phòng thu gặt lấy sinh mệnh, trong doanh địa sáng tối chạm gác bị hắn trừ bỏ hầu như không còn, dương khí đâu vào đấy gia tăng, những này tinh nhuệ sơn tặc bất quá đoán thể tứ ngũ trọng tu vi, cao một chút tiểu đầu bụng cũng bất quá đoán thể thất bát trọng. Cả tòa doanh trại thu hoạch xuống, thế mà thu hoạch 400-500 sợi linh khí, đây đều là bọn họ tạo ra sát nghiệt. Lăng Chỉ quay đầu chui vào bên ngoài doanh địa, liền đám này đám ô hợp cũng cùng một chỗ làm thịt. Vô tận giết chóc để hắn say mê lại không trầm luân trong đó, lặng yên không một tiếng động ở giữa, cả tòa doanh địa đã là máu chảy thành sông, từ trạng thiên kỳ bách quái. Bị bẻ gãy cái cổ, bị cắt thiết hầu, bị một quyền lôi phá trái tim, bị xuyên phá lá lách, các loại kiểu chết cái gì cần có đều có. Lăng Chỉ cơ hồ đem kiếp trước thủ đoạn đều thi triển một lần, giống như là đang dạy một phần bài tập, cũng giống là một tràng thịnh đại tạm biệt. Khai mạch cảnh đầu mục lớn nhỏ đều có độc lập chỗ ở, không cần cùng người cùng một chỗ chen giường ép. Kéo kẹt trong sơn trại phòng ở đều là thạch một xây thành, cửa gỗ cũ kỹ, trải qua nhiều năm cũng chưa từng bên trên dầu bảo dưỡng, đẩy cửa ra lúc phát ra tiếng vang. Người nào? Gian trong có nam nhân âm thanh truyền đến. Lão đại, bên ngoài có người chết. Lăng Chỉ nghĩ bắt trước lúc trước giết lao thôn trưởng lúc một màn kia, đáng tiếc hắn không thể thành công. Ngươi là ai? Ngươi không phải chúng ta người từ trước đến nay không gọi lao đại. Tiểu đầu mục nhìn trước mắt người áo đen kinh dị mà hỏi. Lăng Chỉ một chút cũng không xấu hổ, dù sao không có người thấy được. Phốc phốc. Lăng Chỉ một đao đâm vào tiểu đầu mục trên chân. Các ngươi những người còn lại đâu? Doanh trại có một ít bỏ trống giường, Lăng Chỉ tìm một vòng cũng không có tìm tới người. Đại đương gia thân tín đều tại tụ nghĩa đường uống rượu, tiểu đầu mục run rẩy nói. Ngươi thực thảm a, thân tín đều lăn lộn không lên, còn muốn so với bọn họ đi trước một bước, đời sau tranh thủ làm cái thân tín. Lăng Chỉ một đao đem hắn đưa đi. Sơn trại tụ nghĩa đường, hơn 10 người vây quanh bàn dài uống rượu với nhau ăn thịt, vô cùng náo nhiệt. Vị trí trên cùng ngồi một cái mặt mũi lanh khốc hán tử lưng hùm vai gấu, hắn bưng chén lên nói: "Các huynh đệ, hoàn thành phía trên phân phó, vinh hoa phú quý trường sinh lâu dài xem dễ như trở bàn tay, huynh đệ chúng ta tự nhiên đồng tâm lục lực, uống hết bát này, đời này không phụ. Đời này không phụ, phía dưới một đám lâu la cùng kêu lên hô to. Trên sân bầu không khí lần thứ hai lên cao một bậc thang. Bên ngoài tiếng sấm rền vang lên, thiểm điện xuyên thấu qua cửa sổ bắn ra vào trong phòng, chiếu sáng một phòng toàn người chiếu đến ánh lửa mặt. Xét đánh, đoán chừng trời muốn mưa, lâu la ra nói. Quản hắn nương, trời mưa vừa vặn đi ngủ, lâu la ất phụ hòa nói. Nhị đương gia quay đầu nhìn hướng đại đương gia, hắn cảm giác không thích hợp, cái này tiếng sấm cách quá gần. Đại đương gia phát giác cái gì, hướng hắn gật gật đầu, cái cằm chỉ cửa lớn. Chúng tinh nhuệ nhìn thấy đại ca nhị ca động tác, cùng nhau thả xuống trong tay bát rượu, sờ về phía bên hông hoặc là bên cạnh binh khí, động tác đều nhịp, xem xét chính là nghiêm chỉnh huấn luyện phối hợp ăn ý tập thể. Nhị đương gia đứng dậy đi về phía cửa chính. Lăng Chỉ xử lý giữ cửa thủ vệ, thở phào một cái. Hắn không tiếp tục cẩn giấu, hắn muốn dán mặt giết đi vào. Chiến đao tại tay, sát ý bốc lên, lôi đình bộc phát, mắt trái kim lôi, mắt phải tử tiêu. Hít sâu một hơi, một chân đá văng cửa lớn. Cả người mang theo thế sét đánh lôi đình chém giết vào. Đối diện đi tới một người, không kịp phản ứng, liền bị Lăng Chỉ một quyền đập trúng mặt, trực tiếp bay ngược trở về. Nhị đệ cẩn thận, đại đương gia lớn tiếng nhắc nhở. Ha 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 ha. Liên Sơn Khấu tạm toái môn, các ngươi ra già trở về. Các ngươi tam đương gia uống say, ra ra thay các ngươi mang đến. Lăng Chỉ mang trên mặt cuồng vọng nụ cười la lớn, tiện tay ném một cái đầu người tại trên bàn giải nhấp nô. Tam ca, là tam ca đầu. Chó ngon trộm, cho tam ca báo thủ. Trong đám người lập tức tiếng mắng một mảnh. Thứ a hử chữ sát hồn, a chữ diệt phách, nương theo lôi âm đồng thời bộc phát, mọi người tại đây chỉ cảm thấy một cái đại truy đập trúng chán, cảm giác hôn mê lập tức chuyển đến. Lăng Chỉ tốc độ không giảm, trực tiếp giết vào trong đám người, tựa như hổ dữ giống như điên dại. Đao quang nhấp nô, trong đám người chân cụt tay đứt không ngừng bay lên, chỉ một thoáng nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập cả gian tụ nghĩa đường, tiếng kêu thảm thiết tiếng quát mắng nối thành một mảnh. Lăng Chỉ tả xung hữu đột, thế như trẻ tre, không ai đỡ nổi một hiệp, giết đến đám này tinh nhuệ sợ vỡ mật. Tốt tặc tử tiểu xuất sinh, cho lão tử chết đi. Đại đương gia khí hải chấn động, toàn thân khí cơ bộc phát, dọc theo bàn dài lao nhanh, sau đó thật cao nhảy lên, một quyền đập về phía Lăng Chỉ đỉnh đầu. Gia gia chờ ngươi lâu ngày. Lăng Chỉ cười ha ha một tiếng, không quan tâm những ngày lâu la. Khí hải cảnh lại như thế nào, ngươi linh khí làm không tốt còn không có ta nhiều đây. Lăng Chỉ một đêm giết chóc hấp thu linh khí 7-800 sợi nhiều, lôi đình luồng khí xoáy đã lớn mạnh vô lý, thể phách của hắn đã không kém gì khí hải cảnh, thậm chí còn có thể càng mạnh. Chương 36, bát cực định càn khôn. Chương 36, bát cực định càn khôn. Lăng Chỉ không tránh không né, đầu là thân người bên trên cứng rắn nhất địa phương, lão tử không tin ngươi còn có thể một quyền đánh nổ. Lôi đỉnh kim thân, toàn thân nháy mắt biến thành màu vàng. Thái ất độ ách đao nghịch chạm chạm mã đao từ dưới lên trên, một đao vẩy tại đại đương gia giữa hai chân. Đại đương gia thân thể biến thành màu đen, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, vểnh lên mông co lại bụng, nhưng quyền thế không chỉ. Từ trên trời giáng xuống nắm đấm cũng đập vào Lăng Chỉ đỉnh đầu. Đương, vậy mà phát ra kim thiết giao tiếp thanh âm. Tiểu tử này thật mạnh, nhục thân đại đương gia tâm rung động. Không có chết lâu la giật nảy cả mình, bọn họ đại đương gia có thể là khí hải cảnh cường giả, tiểu tử kia thế mà chặn lại. Đại đương gia toàn thân ánh lửa nổi lên bốn phía, rút ra một cái đen nhánh trường kiếm, hướng Lăng Chỉ đánh tới. Lăng Chỉ lung lay đầu, nhào thân mà bên trên. Lôi đỉnh bao phủ bên cạnh mấy trượng chi địa, Lăng Chỉ cùng đại đương gia cực tốc giao thủ, trong nháy mắt va chạm hơn trăm hiệp, hắc kiếm vung ra tàn ảnh lại luôn có thể bị chạm mã đao tinh chuẩn chặn đường, hai cái càng đánh càng nhanh, mọi người tại đây đã thấy không rõ thân ảnh, chỉ có thể thông qua linh khí nhan sắc đến phân biệt địch ta. Nhị đương gia bị lâu la cứu tỉnh, nhìn trước mắt một màn liền biết chính mình thua không oan, chính là qua loa chút, chính mình tốt xấu mở mạch đệ bắt trọng, liền nhân ra một quyền đều không tiếp nổi. Đột nhiên trong tràng một tiếng kịch liệt lôi bạo, hai đạo cái bóng điện xạ đến trước mặt mọi người, trong đó một đoạn lưỡi đao lao nhị đương gia cái mũi, chui vào cây cột bên trong. Nhị đương gia dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hai đạo nhân ảnh tách ra. Lăng Chỉ toàn thân quần áo tả tơi, trên thân nhiều mấy đạo vết kiếm, lộ ra bóng ánh huyết nục, trong tay chạm mã đao gãy thành hai đoạn. Đại đương gia trên thân một mảnh cháy đen, trên thân còn có điện tích tại du đầu, năm lục đạo vệt máu phốc phốc ứa ra máu. Hắc kiếm chỉ còn lại một nửa kia thì xuyên qua tại một cái xui xẻo lâu la trên đầu. Hai người đều kịch liệt thở hổn hển. Đại đương gia từ đột phá tới khí hải cảnh, từ trước đến nay không nghĩ qua chính mình sẽ bị khai mạch cảnh đánh thành dạng này, tiểu tử này lôi pháp quả thực nghịch tiên. Lăng Chỉ nhìn xem trên tay đứt gãy chạm mã đao, lửa giận trong lòng cháy hừng hực, làm bạn chính mình hồi lâu đồng bạn thế mà bỏ mình tại cái này, đại đương gia quả thực chết tiệt. Ném xuống trong tay một nửa đao gãy, giật xuống áo quần lam lũ lộ ra hung hãn chi trên thân thể. Lăng Chỉ nắm chặt nắm đấm, tiếp xuống, cận thân vật lộn. Tiên hạ thủ vi cường, Lăng Chỉ giống như hổ đói nhào cừu, một quyền đập về phía đại đương gia cũng bỏ kiếm gãy, một trưởng vô hướng Lăng Chỉ. Hai người đánh thành một đoàn, thân hình không ngừng thay đổi, cực dương chi lực hộ thể Lăng Chỉ căn bản không sợ đại đương gia liệt diễm thiếu đốt, nhưng đại đương gia bị lôi đỉnh dày vò ra bóng ma tâm lý, tùy tiện không dám để cho Lăng Chỉ cẩn thân. Lăng Chỉ đoàn chắc điểm này, đối lưng chuyển hông, đỉnh thân hướng về phía trước. Bắt cực thiết sơn kháo sắt vai mang theo to lớn động năng đâm vào đại đương gia trên thân, cái sau lập tức bị đụng lăng không bắn lên. Lăng Chỉ thân ảnh lập lòe, đã đuổi theo. Chân trái làm trục, chân phải xoay tròn, giống như căng dây cùng cái tên. Bành! Đại đương gia hạ lạc xu thế bị ngừng lại, lại lần nữa bay lên. Lăng Chỉ bước nhanh như gió, nghiêng vai cắt hông. Bát cực pháo để thức lập địa xung tiên pháo quyền như nộ long ra biển, gào thét lên nện ở đại đương gia cổ sống bên trên. Giang giáp, tiếng xương nứt vang lên, cổ sống ứng thanh mà đứt. Lăng Chỉ lấy tay bắt đại đương gia hai tay, khuỷu tay cùng đầu gối hợp vai cùng hông hợp chầm vai rơi khuỷu tay. Bát cực bá vương chết cương đại đương gia tứ chi đứt đoạn, Lăng Chỉ đem ném xuống đất. Còn tưởng rằng ngươi có thể đứng vững ta tám nhận đâu. lập tức quay đầu nhìn hướng nhị đương gia cùng ở đây Lâu La, như ác hổ quay đầu, mọi người đều sợ hãi. Không yêu cầu tha, không có ích lợi gì, ta chính là hướng về phía giết tuyệt các ngươi tới. Như là các ngươi giết thôn lúc sở tác sở vi đồng dạng. Lăng Chỉ Hốn gối hốc ngực bắn nhanh ra như điện, chạy thẳng tới nhị đương gia mà đi. Nhị đương gia sắc mặt dữ tợn, nổi gân xanh, vung đao bổ tới. Lăng Chỉ mặt không đổi sắc né qua lưỡi đao, bắt cực khai môn pháo đỏ thâm nắm đấm nện ở nhị đương gia ngực, nhị đương gia đang lui lại mấy bước, Lăng Chỉ đuổi theo. Bắt cực tả hữu ngạnh khai môn hai bàn tay đập vào hắn trên huyệt thái dương, nhị đương gia mắt trợn trắng lên, tại chỗ chết thảm. Lăng Chỉ phi lên gối vào đám người, cứng rắn đoạn cứng rắn cầm cứng rắn mở đòn đánh. Cẩn thận, cứu mạng, cháy mau. Lâu La tản đi khắp nơi mở trốn, Lăng Chỉ từng cái đuổi theo, quyền khuỵu tay đầu gối chân đều là kỹ thuật giết người. Lăng Chỉ tìm tới hai cái kia chôn sống hắn người. Còn nhớ ta không? Ta có lẽ hướng các ngươi nói tiếng cảm ơn, mặc dù chôn sống ta, nhưng cũng cho ta một chút hy vọng sống, đời sau nhớ tới giống như ta không lưu người sống, gặp lại. Lăng Chỉ là thật cảm ơn bọn họ, nếu như không phải hai cái này người hảo tâm, Lăng Chỉ đoán chừng cũng không có còn sống cơ hội. Hắn không có tra tấn hai người này, tùy tiện đánh 320 quyền liền đưa bọn hắn đi xuống. Không đến một nén nhang thời gian, ở đây trừ Lăng Chỉ liền chỉ còn lại đại đương gia một cái còn tại thở dốc. Lăng Chỉ một tay nhấc đại đương gia, tránh đi trên đất chân của tay đức, tìm ghế tựa đem hắn để đó, chính mình thì rửa tay, tiện tay cầm chút trên bàn thịt bò ăn. Các ngươi còn có thịt bò ăn đâu, không sai không sai. Lăng Chỉ ca ngợi nói. Đại đương gia a, ta hỏi ngươi đáp, nhất định muốn thành thật trả lời, ta ban đầu nói muốn Lăng Chỉ ngươi, câu nói kia cũng không phải nói đùa. Lăng Chỉ từ xé nát trong quần áo lấy ra cái vải ống, mở ra sợi dây, mở ra hiện ra tại đại đương gia trước mặt. 6-7 loại nhỏ nhắn mà tinh xảo các loại dao lam lớn nhất cũng bất quá lớn chừng ngón cái. Đại đương gia nhìn xem những này hình cụ, hít sâu một hơi, hắn đến bây giờ cũng không có nhớ lại là nơi nào đắc tội như thế một vị sát tinh. Ngượng ngùng, thời gian có hạn, có chút hình cụ thực tế không dễ tìm cho lắm, huyện thành ngộ tác lại không tại, chỉ có thể dùng những này đến chiêu đãi ngươi. Lăng Chỉ ăn xong thịt bò lau miệng, nói: "Trước làm một cái tự giới thiệu, ta gọi Lăng Chỉ, cái tên này ngươi có thể không quen thuộc, nhưng nếu như ta nói ra Hạc huyện thành bên ngoài Lăng gia thôn, ngươi có thể hay không nhiều một ít ấn tượng?" Lăng Chỉ chậm rãi nói. Đại đương gia con ngươi co rụt lại, hắn liên sơn khấu giết qua không ít thôn trang, đối nhỏ Lăng gia thôn còn giữ lại ấn tượng lý do là, chỗ ấy cô nương tính tình mạnh còn thủy linh, đây là báo ứng tới a. Vấn đề thứ nhất, các ngươi vì cái gì muốn giết Lăng gia thôn? Lăng Chỉ hỏi. Nguyên lai là Lăng gia thôn Dương Nghiệt, trong thôn các ngươi các cô nương rất thủy linh, chính là không nhịn được giày vò, lão tử còn không có thỏa nguyện, các nàng liền chết, lão tử đành phải giao cho các huynh đệ nhân lúc còn nóng chơi một chút. Không biết ở trong đó có hay không tỉ tỉ muội muội ngươi, lão tử sẽ không nói, cho ngươi tất chết, ngươi róc xương lóc thịt lão tử à? Đại đương gia dùng ngôn ngữ kích Lăng Chỉ, trong lòng của hắn là muốn để Lăng Chỉ vừa xung động cho hắn một cái thông khoái, từng cấp thôn trấn có nhiều lắm, Lăng gia thôn ở đâu hắn đều quên. Lăng Chỉ thở dài, dùng vải ngăn chặn miệng của hắn, không phải sợ hắn mắng chửi người, mà là lo lắng hắn chịu không được cắn lưỡi tự sát. Mang tới gỗ đinh thành thập tự giá, đem đại đương gia lột sạch đính tại phía trên. Lấy ra chuẩn bị xong lưới đánh cá, trói ở trên người hắn. Ngươi có thể không rõ lắm, ta chuyên môn luyện qua môn kỹ thuật này, đặc biệt nhằm vào ngươi dạng này ác nhân, ngươi có cái gì bí mật ta một chút hứng thú đều không có. Ta thật chỉ là đơn thuần muốn sống róc xương lóc thịt ngươi, ngươi mang theo bí mật của ngươi cùng lên đường a. Đại đương gia nhìn xem nhỏ nhắn tinh xảo hình cụ, lúc này đã không nhu bức, ánh mắt bắt đầu lập lòe, trong lòng đã tại cân nhắc được mất. Chương 37, trọng thao cửu nghiệp. Chương 37, trọng thao cửu nghiệp. Lăng Chỉ không có rút ra trong miệng hắn bại, không chút nào cho hắn cơ hội mở miệng. Sớm chuẩn bị tốt đổi giấm cùng thảo dược nước sạch, còn tăng thêm chữa thương đan hoàn, đây là một hồi để dùng cho đại đương gia bổ sung thể lực, để tránh hắn chịu không nổi trước thời hạn chết. Chọn một thanh hẹp nhất hình bầu dục tiểu đao, lưỡi đao lóe ra hàn quang, mũi đao cong như tàn nguyệt. Khoa tay hai lần về sau dọc theo lưới đánh cá xiết ra ngấn thịt bắt đầu cắt chém. Lăng gia thôn 140 hộ, 672 người. Cái này vô cùng thử thách Lăng Chỉ kỹ thuật, dù sao hắn kiếp trước cũng chỉ luyện qua hơn 10 lần, vẫn là tại có ạ diện lìn chờ thuốc duy trì điều kiện tiên quyết, bất quá bây giờ có linh khí gia trì, hẳn không phải là vấn đề. Trong thao cửu nghiệp, hắn đặc biệt dọn dẹp sạch sẽ một mảnh mặt bàn, thuận tiện hắn tính toán. Đao thứ nhất, từ ngực phải bên trên mảnh tiếp theo mảnh tiền đồng lớn nhỏ thịt, ném ra ngoài cửa rất xa, đây là kính ngày. Đao thứ hai, từ trên ngực trái mảnh tiếp theo mảnh tiền đồng lớn nhỏ thịt, ném xuống đất, đây là kính. Mỗi dốc thịt tiếp theo mảnh mỏng như cánh ve thịt, liền cẩn thận từng ly từng tí trải ở trên bàn. Mỗi một đao đi xuống, đại đương gia chán nổi gần xanh lên, con mắt trợn thật lớn, một bộ rất thoải mái mời người tiếp tục bộ dáng. Ngành hán. Lăng Chỉ từ đáy lòng khâm phục nói. Đại đương gia đột nhiên lắc đầu, miệng bị ngăn chặn nói không ra lời. 50 đao về sau, đại đương gia bắt đầu run rẩy kịch liệt. 100 đao về sau, đại đương gia ống quần đã ướt át, không biết tên chất lỏng màu vàng theo ống quần trôi đầy đất, bắp thịt cả người mất khống chế run run, thống khổ tiếng nghẹn ngào bị khăn lau ngăn tại trong miệng. 200 đao về sau, đại đương gia trước sau cùng một chỗ bài tiết không kiềm chế, may mà Lăng Chỉ tránh nhanh, không phải vậy đến thử hắn một thân. 400 đao về sau, đại đương gia đã thoi thoát, Lăng Chỉ đem sớm chuẩn bị tốt giấm là hắt ở trên người hắn, để tránh hắn trước thời hạn treo. 600 đao về sau, nếu như không phải có thể thấy được trái tim còn tại có chút nhảy lên, Lăng Chỉ đều tưởng rằng hắn đã chết. 700 đao về sau, Lăng Chỉ không thể không dùng yếu ớt dòng điện vì hắn sống lại trái tim. 941 đao, không có sau đó, cũng không có đại đương gia. 500 sợi linh khí giáng lâm. Lăng Chỉ thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái này sống thực tế quá mệt mỏi, so cùng Hồng Đức đánh một trận còn mệt hơn. Ta đã hoàn thành ta hứa hẹn. Lăng Chỉ nhẹ giọng thì thầm nói. Thật giống như một cái giao tiếp nghi thức, Lăng Chỉ cảm giác chính mình linh hồn đã siêu thoát, triệt để dung nhập bộ thân thể này, phiến thiên địa này. Tốn thời gian đã lâu luyện khí hóa thần lúc này đột phá. Lăng Chỉ tranh thủ thời gian chuyển cực dương sấm mùa xuân chuyển hô hấp pháp, suy nghĩ trong đó biến hóa, môn này tiếp trước được đến bất phàm công pháp, hoàn toàn là mỏ đá qua sông, hoàn toàn không có kinh nghiệm có thể bằng, lại không dám tùy tiện thử nghiệm, vạn nhất tạo thành không thể nghịch hậu quả liền không xong. Mấy cái đại chu thiên về sau, Lăng Chỉ phảng phất mở ra thượng đế thị giác, xung quanh mấy chục trượng phạm vi rõ ràng rành mạch, lại xa liền hữu tâm vô lực. Đây là trong truyền thuyết thần thức sao? Nguyên lai luyện khí hóa thần là cái này ý tứ. Thần thức luyện thành, linh hồn khí tức tăng gọn, đột nhiên lòng có cảm giác, lôi đình luồng khí xoáy chuyển động, vừa rồi linh khí dung nhập, luồng khí xoáy đột nhiên tăng gọn. Theo luồng khí xoáy càng chuyển càng nhanh, giữa thiên địa linh khí tập hợp, vô số linh khí tại Lăng Chỉ đan điền ngưng kết, hội tụ thành một mảnh tử kim sắc lôi tương tụ tập thành biển cả. Lôi châu phát ra hào quang sáng chói, tại khí hải chỗ sâu nhất thong thả xoay tròn lấy, cũng không biết có phải là thị giác khác biệt, Lăng Chỉ luôn cảm thấy lôi châu biến lớn mấy phần. Trong biển ương một tòa đỏ thâm vạn trượng núi cao chọc vào mây, xem ra khí hải tạo thành cùng cá nhân chủ tu công pháp có quan hệ. Không hiểu ràng buộc vỡ vụn, khí hải cảnh đột phá. Lăng Chỉ từ đoán thể cảnh đến khí hải cảnh dùng 3 năm, toàn bằng chính mình cố gắng, kim thủ chỉ gì đó không đề cập tới cũng được. Triệu Khánh lúc trước chỉ điểm đại sư Minh Tiêu Trạm thời điểm, Lăng Chỉ dự tính qua. Khí hải cảnh cũng chia thành cửu trọng, lấy 3 cái giai đoạn phân chia. Giai đoạn thứ nhất, khí hải sơ thành, đặt tới khí hải tam trọng phía trước, mỗi vào một tầng khí hải mở rộng số lượng dự trữ. Giai đoạn thứ hai, khí hải áp xúc, đặt tới khí hải lục trọng phía trước, mỗi một giọt linh dịch bao hàm lượng lớn linh khí. Giai đoạn thứ ba, khí hải thành tinh, đặt tới khí hải cựu trọng phía trước, áp xúc linh dịch bắt đầu ngưng tụ thành tinh. Làm tất cả linh tinh bắt đầu dung hợp, chính là linh châu cảnh. Tu thành khí hải cảnh, tại cái này xa xôi vùng sắt biên giới, Lăng Chỉ cũng có thể xưng là một tiếng cao thủ. Lăng Chỉ không có thẩm vấn đại đương gia, thế nhưng cũng không hy vọng hắn bí mật như vậy ẩn tàng. Tại sơn trại một phen cẩn thận tìm kiếm phía sau, tại đại đương gia trong thư phòng tìm tới hắn cùng một vị nào đó lý tướng quân lui tới bức thư. Kết hợp Lý Thuận Phúc lời khai, Lăng Chỉ hoàn toàn có lý do tin tưởng, vị này Lý tướng quân chính là Lý Thuận Phúc đơn cháu ngoại trai Doanh Châu tham tướng Lý Thường Viễn tướng quân. Chuyện về sau liền không có quan hệ gì với hắn, không quản Lý Thường Viễn phía sau còn có ai, đều không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ cần đem những chứng cứ này lặng lẽ đưa đến Triệu Khánh bên cạnh liền được. Trong sơn trại chỉ riêng kim tệ liền có 4-5 ngàn, còn có một số ngân phiếu, chỉ là những này tiền tham ô nếu như lấy ra dùng, khó tránh khỏi sẽ để người chú ý, đến nghĩ cách đem nó thay đổi sạch sẽ mới được. Lăng Chỉ đem tiền tham ô cùng một chỗ đóng gói đi, thu thập một phen đầu đuôi, tìm về khảm tại cây cột bên trong một nửa dao gãy, sau đó một mùi lửa thiêu toàn bộ sơn trại, trong đó tội nghiệt cho một mùi lửa. Lăng Chỉ tại núi rừng bên trong tìm tới đại hắc mã, lấy ra chôn giấu tại cái này tiền hàng, chở mình lên ngựa rời đi. Đại hắc mã phát giác được trên thân lại nặng không ít, bất mãn phỉ mũi ra một hơi. Lăng Chỉ sờ lên đại hắc mã cái cổ, trong lòng suy nghĩ cuối cùng này một cái người chứng kiến, bằng không diện khẩu được. Đại hắc mã cảm thấy cái cổ mát lạnh, không nhịn được tăng nhanh mấy phần bước chân. Một đêm đi đường, cuối cùng tại cuối giờ dần buổi về Liêu Thụ trấn. Lăng Chỉ không có trực tiếp cưỡi ngựa về nơi ở, mà là con tiền hàng lẻn về nơi ở, Lăng Chỉ trực tiếp đem nhà trở tới. Giấu kỹ vàng bạc, hắn cũng không có đếm kỹ, hiện tại tiền tài đối với hắn mà nói, chỉ là một chuỗi băng lãnh chữ số. Nếu như không phải phòng bị về sau muốn mua thiên tài địa bảo, hắn thậm chí liền tiền tài đều không muốn cầm. Lăng Chỉ con từ Liên Sơn khấu tìm ra đến thư, đi suốt đêm đi hạt huyện. Sớm xử lý sớm yên tâm, Lăng Chỉ chưa từng trì hoãn. Một phen đánh ngựa lao nhanh, hôm nay xác thực đem đại hắc mã mệt mỏi không nhẹ, Lăng Chỉ một bên an ủi nó một bên hứa hẹn trở về liền thả nó vài ngày nghỉ cho nó thật tốt bồi bổ. Chạy tới hạt huyện lúc trời còn chưa sáng đấu, giờ 3-4 khắc, rạng sáng 5 giờ, tả hữu, Lăng Chỉ chạy thẳng tới Tĩnh An Tư nha môn, đem bao khỏa ném ở trên công đường liền lặng lẽ rời đi. Ra khỏi thành cưỡi ngựa tại Liễu Thụ trấn Tiểu Nhu Sơn, lúc trước tiềm tu trong sơn cốc tu luyện. Hắn muốn đem thời gian dịch ra, để tránh người hữu tâm quan tâm đến hắn, cho hắc mã giải hết dây cương yên tỏa, để nó chính mình đi chơi bừa. Phía trước Lăng Chỉ tiềm tu lúc, ở chỗ này đi tỏa cỏ lô, thu thập một phen vừa vặn dùng tới. Mấy ngày nay không phải tại gấp rút lên đường chính là tại giết người, bất quá 4-5 ngày công phu, trước trước sau sau giết hơn 300 người, tu vi trực tiếp từ mở mạch thất trọng tiêu thăng đến khí hải nhất trọng, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Lăng Chỉ nằm tại cỏ lô tâm trúc trên giường, bất chi bất giác ngủ thiết đi, đại hắc mã không biết trở về lúc nào, một mực tại cửa ra vào trông coi hắn. Nó vốn là võ quán bên trong nuôi ngựa, về sau Lăng Chỉ đến Liêu Thụ trấn đi nhậm chức, Triệu Khánh liền đem con ngựa này đưa cho hắn, những ngày này thường xuyên cùng hắn làm bạn, hắn cũng thường xuyên dùng linh khí giúp nó khơi thông kinh mạch ôn dưỡng huyết đủ, đã thay đổi đến đơn giản linh tính. Đại hắc mã yên lặng ghé vào cỏ lô cửa ra vào, cái đuôi to thỉnh thoảng lay động, xua đổi một cái con muỗi, một phái tuế nguyệt yên tĩnh tốt rằng rớp. Thời gian mới đi qua một ngày, một vị dạo chơi đến phong huyện khổ hạnh tăng phát hiện trong miếu thảm án, trụ trì Hồng Đức liên quan mười mấy tên tăng chúng bị người chém giết hầu như không còn. Khổ hạnh tăng đội vàng thông báo huyện nha cùng Tĩnh An Tư nha môn, hai cái nha môn phá án nhân viên cũng bị hiện trường chấn kinh cảm, thi thể bị phát hiện lúc còn nằm tại trong chăn, chỉ là sớm đã lạnh đấu. Chương 38, Tĩnh An Tôn Huyền. Chương 38, Tĩnh An Tôn Huyền. Thi thể chảy máu không nhiều, đại bộ phận là huyện Thái Dương bị đâm thấu, tiểu chết cùng một ngày trước nên xuân lâu bên trong Hắc Phong trại tam trại chủ hộ vệ giống nhau như lúc. Cuối cùng mới tại thiền phòng cách đó không xa phát hiện Hồng Đức thi thể, tráng kiện thi thể một mảnh xanh đen, toàn thân đều là sắc bén tạo thành tổn thương, chân trái gân lớn gãy thành hai mảnh. Đây là ma thân, không nghĩ tới Hồng Đức đại sư đúng là cái ma tu có kinh nghiệm. Tĩnh An Tư phá án nhân viên nói. Cái này con lửa chọc ngày bình thường đức cao vọng trọng bộ dạng, không nghĩ tới vậy mà là loại này xuất sinh, giết đến tốt, hắn quả thực chết tiệt. Trải qua một phen lục soát, đại hùng bảo điện trong mật thất dưới đất hài đồng bạch cốt bị lấy ra, thiên vương điện phía dưới cứ điểm cũng bị phát hiện. Mọi người tại đây không thể nghi ngờ là khiếp sợ, bọn họ chưa từng gặp qua thảm như vậy án hiện trường, hơn 10 vị hài đồng lặng yên không một tiếng động chết tại nơi này, bọn họ lại là bị người dùng tới tu luyện ma công. Lục soát người truyền đến thông tin, thiên vương điện dưới mặt đất lại tìm ra 12 bộ thi thể, kiểu chết cùng tăng trong phòng chúng tăng giống nhau như lúc, trải qua phân biệt, thi thể xác nhận một trong số đó là Liên Sơn Khấu tiểu đầu Mục Lý Thuần. Tinh An Tư người cũng bị sâu sắc rung động, bọn họ không dám do dự lập tức báo cáo cho Đô úy, Đô úy trong lòng cũng không dám đem vụ án đè xuống, mau tới báo cho Trúc Châu Bạc Trương giáo úy Kim Mãn. Kim Mãn nổi trận lôi đình, Tinh An Tư rất nhiều hạ cấp nha môn đều là mới thành lập giai đoạn, hắn cũng không tốt quá mức trách móc nặng nề, đành phải kết hợp Hạ Châu phủ Tôn Tượng Tiên cùng một chỗ đối phía dưới tạo áp lực, để bọn họ mau chóng phá án, đồng thời điều tra rõ Hồng Đức Dư Nghiệt. Thông tin truyền đi về sau, Phong huyện thậm chí toàn bộ Trúc Châu đều thần hồn nát thần tính, bách tính càng là kêu ca sôi trào, khắp nơi hô hào đuổi bắt ma tu. Đồng thời ngăn cản quan phủ đuổi bắt hung thủ, thậm chí còn có không ít lục lâm nghĩa sĩ trực tiếp đầu án tự thú, nhộn nhịp tuyên dương vụ án này là bọn họ cách làm, dùng cái này đến bảo vệ chân chính nghĩa sĩ, cùng gia tăng chính mình hy vọng. Cùng lúc đó, quán huyện thông tin cũng đã truyền đến, hung danh hiển hách 12 đại khấu một trong Liên Sơn Khấu hơn 300 người bị người thần bí toàn bộ tiêu diệt, trong đó đại đương gia càng là bị tươi sống róc xương lóc thịt mấy trăm đao mới chết. Lục Lâm nghe đến tin tức này chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, bách tính nghe đến tin tức này trực tiếp vỗ tay tán thưởng, Liên Sơn Khấu tựa như treo tại bọn họ trên đầu đao, động một chút lại muốn giết thôn diệt trại, còn sinh động ở bên cạnh họ, người nào không sợ a Liên Sơn Khấu đắc tội người thực tế quá nhiều, thế nhưng trở ngại bọn họ có quân đội bối cảnh, cho nên chậm chạp không dám động thủ. Hiện tại tốt, có thần bí người động thủ thay bọn họ diệt trừ cái này một tai họa. Trong lúc nhất thời trên giang hồ thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc, có người vui vẻ có người sầu. Mà giờ khắc này Hạc huyện đến Doanh Châu trị Châu An huyện đường ống bên trên, Triệu Khánh ngay tại đánh ngựa chạy vội. Sáng sớm có người phía dưới giao cho hắn một bao quần áo, mở ra chỉ nhìn một cái liền bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm, cơm đều không để ý tới ăn, lập tức lên đường đi ra hướng đi Tào Hổ báo hồi báo. Tào Hổ báo biết được Triệu Khánh sáng sớm trước đến, trong lòng biết khẳng định có đại sự phát sinh, kết hợp gần nhất các nơi tin tức truyền đến, hắn mi tâm trực ngày. Tại phòng tiếp khách nhìn thấy Triệu Khánh về sau, lật nhìn Liên Sơn Khấu cùng Lý Thường Viễn lui tới thư, Tào Hổ báo cũng đã tê dần móng vuốt, hai người lập tức xuất phát, đích thân hướng Tây Bắc đạo Kim Trương vệ úy Tôn Huyền hồi báo. Cái gì? Lý Thường Viễn cấu kết đại khấu. Tôn Huyền hơi nhíu mày, không hiểu khí tức chấn động. Triệu Khánh bị đẩy lui trong lòng vạn phần hoảng sợ. Vệ úy đại nhân, Lý Thường Viễn cùng Liên Sơn Khấu lui tới thư tại cái này, ngài có thể một biện thật giả, đây là Hạc huyện Triệu Đô úy hôm nay sáng sớm đưa tới. Tào Hổ báo không người bẩm báo. Tôn Huyền cau mày, một bên liếc nhìn thư, một bên đặt câu hỏi, đưa tin đến người bắt đến sao? Về Tôn đại nhân lời nói, cái này tay mải hẳn là đêm qua đưa đến huyện nha môn, hôm nay sáng sớm bị người phía dưới nhặt đến, tại hạ không dám chế mãi, lập tức đưa tới giao cho Tào đại nhân. Triệu Khánh trong lòng cũng không thoải mái, làm sao sẽ liên lụy vào phiền toái lớn như vậy bên trong. Gần đây, Phong huyện cùng Quán huyện đều có đại án phát sinh, trước trước sau sau người bị hại hơn 300 người, gây án thủ pháp giống nhau ý hệ, hẳn là cùng một người cách làm. Tào Hổ báo nói ra suy đoán của mình. Tôn Huyền thả ra trong tay thư, vương lên một ly trà nhẹ nhàng phát lá trà mạn, nói, cái kia mấy vụ án bản quan đều nhìn, đích thật là cùng một người cách làm. Thanh Nguyên Sơn hiện trường bị một mảnh đại hỏa đốt thành đất trống, lưu lại tin tức không nhiều, thế nhưng tiện tín tự vụ án tăng thêm cùng ngày Phong huyện phát sinh hai vụ giết người, có thể đoán ra được, người thần bí này chính là chạy thẳng tới Liên Sơn cấu đi. Liên Sơn Khấu là có người cố ý nuôi dưỡng ở bên ngoài làm công việc bẩn thỉu, những năm này đắc tội quá nhiều người, không kiểm tra cũng được. Nhưng Lý Thường Viễn sự tình, bằng vào mượn những này thư còn chứng minh không được hắn chính là phản địch. Doanh Châu tham tướng thuộc về quan võ hệ thống, bọn họ sự tình tự nhiên do chính bọn họ giải quyết, ta cũng không thể bao biện làm thầy, ta tính An Tư nếu là tùy tiện xuất thủ, sợ rằng sẽ gây nên địa phương quan võ bắn ngược, dạng này đối địa phương an ổn bất lợi. Cái này sự tình các ngươi không cần lo, nát tại trong bụng, đối ngoại cái gì cũng không cần nói, bản quan tự sẽ xử lý. Tôn Huyền nắp hòm kết luận nói. Vài ngày sau, làm ngoạn Lưu Sơn cốc vang lên tiếng sấm, chúng dân trong trấn biết, đây là bọn họ trấn úy tại tu luyện lôi pháp, cái này liên tiếp mấy ngày không nghe thấy tiếng sấm, dân trấn cảm giác an toàn giảm nhiều. Ngoạn Lưu Sơn, cỏ lô bên trong. Lăng Chỉ kết thúc tu luyện, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Ngoài cửa đại hắc ma không biết đi nơi nào chơi bừa. Thu. Lăng Chỉ đánh một tiếng huýt, một lát sau, chợt một tiếng vó ngựa chuyển đến, đại hắc mã từ trong rừng chui ra, dừng tại Lăng Chỉ trước mặt, đầu to lớn cọ độ ngực của hắn. Lăng Chỉ đưa tay xoa xoa đầu của nó, trở mình lên ngựa khẽ nâng dây cương, chuẩn bị trở về một chuyến Hạc huyện. Đi qua Liễu thụ trấn, trở về một chuyến nơi ở, lấy tốt hơn một chút tiền tài mang ở trên người, ngân phiếu toàn bộ mang lên. Hắn chuẩn bị mua một chút rèn đao tài liệu luyện chế lại một lần chính mình hai cái đao, trả mã đao đi theo hắn lập xuống công lao hắn mã, hắn có thể không nỡ cứ như vậy từ bỏ. Nếu như Hạc huyện không có, hắn cũng chỉ có thể tiến về Phụ Châu, vừa vặn tìm Tào Biến Giao thực hiện lời hứa của hắn, nói xong bắt cực quyền còn không có dạy hắn đâu. Đeo lên mũ rộng vành ngầm gậy gỗ, tốc độ đều xem đại hắc mã tâm tình, lúc nhanh lúc chậm, hắn cũng không gấp cũng không thúc giục. Bây giờ Lăng Chỉ tại Hạc huyện địa giới có chút đi danh, đây đã là hắn cẩn thận ẩn tàng kết quả, không phải vậy đã sớm danh chấn bốn phương, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Vào huyện thành, không ngừng có người tại cùng hắn chào hỏi, Lăng Chỉ đều cười gật đầu đáp lại, một bộ ánh mặt trời thiếu niên rằng dốc. Trước về ngân hành hạng, thu thập một phen về sau trực tiếp đi Tình An Tư nha môn. Triệu Khánh đi Phủ Châu còn chưa có trở lại, mới vừa bước vào cửa lớn liền thấy một cái 2-3 tuổi tiểu nha đầu hướng hắn chạy tới, một té ngã té lăn trên đất, sau đó nằm sấp không động đậy. "Tiểu Nhụy Nhi a, ngươi nha đầu này cho ta đi cái gì đại lễ?" Lăng Chỉ đưa tay bắt lấy nàng phía sau cổ áo, đem nàng nhấc lên đặt ở trên bả vai hướng về trong viện đi đến. Tiểu nha đầu ôm Lăng Chỉ đầu còn chưa hiểu phát sinh cái gì. "Làm Luka ca nha, ngươi làm sao trở về rồi?" Triệu Nhụy Bi bố nói. Lăng Chỉ một tay đem Tiểu Nhụy Nhi nói gần đây Liễu Thụ Trấn trong lúc rảnh rỗi ta liền trở về nhìn xem, một hồi chúng ta nhúng thịt ăn. Nhụy Nhi muốn ăn cá viên, Tiểu Nhụy Nhi đem đầu đặt ở Lăng Chỉ trên đầu, cắn đến hắn một đầu đều là nước bọt. Thuận tay đem nàng ôm ở trên cánh tay, "Đi, ta về nhà nhúng cá viên đi." Lăng Chỉ mua con cá, rút ra xương cá, nện thành cá viên nhúng cho nàng ăn, mua một cái thịt dê, xương hủy đi cùng xương cá nấu canh, lại dùng canh nhúng thịt, cái kia kêu một cái tươi. Cùng sư phụ sư nương người một nhà vây quanh cái nồi ăn ăn uống uống, biết bao hài lòng, Lăng Chỉ chúng đồ đệ đều rất có thể ăn, một cái thịt dê bị dễ dàng giải quyết. Chương 39, đục trận. Chương 39, đục trận. Lăng Chỉ xóa cắt giảm giảm cho bọn họ nói xong Liễu Thụ Trấn sự tình, đem tiểu nhân dọa cho phát sợ. Sau bữa ăn, Lăng Chỉ mang theo Tiểu Nhụy Nhi đi dạo sau bữa ăn, biết được Triệu Khánh còn chưa có trở lại, hắn chuẩn bị trực tiếp đi châu phủ. Lão Tam lão Ngũ gần nhất cũng một mực không có trở về qua, cần cù chăm chỉ canh giữ ở trụ sở. Cùng Tiêu Trảm Hàn Huyên một hồi lâu mới cáo từ rời đi. Rời đi hạt huyện lúc đã qua giờ mùi, 14 điểm, Lăng Chỉ một đường ra roi thúc ngựa bước lên quan đạo. Châu phủ trị chỗ liền tại An huyện, đại hắc mã ra sức chạy nhanh, hơn một canh giờ về sau liền đã có thể xa xa thấy được tường thành. An huyện so Hạc huyện lớn hơn rất nhiều, kinh tế nhìn qua muốn phồn hoa một chút, Lăng Chỉ dắt ngựa vừa đi vừa nhìn. Xung quanh người đi đường gặp hắn mặc Tinh An Tư cầm y liễu, cũng đều vòng quanh hắn đi, hắn cảm thấy có chút chẳng biết tại sao, Tinh An Tư đáng sợ như vậy sao? Thành chỉ toàn đường phố rũ mánh. Hắn lập tức liền không có đi dạo đi xuống dục vọng, giữ chặt cái nơm nớp lo sợ người đi đường, hỏi rõ Tinh An Tư đường, chạy thẳng tới mà đi. Châu phủ Tinh An Tư nhà môn có thể so với Hạc huyện lớn hơn, chiếm diện tích 100 mẫu trở lên, trang nghiêm cửa trên lầu mang theo to lớn bảng hiệu, trên đó viết Thiên Hạ Tinh An 4 cái thiếp vàng chữ lớn. Cửa trước lầu, một đoàn thân hình khôi ngô quân hán 3 cái một đám 5 cái một làn sóng đứng. Lăng Chỉ vừa đi đến cửa phía trước liền nghe cửa ra vào có người hô: "Các minh đệ, chỗ này còn có cái lạc đàn, đánh ngã hắn." Lăng Chỉ hai mắt run lên, cái này đạp mã chuyện gì xảy ra? Tinh An Tư để người cho vây. Không phải do hắn suy nghĩ nhiều, xông đến nhanh nhất quân hán đã nhanh giết tới trước người hắn 5 trượng, đối phương đều là tay không tấc sắt, mà Lăng Chỉ đao đã chặt đứt, chỉ có thể bị ép ứng chiến. Bị động ăn đòn từ trước đến nay không phải là phong cách của hắn, cấp tốc phán đoán thế cục, từ đối phương không động binh lưới đao điểm này đến xem, đám người này tỷ lệ lớn không phải muốn giết hắn, mà là muốn bắt sống hoặc là đánh thắng hắn. Bắt sống ta? Lao tử mụ hắn mấy chục tuổi người, lúc nào nhận qua như thế lớn ủy khuất. Lăng Chỉ lấy xuống mũ rộng vành đặt tại trên lưng ngựa, hai chân đạp lên mặt đất, đá vân xanh trải đường mặt nháy mắt biến thành đá vụn, lấy Lăng Chỉ làm tâm điểm hướng bốn phía lan tràn. Động như mãnh hổ sổ lồng, hồng thủy thiết áp. Dưới thân thể cong, chắn ngang chặn đứng phía trước quân hán, phần eo mở rộng, hai tay giơ cao, giống một tấm cung cứng. Quân hán bị giơ lên cao cao, hướng trên mặt đất một quăng. Bành! Bốn phía đá vụn bay ra, cho bụi nổi lên bốn phía. Ngựa không dừng vó trực tiếp giết vào đám người, như hổ đói nào vào bãi nốt ỉu, một đôi thiết quyền bùng mạnh hô hô rung động. Khúc chân giữ mình, xoay eo nâng động. Bát cực nên phong triều dương quyền song quyền vũ động ở giữa mang theo tiếng gió rít gào, đối diện bị đập trúng hai cái quân hán lập tức bay ngược vào Tinh An Tư. Hắn trong đám người tả xung hữu đột căn bản không dừng được, bát cực quyền thẳng thắn thoải mái ở giữa, không ngừng có hán tử bị đánh bay vào viện tử bên trong. Bát cực Diêm Vương Tam Điểm tay Lăng Chỉ nắm chặt 2 năm đấm làm gõ cửa thức, hai trưởng căn kiếm lực, nện ở đối diện quân hán mặt, đối phương tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Gốc dạ cứng rắn, các huynh đệ kết trận. Trong đám người có hán tử cao giọng la lên. Sau đó lập tức có người hưởng ứng, 3 người thành tiểu trận, 10 người thành đại trận, 30 người sát khí ngưng kết thành cùng mây đen che lại xung quanh vài trăm mét. Lăng Chỉ căn bản không sợ, hởi xuống trên thân cẩm y, lộ ra đồng tiêu thiết chú thân thể. Lôi đỉnh kim thân hắn toàn thân đột nhiên biến thành màu vàng, từ kim sắc lôi đỉnh ở trên người du tẩu. Hai mắt lôi tương dâng trào, miệng mũi toát ra từng trận bạch khí. Chỉ thấy hắn toát miệng, lộ ra miệng đầy răng trắng chiến ý giạt giáo hô, chuẩn bị xong chưa? Lão tử muốn tới đục trận. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở trước mặt đối phương. Cựu cung du long lôi đỉnh bắt cực khai môn pháo nắm tay phải mang theo lôi quang giống như ra khỏi nòng đạn tháo, hung hăng nện ở sát trận phía trước nhất hán tử trên thân. Người kia và sau lưng hai người cứng rắn hít một hơi, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, đứng vững. Lăng Chỉ không quan tâm, quyền tốc độ càng lúc càng nhanh, phanh phanh âm thanh không dứt bên hai. Tinh An Tư trước cửa bất chi bất giác đã tới rất nhiều người, có đồng liêu có quân hán còn có quan chiến võ giả. Lúc này có thanh âm quen thuộc băng lên, Lăng Chỉ, hắn là Hạc huyện đồng liêu Lăng Chỉ. Là trung nhị thiếu niên Tào Biến Giao âm thanh, Tào Biến Giao lời này là kêu cho Tinh An Tư các đồng liêu nghe, ý là hướng bọn họ biểu lộ rõ ràng động thủ là người một nhà. Lăng Chỉ lại vô tâm để ý tới, trận nhãn nhìn liền bị hắn đụ mở. Lôi đỉnh trong người, chân trái hướng phía trước nhanh chân giẫm một cái, mặt đất bị một cước này giẫm đến run run rẩy rẩy, khói bụi nổi lên một phía. Cánh tay phải cong, đùi trỏ như lồ mâu. Lôi đỉnh bắt cực thân chính khuỵu tay mảnh. Cầm đầu hán tử cuối cùng chống đỡ không nổi, bay rất ra ngoài, phun ra ngoài máu tươi đổ chúng quân hán một thân. Hùng ca, Tăng Bách Hộ. Quân hán bọn họ hô hô uống một chút hô hào bay rất ra ngoài quân hán, trong viện đi ra quân hán còn muốn tiến lên giúp đỡ, bị Tinh An Tư người ngăn cản. Các ngươi muốn làm cái gì, thật làm chúng ta bùn làm a? Nhịn ngươi bọn họ rất lâu rồi có Tinh An Tư đồng liều hô quát nói. Giết chết bọn chúng, bọn họ khinh người quá đáng, 450 cái đánh ta một cái huynh đệ, còn muốn đi người chi viện, mặt cũng không cần. Tào Biến Giao nói giúp vào. Không thể trơ mắt nhìn xem hắn lức hiếp ta trong quân huynh đệ, các huynh đệ bên trên. Đủ rồi, người còn không có ném đủ sao? Phía trên có âm thanh truyền đến. Chúng quân hắn mới yên tĩnh lại, Tĩnh An Tư người còn muốn nói nhiều cái gì, bị Tào Hổ báo ánh mắt ngăn lại. Lăng Chỉ không quản cái kia rất nhiều, thả người phi đầu gối giết vào đám người, ác hổ qua khe không chết cũng tàn phế. Trong đám người không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, quyền quyền đến thị tâm thanh nghe đến mọi người tại đây sợ run tim mất mật. Tiểu Súc Sinh còn không ngừng tay. Lên tiếng không phải Tào Hổ báo, cũng không phải sư phụ Triệu Khánh. Lăng Chỉ quyết định chắc chắn, lao tử lại không quen biết ngươi. Hạ thủ nhanh hơn 3 phần, hóa thành lôi quang trong đám người xuyên qua, xương cốt đứt gãy thành âm một mảnh. Bát Cực Bá Vương cứng rắn mở cung Lăng Chỉ thân thể vận động, hóa thành một chi mũi tên, một đầu gối tại vị cuối cùng quân hán trên thân. Bành! Cái kia quân hán phun ra một ngụm máu tươi, bay ra ngoài thật xa, ngã xuống tại lên tiếng người kia trước mặt. Hiện trường lập tức thay đổi đến lặng ngắt như tờ, phản phất không khí đều ngừng đồng dạng. Chỉ thấy người kia lông mày nhíu chặt, nhìn chòng chọc vào Lăng Chỉ, sắc mặt dần dần đỏ lên, hô hấp dồn dập, mắt thấy là phải phát tác. Lăng Chỉ không chút nào sợ hãi, một tiếng huýt kêu đến đại hắc mã, đem chảm mã đao nắm tại trên tay, mặc dù đao chặt đứt, nhưng người khác lại không biết. Người kia nhìn xem Lăng Chỉ đao trong tay, trong lòng co lại, ngươi đạp mã thật đúng là muốn chơi ta à? Đao đều lấy ra, ngươi đến cùng có biết hay không ta là ai a? A, khu khu, nhỏ Lăng Chỉ à, ngươi nói một chút ngươi, lần đầu đến liền ồn ào động tĩnh lớn như vậy, còn không nhanh hướng Lý Tham tướng xin lỗi. Tao Hổ báo kém chút cười ra tiếng, tôn vệ úy để lão tử lấy đại cục làm trọng, lão tử một nhẫn lại nhẫn, lần này tốt, để một cái trẻ con miệng còn hôi sữa đem ngươi thu thập. Khởi bẩm Tào hiệu úy, ti chức mới đến, vừa muốn đến nhà liền bị cái này rất nhiều quân hán vây giết, ti chức lo lắng tính mạng mình không bảo vệ, cho nên liều chết phản kích, may mắn bảo vệ tính mệnh. Xin lỗi. Hắn Lăng Chỉ chưa từng xin lỗi. Ha ha ha. Mọi người tại đây trong lòng hứng khởi, Tào Biến Giao trực tiếp bật cười. Khá lắm, ngươi là hiểu được liều chết phản kích cùng giữ được tính mạng vây ngươi là một cái không rơi xuống, đều tại trên mặt đất nằm thổ huyết. Chương 40, sư đồ. Chương 40, sư đồ. Chứ đã ngất đi quân hán, còn lại cũng giả vờ ngất đi. Quá mất mặt, 50 cái đánh một cái còn bị người nhà phản sát, bọn họ có biết chơi hay không? Chúng ta nếu muốn giết ngươi, đã sớm vận dụng binh khí, không phải vậy lúc này ngươi đâu có mệnh tại, có quân hán lên tiếng muốn bù một chút mặt mũi. Lăng Chỉ khẽ ngẩng đầu, mí mắt rủ xuống, khép mắt nhìn về phía người kia, tại hạ một thân bản lĩnh, có 8 thành tại cái này thanh đao bên trên, các ngươi nếu như thử xem, chính mình chuẩn bị tốt quan tài, phóng ngựa tới. Lăng Chỉ một câu nói kia chính là nung đỏ tảng đá ném vào trong nước, tràng diện lập tức sôi trào. Thuận Nhu bức ai không biết a hắn có ý tứ gì, hắn chỉ dùng 2 thành bản lĩnh liền đem chúng ta phế đi. Không hấp màn thầu tranh khẩu khí, lão tử hôm nay chính là chết ở chỗ này, cũng không thể để ngươi làm nhục như vậy. Có quân hán dãy rủa lấy bỏ lên, rút ra chiến đao nhặt lên trường thương liền muốn giết tới. Hiện trường lập tức loạn cả một đoàn, rút đao âm thanh tiếng quát mắng thổ huyết âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, tựa như một chương lộng lẫy nhạc giao hưởng, liên tục không ngừng, để người cấp trên. Lăng Chỉ hai tay ôm đao, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn họ, ánh mặt trời từ sau lưng của hắn chiếu xạ qua đến, hắn hiện tại giống như võ thần hạ phàm, để người không thể nhìn thẳng. Mắt thấy thế cục lại muốn mất khống chế, Lý Tham Quân cuối cùng nói chuyện, tiểu tử, không quản ngươi làm sao miệng lưỡi dẻo quẹo, ngươi đã thương ta Doanh Châu vệ nhiều huynh đệ như vậy là sự thật, ngươi lại thế nào giải thích cũng vô dụng. A, đồ đệ của ta bị ngươi người vây giết, còn không thể hoàn thủ sao? Ngươi Lý Tham Quân tính khí thật là lớn, ngươi bạch ra nói tới, ta sư đồ hai người cùng nhau đón lấy. Triệu Khánh vừa mở miệng chính là mở lớn, hắn sớm nhịn không nổi. Lăng Chỉ ở trong lòng bụng trộn vui đâu, hắn cũng không phải người cô đơn. Tao Hổ báo thầm nghĩ không tốt, cái này làm sư phụ làm sao có thể nhìn xem đồ đệ mình bị người khi dễ? Lý Tham Quân, ngươi dẫn người vây ta Tĩnh An Tư, ngươi có biết hay không đây là cái gì tính chất? Ta Tĩnh An Tư thẳng chỉ đối hoàng thượng phụ trách, ngươi thật muốn làm một phen nghịch tiên đại sự à? Lý Thường Viễn nắm đấm nắm chặt, nhìn chằm chằm Triệu Khánh, hắn không nghĩ tới tiểu tử này lại là Triệu Khánh đồ đệ, tốt một đôi sư đồ. Tao hiểu ý, vốn tham tướng vì cái gì với ngươi, ngươi lòng dạ biết rõ, chuyện này nguyên nhân gây ra tại ngươi, ngươi lại không xong. Lý Thường Viễn buông ra nắm đấm, hắn không dám ở nơi này động thủ, lấy hắn khí hải bắt trọng đỉnh phong tu vi, đánh thắng được hay không nửa bước Linh Châu cảnh Tào Hổ báo không nói, bên cạnh còn có rình mò Triệu Khánh, cái này Triệu Khánh tuyệt không giống nhìn qua đơn giản như vậy. Đừng tại đây không có lời nói, nếu không phải tôn vệ úy lên tiếng, vốn giáo úy hiện tại đã đem ngươi buộc, đến phiên ngươi ở chỗ này là lối om sòm. Tào Hổ báo toàn thân khí cơ chợt hiện, gần như muốn tại chỗ phát tác. Tốt tốt tốt, hôm nay một màn này, vốn tham tướng ghi ở trong lòng, chúng ta còn nhiều thời gian. Lý Thường Viễn trong mắt chợt lóe sáng, lập tức chào hỏi chúng quân hán, hoặc nhất hoặc nâng hoặc cong ở đây tàn tật người rời đi. Nhìn thấy, ta cuối cùng nhìn thấy trong tiểu thuyết hung ác nham hiểm ánh mắt toán độc, Lăng Chỉ trong lòng cười ha ha. Tiểu tử ngươi làm sao tới châu phủ, cũng không sớm chào hỏi. Tào Biến Giao nhảy lên đi tới Lăng Chỉ bên cạnh. Lăng Chỉ một quyền nện tại bộ ngực hắn, Tào Biến Giao cũng đáp lễ một quyền. Gặp qua Tào hiệu ý bái kiến sư phụ. Lăng Chỉ trước hướng Tào Hổ báo cùng Triệu Khánh hành lễ, làm người trọng yếu nhất chính là muốn tại thích hợp thời gian, phân rõ ràng lớn nhỏ vương, không phải vậy dễ dàng đắc tội người. Hảo tiểu tử, với tiến bộ thần tốc a, xem ra ngươi phúc duyên cũng không tệ lắm. Tào Hổ báo tán dương. Lần trước nhìn thấy Lăng Chỉ vẫn là lần trước, cái này ngắn ngủi hơn một tháng thời gian không thấy, tu vi thể phách thế mà tình tiến như vậy, thật là khiến người ta kinh ngạc. Triệu Khánh chỉ đối với Lăng Chỉ gật gật đầu, bọn họ sư đồ ở giữa, không cần nói những này lời xa giao. Trở về trường ý đại nhân lời nói, ti chức cũng chỉ là may mắn có chỗ đột phá mà thôi, không dám coi ngài khen ngợi. Lăng Chỉ tính toán dùng may mắn hai chữ làm ra giải thích hợp lý. Ha ha ha, không cần giải thích, ai còn không có một chút bí mật à, đi đi đi, trước tiến đến nói chuyện. Tao Hổ Báo cũng không có chuẩn bị hỏi kỹ, liền hỏi võ công chiêu thức đều là tối kỵ, huống chi hỏi người khác cơ duyên. Lăng Chỉ đi theo chúng đồng liêu rời đi, hoàn toàn thay đổi trước cửa phố dài, đi vào tỉnh An Tư. Trên đường đi, Tào Biến giao lưu lo không ngừng tại hướng hắn cùng chúng đồng liêu ở giữa lẫn nhau giới thiệu, Lăng Chỉ cũng lần lượt chào hỏi, cố gắng ghi lại từng gương mặt một, để tránh lần sau gặp lại gọi không ra tên liền lúng túng. Công pháp của ngươi có chỗ dựa rồi, hai ngày này liền có thể đưa tới, lần này ngươi phải đem Bát Cực Quyền dạy cho ta. Tào Biến giao một mực tâm tâm niệm niệm Bát Cực Quyền. Ta tùy thời đều có thể dạy ngươi, trên thực tế ta lần này đến Châu phủ là có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Lăng Chỉ trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. A, nói nghe một chút, vừa vặn ta còn sầu lấy cái gì cùng ngươi đổi Bát Cực Quyền pháp đâu. Tào Biến giao cũng không đốc, thiếu người đồ vật để trong lòng của hắn không thoải mái. Ta nghĩ luyện chế lại một lần một phen ta thanh này Trảm Mã đao, thiếu một chút tài liệu tốt, ngươi cho đề cử, hoặc là trực tiếp mang ta đi mua. Lăng Chỉ thành khẩn nói. Tứ Hải Thương Hành, bọn họ chỗ ấy cái gì cũng có, ăn qua cơm ta dẫn ngươi đi nhìn một cái, ta tính An Tư liền có đại tượng, công văn không đủ có thể trực tiếp dùng tiền. Tào Biến giao chờ lấy Lăng Chỉ hướng hắn mở miệng bay tiền, hắn chỗ nào biết, vài ngày trước Lăng Chỉ một phen bận rộn, hóa thân nghiệp vụ tinh anh, hiện tại chính là không bao giờ thiếu tiền. Lăng Chỉ gật đầu, đi theo Tào Biến giao một đường đi đến tiếp khách đường, lại cùng Tào Hổ Báo hàn huyên hai câu. Hắn hướng Triệu Khánh đưa cái ánh mắt, hai người một trước một sau đi ra ngoài. Sư phụ, đệ tử hôm nay đắc tội Lý Thường Viễn, lo lắng hắn sẽ đối võ quán bất lợi, ta muốn hay không lập tức cho trong nhà đi cái thông tin, cũng tốt để bọn họ đề phòng nhiều hơn. Lăng Chỉ nói ra trong lòng lo lắng, Lý Thường Viễn lúc gần đi ánh mắt để trong lòng của hắn cảnh giác. Đề cao cảnh giác là đúng, thế nhưng sư nương của ngươi tại Tình An Tư ở, họ Lý không có sao mà to gan như vậy, ngươi không cần lo lắng. Lý Thường Viễn cũng không phải người cô đơn, hắn không dám tùy tiện động thủ, bên cạnh hắn lưới đã mở ra, ngươi không cần lo lắng, sư phụ buổi chiều liền về Hạ huyện, ngươi xong xuôi chuyện của ngươi lại nói. Triệu Khánh âm thanh trầm ổn, cho người một loại rất có cảm giác an toàn tâm lý ám thị. Ngươi đã tu thành khí hải đi, tu vi của ngươi đã đuổi kịp đại sư minh của ngươi. Triệu Khánh tại Lăng Chỉ động thủ thời điểm liền nhìn ra đầu mối. Sư phụ Thánh Minh, đệ tử vài ngày trước đột phá khí hải cảnh, lần này tới Châu phủ mục đích cũng là tìm Tào Biến giao cầm ta đồ vật, thuận tiện lại luyện thanh này Trả Mã đao. Bị điểm phá, Lăng Chỉ cũng không có tiếp tục che giấu, đáng tiếc thần ẩn thuật không thể ẩn giấu tu vi, không phải vậy càng lợi cho hắn cầu đi xuống, thật tốt trưởng thành. Cơ duyên của ngươi sư phụ không quản, nhưng ngươi muốn thường xuyên ghi nhớ, tu hành chi đạo, kiêng kỵ nhất chính là chỉ vì cái trước mắt, không những đối con đường phía trước không có chỗ tốt, mà còn bất cứ lúc nào cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma, ngươi muốn thường xuyên đem câu nói này để ở trong lòng. Tại Lăng Chỉ trong ấn tượng, sư phụ hắn Triệu Khánh một mực là cái trầm mặc ít nói đồng thời nghiêm túc ngay ngắn người, nhập môn hơn 3 năm, cũng cực ít cùng sư phụ câu thông, đối với hắn không rõ lai lịch công pháp quyền pháp, Triệu Khánh cũng chưa từng hỏi đến. Như vậy nhắc nhở ngược lại là thường có, cũng không biết sư phụ trên thân còn có cái gì cố sự, Lăng Chỉ cũng không có chủ động đi hỏi, nên hắn biết rõ kiểu gì cũng sẽ biết. Sư phụ, Cụ Trương cái kia lão ma đầu cùng Lâm Tiêu có tin tức sao? Đệ tử tại Liễu Thụ trấn trông coi, tổng lo lắng hắn sẽ lại giết trở lại đến. Tào đại nhân cũng một mực đang tìm hắn, đoạn thời gian trước còn nghe nói mò lấy đầu mối, ngươi không cần phải lo lắng, khoảng thời gian này Doanh Châu liên tiếp phát sinh đại án, hiện tại Doanh Châu giám sát cường độ chưa từng có, chỉ cần hắn dám tiến đụng vào đến, nhất định cho hắn có đến mà không có về. Chương 41, Dương Lôi bất tử thân. Chương 41, Dương Lôi bất tử thân. Ngược lại là ngươi, bây giờ tu thành khí hải, cũng có thể xưng được là một phương cao thủ, có hay không nghĩ tới đi ra trấn thủ một huyện? Triệu Khánh nhìn như tùy ý hỏi. Đệ tử bây giờ khí hải sơ thành, cách cao thủ còn kém xa lắm đây, vẫn là tại Liêu Thụ trấn đàng hoàng đợi a. Đệ tử mặc dù không có ý định tại Hạc huyện chờ cả một đời, thế nhưng cũng không cân nhắc quá sớm rời đi. Lăng Chỉ thành thật trả lời nói, hắn bây giờ còn không tròn 16 tuổi, không nóng nảy hướng bên ngoài chạy, lại chờ tu vi cường một chút lại nói. Ngươi có thể minh bạch đạo lý này liền tốt, cái này thế giới nhìn không phải quan chức, mà là thực lực à, chỉ có thực lực mới là ngươi sau cùng ỷ vào. Ngươi thiên phú rất tốt, muốn cần cù tu hành, hiện tại thiên hạ này, không chừng ngày nào liền có đại chiến bộc phát, tu vi cao chút mới có thể bảo vệ chính mình cùng người bên cạnh a. Triệu Khánh lời nói thâm thía cùng Lăng Chỉ nói xong. Lăng Chỉ chưa từng có cùng Triệu Khánh nói qua nhiều lời như vậy, hắn cảm thấy sư phụ Thủy Chung là muốn nói cho hắn người trẻ tuổi, chớ đi ta đường cũ. Sư đồ hai người mới vừa trở lại phòng tiếp khách, Tào Biến giao liền lôi kéo Lăng Chỉ đi ăn cơm, đại nhân cùng đại nhân cùng nhau chơi đùa, thiếu niên cùng nhau chơi đùa, Tĩnh An Tư có chính mình chỗ ăn cơm, chủng loại không nhiều, nhưng thắng tại số lượng đầy đủ. Tập võ người vốn là có thể ăn, huống chi còn là 15-16 tuổi thiếu niên, hai cái huyễn quang tràn đầy một bàn đồ ăn, đánh lấy ở một cái đi diễn võ trường đi tản bộ. Lăng Chỉ hướng Tào Biến giao thỉnh giáo Châu phủ có cái nào thế lực, cùng với Doanh Châu vệ chiến lực. Doanh Châu vệ từ Lý Thiên tướng phía dưới thiết lập hai cái thiên hộ, 20 cái bách hộ, bảo vệ một châu chi địa. Lý Thường Viễn khí hải bắt trọng tu vi, hắn hai cái thiên hộ đều là khí hải cảnh giới tam tứ trọng tu vi, phía dưới bách hộ lấy khai mạch cảnh hậu kỳ chiếm đa số, nghe nói có hai cái bây giờ mới vào khí hải, không biết là người nào. Trong quân đội, cá nhân tu vi tương đối yếu thế, bọn họ kết trận uy lực ngươi cũng gặp được, lần sau lại cùng bọn họ đánh, không nên tùy tiện để bọn họ kết trận, rất phiền phức, lại nói ngươi sẽ không đã đột phá đến khí hải đi. Tào Biến giao lúc này mới kịp phản ứng, không có khí hải cảnh tu vi rất khó công phá những này quân Hán sát trận. Lần trước gặp mặt chính mình còn dẫn trước hắn hai cái tiểu cảnh giới, cái này mới bao lâu à, chính mình ngược lại bị bỏ lại một cái đại cảnh giới. Ta có thể đột phá đơn thuần may mắn, ngươi đừng suy nghĩ, cái này châu phủ có cái nào thế lực không chọc nổi. Lăng Chỉ một câu mang qua, không nghĩ nhiều trò chuyện. Ta Tĩnh An Tư mặc dù tên tuổi lớn hậu trường cứng rắn, nhưng tại Doanh Châu căn cơ lại không bằng Hạ Chi Hiền. Hạ phụ tôn tại Doanh Châu kinh doanh nhiều năm, thâm căn cổ đế. Hạ gia tại Doanh Hạ Nhị Châu căn cơ thâm hậu, có quyền có tiền có người. Còn có Tứ Hải thương hội lai lịch bí ẩn, nghe nói hoàng triều 180 châu, vừa mới đều có Tứ Hải thương hội phân bộ, bối cảnh sâu, khiến người liễu lưới. Còn có một chút bản thổ thế lực, ví dụ như Phong Lợi Tiêu cục triều bang Thiết Sơn quyền quán đều là rất không tệ thế lực. Tào Biến Giao từng cái giới thiệu nói, bất chi bất giác hàn huyên rất nhiều, Lăng Chỉ càng cấp bách muốn chữa trị chính mình chiến đao, tránh cho xảy ra bất chắc không có vũ khí có thể dùng hoàn cảnh. Tứ Hải thương hội tọa lạc tại Châu phủ Nam Thành, khá lớn khu kiến trúc san sát nối tiếp nhau, lại ngay ngắn trật tự phồn hoa dáng dấp. Cửa ra vào thị nữ tiếp khách ngăn cách thật xa liền nhận ra Tào Biến Giao, xa xa tiến lên đón, tiếp khách cái này sống nhất thử thách nhãn lực sức lực, thuộc về tốn công mà không có kết quả công tác loại hình. Tào công tử đại giá quang lâm, ngài thật có chút thời gian không có tới đi dạo qua, thị nữ mang trên mặt định nội, ôm lại cánh tay của hắn. Thương hội bối cảnh sát thực thâm hậu, nhưng không phải là các nàng những này tầng dưới chốt cũng bối cảnh thâm hậu. Ta hôm nay là mang ta Lăng huynh đệ tới nhìn một cái, ngươi nhưng phải chào hỏi tốt. Chính là vị công tử này à, nô gia Thanh Thanh, là Tứ Hải thương hội đón khách thị nữ, công tử xem xét chính là một vị ôn tồn lễ độ cử chỉ có gió hào thiếu niên. Thị nữ Thanh Thanh đôi mắt đẹp nhìn xem Lăng Chỉ, trong mắt lóe ra sùng bái tia sáng. Tào Biến Giao vui vẻ hắc hắc cười không ngừng, nếu như nàng thấy được trước mặt ôn tồn lễ độ hảo thiếu niên, bà áo vật lộn không biết có thể hay không ngoác mồm kinh ngạc. Ta cần một chút giá luyện dùng thiên tài địa bảo, dùng để luyện chế ta thanh đao này, phiền phức ngươi trực tiếp mang ta đi. Lăng Chỉ sắc mặt lạnh lùng, đỡ bên hông trôi đao, khoa tay một cái, loại này xã giao nơi nữ nhân, diễn kỹ đều là xuất thần nhập hóa, cũng liền có thể lắc lư một cái Tào Biến Giao dạng này trung nhị thiếu niên. Hai vị công tử mời đi theo ta loại này có cứng rắn nhu cầu minh sắc khách nhân, thị nữ là mừng rỡ, cái này khách nhân thành giao dẫn đầu vô cùng cao, có lợi cho nàng hoàn thành tháng này nhiệm vụ. Tứ Hải thương hội nội bộ giống như cung điện đồng dạng, các loại vật tư cái gì cần có đều có, người bình thường dùng đao thương kiếm kích hộ thân áo giáp sắp xếp chỉnh tề. Dần dần đi vào trong mới là võ giả tu sĩ đối đáp tư lương khí cụ thiên tài địa bảo. Thanh Thanh trực tiếp mang theo hai người vào một gian trang trí lịch sự tao nhã bao sương, điểm hai ly trà xanh, liền hầu hạ ở một bên. Chỉ chốc lát sau, đi vào một người trung niên nam nhân, mặt tròn bàn, rộng rãi mày rậm phía dưới, chớp động lên một đôi khôn khéo thâm trầm con mắt, cái này xem xét chính là một cái trải qua trung tâm thương mại nhân tình. Tào công tử đã lâu không gặp, vị công tử này xưng hô như thế nào? Bị nhân Tứ Hải thương hội Doanh Châu phân hội tam trưởng quỹ Ngô Uy, hình như tất cả thương vụ nhân sĩ đều là cái này quá trình, chỉ thiếu chút nữa phát danh thiếp. Ngô trưởng quỹ, tại hạ Tĩnh An Tư Lăng Chỉ. Nguyên lai là đại phá trong quân sát trận Lăng công tử, kính đã lâu kính đã lâu, chưa từng nghĩ Lăng công tử cư nhiên như thế tuổi nhỏ anh tuấn, lại có khiến người sợ hai thán phục thiên phú, thật là khiến người ta ghét tị. Ngô Uy xem như trung tâm thương mại nhân tình, tự nhiên biết nhạc tốt hơn nghe nói. Bên cạnh Thanh Thanh ngược lại là tâm thần khẽ động, mặt lộ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này phong thái chắc tuyệt thiếu niên lang lại có chiến lược như vậy. Cái này Tứ Hải thương hội năng lực tình báo để Lăng Chỉ hơi kinh hãi, bất quá cùng chỗ một thành, Tĩnh An Tư phát sinh như thế đại sự, những này lớn nhỏ thế muốn nói không chú ý mới là giả. Ngô trưởng quỹ, ta đi thẳng vào vấn đề a, tại hạ cần một chút luyện khí tài liệu tốt, dùng để luyện đao của ta, nếu có lôi đỉnh thuộc tính tài liệu thì tốt hơn, không biết ngài trên tay có không có đề cử. Lăng Chỉ chỉ ra ý đồ để nói. Nghĩ không ra Lăng công tử nhanh như vậy người khoái ngữ, ta phân hội hiện tại tốt nhất vật liệu luyện khí chính là lòng đất kim tinh, loại này kim tinh thu hoạch không dễ, giá cả không ít. Lôi hệ tài liệu vốn là hiếm thấy. Ta nghe nói Trúc Châu bên kia có một khối 20 mấy cân nặng lôi ô cổ đồng, lôi ô cổ đồng càng là hiếm thấy, nghe nói là xét đánh gỗ mun, lại chôn sâu lòng đất mấy trăm năm mới có thể thành hình, cái này bảo vật liệu chỉ có thể bằng duyên có được. Nếu như Lăng công tử tiền bạc tiện tay, ta hiện tại phái người tới ngày mai ngày trời vừa sáng liền có thể đưa cho ngài đến Tĩnh An Tư. Nghe Ngô Uy thổi thiên hoa loạn truy, Lăng Chỉ trong lòng chỉ tin tưởng 5 điểm, ít nhất ra này trong thương hội tốt nhất tài liệu khẳng định không phải cái gì kia kim tinh. Bất quá hắn cũng không có điểm phá, người trưởng thành thế giới vốn là nói dối bệnh mà thành. Điểm phá liền không có ý nghĩa, ngươi bây giờ để người ta xấu hổ, đối phương liền có thể để ngươi nhiều ra 3 phần giá cả, thua thiệt vẫn là mình. Tại hạ tin tưởng Ngô trưởng quý ánh mắt, 40 cân kim tinh tăng thêm khối kia 20 mấy cân lôi ô cổ đồng, ngài chuẩn bị định giá bao nhiêu bán cho tại hạ? Lôi ô cổ đồng tính toán ngài 5 vạn kim tệ, kim tinh thu ngài 2 vạn kim tệ, ngài thấy thế nào? Nô quản sự khuôn mặt ôn hòa, cũng không có tinh quang hiện lên, thế nhưng Lăng Chỉ lại có thể phát giác được ở trong đó tính toán. Thanh Thanh một bên cho Ngô Uy châm trà, tim đập loạn, cái này 1-2 năm nhiệm vụ đều có thể hoàn thành a. Khối kia cổ đồng như thật như vậy yêu thích, căn bản không tới phiên hắn đến mua, sớm đã bị thương hội người chào hàng cho mặt khác tu lôi pháp võ giả, thật làm trên đời liền hắn một người tu lôi pháp. Á chương 42, Tứ Hải thương hội. Chương 42, Tứ Hải thương hội. Lăng Chỉ nhìn xem Ngô Uy hào hào cười nói, "Ngô quản sự, ngài lấy ra thành ý, ta không phải thích lãng phí thời gian người, ngài cũng đừng cầm ta coi như là không có ra khỏi cửa trẻ con miệng còn hôi sữa, khối này ô đồng không có ngài nghĩ chân quý như vậy." Ngô Uy mặt không đổi sắc, lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, loại người này tinh ngài muốn để hắn xấu hổ có thể rất khó khăn. "Lăng công tử, khối này lôi ô cổ đồng giá trị không tại ta bán bao nhiêu, mà là tại trong lòng ngài, nó giá trị bao nhiêu?" "Khá lắm, cái này tiêu thụ lý niệm chính là đặt ở kiếp trước cũng là rất lợi hại nhân vật. Hai kiện cùng một chỗ 5 vạn kim tệ, ngươi gật đầu, ta đến vé." Lăng Chỉ tách trà một đặt, chém đinh chặt sắt nói. Lăng Chỉ vừa dứt lời, con mắt liền bắt giữ Ngô Uy khỏe mắt giật một cái, trong lòng hắn đại định, cái này một đao tuyệt đối chém vào Ngô trưởng quỹ tê dại gân bên trên. Cái giá tiền này hẳn là cùng Ngô trưởng quỹ tâm lý danh giới cuối cùng kém không xa, có thể còn cho nhiều. Lăng công tử thực tế thú vị, không có ngại như thế ép giá, ngài muốn một mực chắc chắn chỉ ra cái giá tiền này, vậy ngài lại nhìn xem như a. Nô Uy còn muốn lại tiếp tục tâm lý đánh cờ một phen. Tào Biến giao cho rằng Lăng Chỉ không có mang đủ tiền, bịt mờ kéo lại tay áo của hắn, ý tứ ngươi không đủ ta đều cho ngươi mang theo đâu, nhanh để ta đem ân tình còn đi. Lăng Chỉ liền làm không nhìn thấy, khoan thai đứng dậy, tất nhiên Ngô trưởng quỹ thực tế không muốn bán, vậy chúng ta sinh ý không thành nhân nghĩa tại, lần sau gặp lại a. Lăng Chỉ lôi kéo Tào Biến giao muốn đi ra phòng riêng, Tào Biến giao gặp Lăng Chỉ hành động quả quyết, cũng không tốt lại nói cái gì. Thanh Thanh có chút uống lên, hai năm nhiệm vụ cứ như vậy thất bại, nàng thực tế không quá bằng lòng, thế nhưng nàng một cái tiểu tiểu thị nữ, cái gì đều không làm được. Lăng công tử chấm đã, trở về, ngồi một chút. Nô Uy trong lòng thở dài, cái này thiếu niên không chịu thua kém tâm lý tố chất, mặt không đổi sắc ở giữa giết chết hắn 2 vạn kim tệ. Lăng Chỉ lặng yên hướng về phía Tào Biến giao lông mày nhíu lại, ý là ngươi học được sao? Tào Biến giao sắc mặt thần tốc biến hóa, một nháy mắt 4 cái biểu lộ, giật mình nghi hoặc bừng tỉnh đại ngộ, còn có sinh khí. Giật mình là Lăng Chỉ thế mà thật đem giá cả giết xuống, nghi hoặc là 2 vạn kim thật cứ như vậy nhường ra đi, bừng tỉnh đại ngộ là nguyên lai Ngô Uy tâm lý giá cả chính là chừng 5 vạn. Sinh khí là hắn đạp mã thế mà làm lâu như vậy đoan đại đầu, tự trách mình muốn tại trước mặt nữ nhân sung mặt mũi, nữ nhân vừa kéo, tổng thể không trả giá, trực tiếp trả tiền. Lăng Chỉ cùng Ngô trưởng quỹ phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, thanh toán 3 vạn kim tệ, còn lại đợi ngày mai lôi ố cổ đồng đưa đến phía sau trả tiền. Ngô trưởng quỹ, nhà ngài thương hội có cái gì sơn hà chí dị thiên tài địa bảo bách khoa toàn thư loại hình sách, phiền phức cho ta một bản, để tránh lần sau nhìn thấy bảo bối lại không quen biết. Lăng Chỉ đột nhiên nhớ tới, loại này thương hội có cầu sách có thể sẽ càng toàn bộ, lấy về cùng Tĩnh An Tư giao nhau so sánh một phen, càng có lợi cho đền bù kiến thức của mình. Dễ nói, ngày mai liền cho ngài cùng một chỗ đưa đi, khối này nhãn hiệu ngài xin cầm lấy, Thần Châu cảnh nội, tất cả tứ hải thương hội phân bộ, ngài về sau đều là khách quý. Nô trưởng quý cười ha hả phải nói, mặc dù để người một đao giết tới giá quy định, thế nhưng sinh ý làm thành không phải nha, khối kia cổ đồng để đây nhiều năm không có bán đi, xem ra Lăng công tử mới là nó người hữu duyên. Đúng, ngài cái này còn có hay không lôi thuộc tính công pháp luyện thể, ta nghĩ tham khảo một chút. Lăng Chỉ nhớ tới chính mình lôi đỉnh kim thân thuật tựa hồ luyện chấm dứt, không bằng nhân cơ hội này, tìm xem có hay không những công pháp khác, Tào Biến giao cho hắn tìm chính là tốc độ công pháp, không giống. Lăng công tử chờ một chút, liền tu luyện công pháp đến nói, thiên hạ này so ta tứ hải thương hội càng toàn bộ, cũng chỉ có hoàng gia bảo khố. Nô Uy một mặt tự ngạo, đây là hắn tứ hải thương hội sức mạnh vị trí. Chỉ chốc lát sau, có người đưa tới một quyển sách nhỏ, Nô Uy đưa cho Lăng Chỉ là xem. Lăng Chỉ tốc độ tay cực nhanh, đại đa số công pháp miêu tả hắn đều chỉ nhìn một chút liền bỏ qua, danh tự lên vang động trời, kỳ thực cầu thí không phải. Cái gì cửu tiêu lạc lôi quyết tấn lôi pháp hàng ngũ, không nhìn cũng được. Rất nhanh Lăng Chỉ liền ở trong đó một trang là dừng lại ánh mắt. Dương Lôi bất tử thân miêu tả bên trên viết, lấy thần bí dương lôi đắp nặng thân thể, yêu tả không phá, ngoại lực không thúc dụng. Căn cứ chữ càng ít sự tình càng lớn phát tắc, hắn cảm thấy môn công pháp này rất thích hợp hắn, mấu chốt bất tử thân hai chữ cùng phía trước công pháp có dị khúc đồng công chi diệu, có lẽ có thể đem phía trước hai môn công pháp đều nhào nặng đi vào, triệt để biến thành ta công pháp. Lăng Chỉ quyết định, liền chọn nó. Nô trưởng quỹ, báo cái thực tế giá cả. Nô Uy gặp Lăng Chỉ chọn lựa, liền lập tức để người đi lấy đến công pháp, là một phần bản rậm, nghĩ đến cũng sẽ không có nguyên bản cho người xem. Thu ngươi 500 kim tệ liền có thể, ngài cũng đừng ép giá, không phải vậy ngài lần sau lại đến lúc, ta liền thành tứ trưởng quỹ. Nô Uy bất đắc dĩ phải nói. Lăng Chỉ cũng không có trả lại giá cả, dứt khoát lưu loát cho tiền, chuyến này xuống, trước mấy ngày cố gắng đều phải tốn hết, cân nhắc đến chính mình kiếm tiền quá trình không dễ, Lăng Chỉ trái tim có chút thấy đau. Còn mời Lăng công tử lập xuống võ đạo lợi thể, phương pháp này vào tới ngươi mắt không truyền người khác. Đây cũng là phải có chi ý, không phải vậy bán công pháp bí tịch sớm phá sản. Lăng Chỉ cùng Tào Biến giao đi dạo một vòng, tiền tiêu không sai biệt lắm, liền dẹp đường hồi phủ. Thay đổi giao, ngươi có nghe nói hay không qua có thể chữa vật pháp bảo loại hình? Lăng Chỉ tò mò hỏi, có một cái chữa vật pháp bảo, là mỗi một cái người xuyên việt ban đầu mộng tưởng. Chữ vật pháp bảo, đoán chừng ta Doanh Châu đều tìm không ra 2 kiện, ta cũng chỉ là nghe cha ta nói, phụ trách ta Tây Bắc đạo Kim Trương vệ úy Tôn Huyền Tôn đại nhân mới có 1 kiện, cha ta thấy tận mắt, Tôn đại nhân trong tay đột nhiên toát ra 1 kiện binh khí. Tào Biến giao cũng là một mặt hướng về, chỉ cần có liền dễ làm, chính mình sớm muộn cũng phải làm 1 kiện chơi một chút. Lăng Chỉ trong lòng có chút kích động, hắn cưỡng ép khống chế chính mình tỉnh táo lại, khí hải cảnh còn chưa đủ hòng duy trì hắn nắm giữ như vậy bảo vật. Lăng Chỉ trở lại Tĩnh An từ lúc sư phụ hắn Triệu Khánh đã về Hà huyện, tài liệu còn chưa tới, đao cũng luyện không được. Lăng Chỉ chỉ có thể ở tại diễn võ trường ma luyện quyền pháp, hắn bắt cực quyền luyện tập đã lâu, hắn đột nhiên có một ý tưởng. Tiếp trước hắn bởi vì luyện võ quá muộn, rất nhiều võ thuật liền cửa cũng không thể vào, ví dụ như hình ý quyền cùng hồng quyền bắt quái trường chờ, hắn muốn đi ra một đầu thuộc về chính hắn đường, trước mô phỏng theo lại sáng tạo, đây cơ hội là tất cả khai phái tổ sư đi qua đường. Đây là nước chảy đá mòn công phu, gấp không được, chỉ có thể dùng thời gian chậm rãi mài giũa. Lăng Chỉ trên chân đạp bắt quái bước, thân hình không ngừng du tẩu, cảm xúc lại rơi vào trong trầm tư, liền Tào Biến giao lúc nào đi tới bên cạnh cũng không phát hiện. Suy nghĩ cái gì đâu? Để ngươi mấy tiếng Tào Biến giao ồn ào. Lăng Chỉ dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, vẫn còn may không phải là thích khách, không phải vậy hắn 8 thành đã nguội, xem ra sau này phải chú ý, vì thời không thể buông lòng cảnh giác. Ta đang suy nghĩ làm sao đem quyền pháp dạy cho ngươi, ta môn này tổ truyền quyền pháp không có quyền phổ, đều tại ta trong đầu. Tào Biến Giao nghe vậy vui vô cùng, rốt cuộc đã tới. Ta liền theo ngươi luyện thành đi, sư phụ tại bên trên, xin nhận đồ đệ cúi đầu. Tào Biến Giao lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, vì xuống liền bắt đầu dập đầu, để Lăng Chỉ tránh không kịp. Cũng đừng ngủ tê, người ta huynh đệ chi giao, đừng têu sư phụ, cái này ba cái đầu ta thay ta già tổ tông nhận. Lăng Chỉ cả người toát mồ hôi lạnh. Ngươi đi chuẩn bị cống phẩm hướng đến, cho tổ sư dập đầu qua, ta liền bắt đầu. Lăng Chỉ nội tâm là cái truyền thống người, nhất là tại những này chú trọng sư thừa sự tình bên trên. Tào Biến Giao sắp xếp người đưa đến bàn cống phẩm, Lăng Chỉ thành kính dâng hương dập đầu, bái chính là Bát Cực tổ sư Ngô lão tiền bối, cũng là Lăng Chỉ người dẫn đường lão võ sư Lăng Uy, Lăng Chỉ mãi đến hắn lúc chết mới biết được tên của hắn, một mực lão võ sư kêu đều tập mãi thành thói quen. Chương 43, dạy quyền. Chương 43, dạy quyền. Thay đổi giao, nhà ta môn quyền pháp này truyền lại từ tổ tiên Lăng Uy, ngươi làm ghi nhớ kỳ danh, không nên quên. Lăng Chỉ ngoài miệng nói lão võ sư danh tự, trong lòng lại nói một tiếng, xin lỗi, Ngô lão tiền bối, văn bối đây cũng là không có cách nào. Không phải vậy dòng họ không khớp chẳng phải là muốn để lộ. Lăng Chỉ mang theo Tào Biến Giao bái qua tổ sư, bắt đầu đứng như cọc gỗ. Luyện quyền trước luyện cọc, lớn đỉnh tăng lực lượng. Nơi này luyện cọc chỉ là luyện lưỡng nghi trang, mà lưỡng nghi trang là một môn yên tinh tung công. Coi trọng chính là đỉnh đầu trời xanh, chân đạp hai xuyên, ôm ấp hải nhi, hai khuỷu tay đỉnh núi. Quanh thân bật đỉnh, lực chống đỡ tám mặt. Xoé giống như bảo tháp đỉnh tiền, phát giống như mũi tên. Bát Cực vô cùng chú trọng tung công, truyền thừa bên trong thậm chí có nhập môn trước đứng 3 năm cọc thuyết pháp thế, nhưng Tào Biến Giao khác biệt, hắn từ nhỏ trong quân đội lớn lên, trên thân cơ sở đánh đến vô cùng chắc chắn. Hiện tại dạy hắn tung công cũng là vì để hắn hiểu được môn quyền pháp này phát lực phương thức cùng truyền thừa có thứ tự, đối với về sau thực chiến cũng rất mấu chốt, tung công là muốn dung hợp vào trong động tác. Tung công còn có hình thể động tác yêu cầu, hàm hung mặt bối, nặng khuỷu tay rơi bay, đỉnh đỉnh rút thắt lưng, khí rót đan điền. Lăng Chỉ từng cái làm mẫu cho Tào Biến Giao nhìn, tựa như lúc trước lão võ sư dạy hắn lúc đồng dạng, hắn muốn tại Tào Biến Giao trên thân thử nhìn một chút, nếu như đi hữu hiệu, lại lấy về dạy cho A Khôn. Ngực muốn giấu vào trong không muốn lồi, xương bả vai bên trong muốn hơi kéo căng. Vai mấu chốt muốn thả nhẹ nhõm, đùi trỏ duy trì liên tục hướng phía dưới buông xuống. Đầu hướng lên trên không lệch ra co lại, phần eo mượn lực nghĩ lên rút. Khí quan đan điền đến dưới bụng, 10 cái ngón chân cầm chặt. Lăng Chỉ trong tay cầm cây côn, nói một câu liền quất hắn một cái, đem Tào Biến Giao đánh khỏe miệng co quắp, cha hắn không biết lúc nào tới, ở một bên nhìn chực nhạc. Thay đổi giao, tuyệt đối không cần xem thường môn này cọc, đối với hành khí phát lực chiến trường giết địch, đều rất hữu dụng, ngươi phải chăm chỉ luyện tập. Dạy quyền không dạy bước đánh sư phụ. Bát Cực quyền bộ pháp tương đối trên tay công phu liền muốn đơn giản nhiều, thậm chí còn có thể dùng mặt khác quyền pháp bộ pháp sử dụng đi vào, điều kiện tiên quyết là người muốn dung hội quản thông mới được. Lăng Chỉ mang theo hắn đi một lượt 4-6 bước không bước, nhìn hắn linh hoạt có dư, thậm chí còn chuyển hắn hai tay bắt vài bước. Bát Cực chính là bắt tự, đỉnh ôm quấn cầm bổn nện hót trọn. Lăng Chỉ để Tạo Biến Giao chính mình làm bao cát, động tác phân giải ra, một chiêu một thức đánh vào chính hắn trên thân, diễn võ trưởng chuyển đến hắn từng trận tiêu thảm. Tao hổ báo đã sớm trống rỗng xung quanh, không cho người ta đến vây xem, dù sao đây là nhân gia gia truyền quyền pháp, nhi tử hắn nhặt đại tiện nghi. Đợi hắn học được phân chia động tác phía sau, sau đó lập tức bắt đầu dạy hắn chân chính tinh túy, Lăng Chỉ chủ đánh chính là một cái cương ép quần thâu. Bát Cực chân chính tinh túy ngay tại ở chiêu thức, chia làm lục đại mở cùng nhỏ chiêu thức. Trong đó lục đại mở cũng là Lăng Chỉ thường dùng nhất chiêu thức, mặt trời mới mọc tay, quần, đơn tay nắm, quần, phía sau gãy cương bá vương chết cương mãnh hổ leo núi nửa bước hông đánh chỉ lên trời trưởng hoắc biến khuỷu tay diêm vương tam điểm tay, thiếp sơn kháo. Đoạn tay chiêu pháp có, chạm long tay bên ngoài tháp khuỷu tay đạt đá đạp lùng tung khai môn pháo nghiêng đánh huyệt thái dương phía sau khuỷu tay liêu âm cước phía sau liêu âm. Liêu âm nện điểm đập chém đối diện nện du trưởng khung đánh ép đánh vặn người chân nên môn chân phiêu chân bên ngoài ngọt chân. Nhỏ chiêu thức càng giống là cơ sở động tác tiến giai bản, nộ không ở giữa đường thần chính khuỷu tay, cũng xưng vui vẻ khuỷu tay, nhị lang chói người thuận thế rút khuỷu tay phượng hoàng đơn dương cánh, theo âm trưởng, cũng xưng la hàn thức đánh hổ thức, đối diện trưởng, cũng xưng đánh tiền pháo đơn dương trưởng. Giáp duyên tay, cũng xưng ngã tay bảo vệ háng, hai tay và cầm, cũng xưng lục hợp tay, đỉnh khuỷu tay dấu háng, cũng xưng song quấn đâm nện, nâng thương thức, cũng xưng tiến lên các bước, vì đầu gối xoay người lại theo nhào nặn, cũng xưng ôm cầm đầy đụng, vuốt tay, nhỏ quấn. Đụng bên trái đụng nện bên trái vuốt tay bên trái đụng nện xuyên tay áo trung bình trưởng, cũng xưng nghiêng người cố chấp bước, song dương cánh liêu âm cổ tay bên trái trung bình trưởng lui bước cắm. Trưởng, cũng xưng ngục, lục soát háng quấn khuỷu tay thu thức. Lăng Chỉ từng cái chiêu thức mở ra dạy cho Tạo Biến Giao, cái này trung nhị thiếu niên tại ngắn ngủi 2 canh giờ bên trong, đã bị quán thâu quá nhiều đồ vật, nào cơ bản đã thành một đoàn bức não, như tượng gỗ mặc cho Lăng Chỉ loay hoay. Những chiêu thức này học được không khó, khó khăn là như thế nào dung hội quán thông, mà dung hội quán thông ở kiếp trước còn có một cái gọi pháp, khai thiếu. Muốn khai khiếu thuần túy tại một cái chuyên cần chữ, ngày luyện tháng luyện, đây là cái lấy năm làm đơn vị cần làm sự tình. Lăng Chỉ cười hì hì nhìn xem Tào Biến Giao, đứa nhỏ này đã hôn mê, để hắn chậm rãi a. Nào có một cái buổi chiều liền có thể học được quyền pháp, huống chi vẫn là như vậy thâm ảo quyền pháp, ta ở bên cạnh nhìn xem đều cảm thấy đau đầu. Thay đổi giao a, ngươi có thể đi theo Lăng Chỉ cùng một chỗ về Liêu Thụ trấn nhà, ngày cày không ngừng, đi ngươi nhất định đạt. Tào Hổ báo âm thanh ở bên cạnh vang lên. Lăng Chỉ không quan trọng, cùng một chỗ luyện quyền mà thôi, không có cái gì trở ngại. Phủ Châu tính ngang tư, diễn võ trường bên trên. Tào Biến Giao còn tại trải bước Lăng Chỉ cho hắn kiểu nhồi vị quán thâu quyền pháp, Lăng Chỉ ở một bên đi bắt quái bước đi cọc lại kêu bắt quái cọc, Lăng Chỉ thân hình nhanh chóng, vòng quanh diễn võ trường đi cọc, mỗi một bước đều dẫm đến mặt đất rung động. Môn này bộ pháp vô cùng am hiểu tránh xê dịch, cùng Lăng Chỉ cựu cung du long bộ giống nhau đến mấy phần, động tác phiên nhược kinh hồng, giống như du long, cực am hiểu trong đám người du tẩu, lấy một địch nhiều. Nhất là linh khí rót toàn thân về sau, trong cơ thể lôi châu xoay tròn, khí hải sôi trào. Hắn đồng thời nhất tâm nhị dụng, bắt đầu tu luyện dương lôi bất tử thân, lấy dương lôi đúc thành thân thể, lăng chỉ thân có cực dương chi lực, một lần lại một lần cảm thụ được trong cơ thể chuyển đến tiêu đốt. Hắn thống khổ đồng thời vui vẻ, muốn tu thành cái này luyện thể pháp môn, liền phải chịu được khổ. Nói tóm lại luyện thể liền không có không khổ. Xin chịu A Diễn võ trưởng căn bản thấy không rõ lăng chỉ thân ảnh, nhưng lại cảm thấy khắp nơi đều là hắn mang theo lôi quang thân ảnh. Đi đến một vòng bắt quái cọc, lăng chỉ lại bắt đầu đi chuyến bùn cọc, chuyến bùn cọc lại kêu bùn bước, là hình ý quyền nhất định luyện cọc. Đang luyện chuyến bùn cọc phía trước muốn trước luyện tròn triệu cọc, ý là cắm dễ ở, bám dễ sinh trồi ý tứ, đại khái cùng bắt cực quyền yên tĩnh cọc cùng loại, vì tăng lên hạ bản công phu, mà lăng chỉ hạ bản đã 10 phần vững chắc. Đi thời điểm tưởng tượng chính mình đi tại bùn nhau bên trong, hoặc là ngang eo sâu trong nước, đi chậm rãi, trải nghiệm trong đó lực cản. Sải bước như lội nước, chui cắm mà tiến lên. Lăng chỉ không ngừng bước, đi đến chậm chạp, trên thân không nhúc nhích tí nào, mãi đến càng chạy càng nhanh, Diễn võ trưởng nện vững chắc mặt đất bị hắn cày ra thước sâu khe rãnh. Hắn muốn đem biết cọc đều đi một lần, hy vọng có thể tại dung hội quán thông trên đường đi càng sâu xa hơn một chút. Tào Biến Giao đi làm cơm thời điểm gọi hắn, hắn cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Mãi đến đêm khuya, tinh quang vẩy hướng đại địa, 15 tuổi thiếu niên như cũ tại kiên nhẫn đuổi theo hắn võ đạo, đây là thuộc về hắn tu hành, đây là con đường của hắn. Cho dù ngày hôm qua tu luyện tới đêm khuya, Lăng Chỉ y nguyên thức dậy rất sớm, hắn cũng không phải là có cuốn người nào, mạnh lên quá trình thực tế quá làm cho người mê muội. Tinh An Tư đồng liêu lên trực thời điểm đều sợ ngây người, Diễn võ trưởng gặp nạn sao? Bọn họ trước mắt Diễn võ trưởng thay đổi đến lồi lõm, còn có đạo đạo chiến hào lẫn nhau giao thoa, giá binh khí ngổn ngang lộn xộn ngược lại, liền viên môn sập một nửa. Chương 44, Thiên Nam. Chương 44, Thiên Nam. Tao Hổ Báo nghe vậy chạy đến xem xét, hồng quang đầy mặt mặt nháy mắt biến thành đen. Lăng Chỉ, ngươi đi ra cho ta. Thấy được ngươi, ngươi muốn hướng chạy đi đâu? A. Tào đại nhân phát ra sói đói gào thét. Đứng đến mọi người sau lưng Lăng Chỉ đang muốn lặng lẽ chạy trốn, lại bị bắt tại trận. Lăng Chỉ xấu hổ gãi đầu một cái, ngày hôm qua luyện đến hưng khởi, chơi hỏng bọn họ Diễn võ trưởng. Tào đại nhân bất giận, ti chức nghĩ biện pháp phục hồi như cũ Diễn võ trưởng. Lăng Chỉ đành phải vì chính mình xúc động trả tiền. Chính ngươi nói à, 3 ngày trong vòng, nhất định phải phục hồi như cũ, nếu là làm không được, ta liền đem ngươi lưu tại châu phủ, cho ta đánh nửa năm công mới trở về. Tào Hổ Báo bản tính đánh đến Trúc Châu đều nghe thấy được, ai biết cái này thiếu niên nửa năm có thể trưởng thành đến trình độ gì. Lăng Chỉ bất đắc dĩ, dùng tiền mời một đống lớn dân phu, thợ hồ thợ mộc, chữa trị Diễn võ trưởng. Chính hắn thì tìm nơi hẻo lánh tu luyện đao pháp, lấy một thanh trọng đao, luyện tập cơ sở đao thức, quét bộ phát gọn cướp mại chém đột. Một lần lại một lần, mãi đến trên thân cẩm ý ướt đẫm, cởi áo ra, lộ ra bền chắc điêu luyện bắp thịt, tiếp tục khổ luyện, mãi đến có người đến gọi hắn mới dừng lại. Lăng công tử, Tứ Hải Thương hội tam trưởng Quý Ngô Vi đến, nói ngươi muốn hàng đưa tới cho ngươi có đồng liêu tới nói, được lợi tại Lăng Chỉ cứng đối cứng đánh thắng Doanh Châu vệ một đám quân hán, những này đồng liêu phần lớn đối hắn đều vô cùng khâm phục. Lăng Chỉ nói tiếng cảm ơn, liền khởi hành hướng về ngoài cửa đi đến, Tào Biến Giao còn tại đứng như cọc gỗ, đi qua lúc Lăng Chỉ kéo lại hắn, chuẩn bị một hồi để hắn mang chính mình đi tìm luyện khí đại tượng. Tam trưởng Quý Ngô Vi đích thân đưa hàng tới cửa, bị Tinh An Tư người gác cổng thủ vệ mời đến trong phòng đang uống trà, thấy được Lăng Chỉ tới liền vội vàng đứng lên ôm quyền nói, "Lăng công tử, ngài tốt bảo vật liệu ta có thể là đưa đến, ngài nhìn xem." Làm phiền Ngô trưởng Quý còn tự thân chạy chuyến này. Lăng Chỉ khách khí chắp tay đáp lễ. Chuyển đến dương bị mở ra, một vệt kim quang hiện lên, kim tinh dù cho tại không có mặt trời chiếu xuống, cũng phát ra một trận kim quang. Lôi ô cổ đồng nhan sắc không phải đen nhánh, trên thực tế nó là ám kim sắc, phía trên có từng tia lôi đỉnh tại du tẩu. Hơn 20 cân trọng lượng chỉ có 5 đấm lớn một khối, mà hơn 40 cân kim tinh thì là to bằng cái bát tô nhỏ. Lăng Chỉ hài lòng gật đầu, lúc này đem chuẩn bị xong ngân phiếu đưa cho Ngô Uy, hắn tiếp nhận ngân phiếu, cẩn thận kiểm kê một phen, xác nhận không có vấn đề phía sau ôm vào trong lòng, đối Lăng Chỉ chắp tay nói, "Lăng công tử về sau muốn cái gì, hoặc là bán thứ gì đều có thể trực tiếp tới tìm ta, hoặc là sắp xếp người đưa cái tin vào đến, Ngô mộ giữ lại cho ngài." Đa tạ Ngô trưởng quỹ, về sau dễ nói. Lăng Chỉ muốn tìm một cái ổn định thủ tiêu tăng vật điểm, lan lộn hắc đạo đều có 3 năm cái thủ tiêu tăng vật điểm. Tiếp nhận Ngô Uy đưa tới một quyển sách, tiện tay lật xem một phen, đưa mắt nhìn Ngô Uy dẫn người rời đi. Lăng Chỉ có chút không kịp chờ đợi muốn một lần nữa thấy được chính mình đao lại sống một đời. Tào Biến Giao mang theo Lăng Chỉ đi tới một chỗ tiểu viện, cách thật xa liền cảm giác được nơi đây dị thường nhiệt độ cao. "Chính ngươi đi vào đi, Thiết lão liền tại trong viện tử này, ngày hôm qua ta đã chào hỏi, ta liền không tiến vào, nóng quá sức." Tào Biến Giao nói xong liền quay người chạy. Lăng Chỉ xách theo 2 cái dương, gõ mở cửa sân, mở cửa là một đầu 8 thước tháp sắt đại hán, so Lăng Chỉ cao trọn vẹn một cái đầu, 15 tuổi Lăng Chỉ bây giờ cũng mới 5 thước 3 thước, 1 thước 33 cm, Lăng Chỉ 175 tả hữu, sẽ còn tiếp lấy giải. Lăng Chỉ ngửa đầu nhìn xem hắn nói vị đại ca này, tại hạ Lăng Chỉ, tới chỗ này là nghĩ luyện đao, không biết Thiết sư phụ có hay không tại. "Vào đi, sư phụ mới vừa ngủ một hồi, ta đi gọi tỉnh hắn." Tháp sắt đại hán ồm ồm nói. "Không cần không cần, để Thiết sư phụ ngủ đi, ta ở trong viện chờ lấy liền được, chớ quấy rầy đến Thiết sư phụ đi ngủ." Có bản lĩnh người đều có tính tình, mà còn không biết cái này Thiết sư phụ có hay không rời giường khí, Lăng Chỉ cũng không dám tùy tiện đánh thức nhân ra. Cái kia tháp sắt tráng hán cũng không nói cái gì, xoay người đi bận rộn chính mình sự tình. Lăng Chỉ thả xuống dương, trong sân nhàm chán bắt đầu đứng như cọc gỗ. Cái này một trạm chính là một canh giờ, khổ luyện chưa phát giác thời lượng. "Này, tiểu tử kia, ngươi là thay đổi giao nói cái kia Lăng Chỉ sao?" Lão phu Thiết Nam một đạo giàn mua lại có lực âm thanh vang lên. gặp qua Thiết sư phụ, tiểu tử chính là Lăng Trì. Lăng Trì hướng Thiết Nam chắp tay hành lễ. Đem tài liệu lấy tới a, nghe nói tiểu tử ngươi mua một khối Lôi Ô cổ đồng, để lão phu cho ngươi phân tích một chút ngủ đủ. Thiết Nam lộ ra trung khí mười phần. Lăng Trì xách theo hai cái dương tại Thiết Nam trước mặt từng cái mở ra. Khối này kim tinh nhìn qua cũng không tệ lắm, màu sắc ánh sáng âm thanh thanh thúy có dư vận, khối này cổ đồng không quá tốt luyện, chưa đốt một cái nhìn xem nhân sĩ chuyên nghiệp nói chuyện, Lăng Trì không có tùy tiện phát biểu ý kiến, chỉ là đem sớm chuẩn bị tốt ngân phiếu đưa tới. Thiết sư phụ, một ít tiền tài xin hãy nhận lấy, thay đổi giao đều cùng ta đã nói rồi. Lăng Trì thành khẩn nói. Thiết Nam tiếp nhận ngân phiếu lật ra xem xét, 1000 cái kim tệ, hắn sắc thực lấy làm kinh hãi, hắn bình thường chỉ lấy 100 viên kim tệ đã không ít, cái này thiếu niên xuất thủ chính là thiên kim, thật tốt hảo phóng thiếu niên lang. Thiết sư phụ, cái này hai cái thanh đao đối ta rất trọng yếu, cực khổ ngài nhiều hao tổn tâm trí, xin nhờ. Lăng Chỉ chuẩn bị đem đoạn đao cũng luyện chế lại một lần một phen. Tất nhiên tiếp sống, lão phu tự nhiên đem hết toàn lực, ngươi lại yên tâm, nói không chính xác còn cần ngươi hỗ trợ đâu. Thiết Nam cũng không khách khí, ngân phiếu trực tiếp ôm vào trong lòng. Lăng Chỉ một cái tay xách theo kim tinh, đi theo Thiết Nam sau lưng vào dung luyện phòng. Hắn học đồ đã đốt tốt bếp lò, tháp sắt đại hán liền tại trong đó. Đại Dũng, ngươi đi đem trà trong ngăn tủ cầm cái hồ lô lấy ra. Thiết Nam đối với đám người nói. Tháp sắt tráng hán ứng thanh mà ra, nguyên lai hắn là Thiết Nam nhi tử Thiết Dũng. Tiểu Lăng A, ngươi lại nói một chút muốn đánh một cái dạng gì đao A. Thiết Nam quay đầu hỏi Lăng Chỉ. Thiết sư phụ, hình thức vẫn là dựa theo cái này đến liền được, có thể hay không đem cái này hai mảnh đao gãy cũng dung đi vào. Lăng Chỉ quan tâm nhất chính là vấn đề này. Cái kia có cái gì không thể, cứ dựa theo ngươi hình thức đến luyện. Thiết Nam tiếp nhận Lăng Chỉ một dài một ngắn hai cái đao dò xét cẩn thận. Thiết Nam mở ra lò luyện, đem kim tinh cùng Lôi Ô cổ đồng cùng Lăng Chỉ nguyên lai hai mảnh đao gãy cùng đoạn đao cũng ném vào, lại xoay người đi bên cạnh trong phòng lấy một khối đen nhánh đồ chơi bỏ vào, nhìn Thiết Nam cật lực rằng, "Dốc, thứ này có lẽ không nhẹ. Lại cho ngươi thêm một khối lao phu cất giữ sao băng thép, cam đoan ngươi thích, tuyệt đối xứng đáng ngươi cho giá tiền." Thiết Nam vẫn là không nghĩ lấy không Lăng Chỉ tiền. "Ngươi một hồi chuẩn bị tiếp nhận nhi tử ta vung mạnh đại truy, đi theo ta truy nhỏ đi liền được." Thiết Nam chỉ bên cạnh đại truy đối Lăng Chỉ nói. Lăng Chỉ cầm lấy đại truy khoa tay hai lần, đại truy xem chừng có 200-300 cân, lấy thể phách của hắn hoàn toàn không có vấn đề, Lăng Chỉ thoát áo bày tỏ hắn không có vấn đề. Thiết Dũng lấy hồ lô trở về, giao cho Thiết Nam. Thiết Nam thô ráp bàn tay lớn cầm kìm sắt đem ba khối tài liệu kẹp ra, từ trong hồ lô đổ ra một nắm lớn màu đỏ bột phấn, đều rơi tại phía trên, bột phấn tiếp xúc nhiệt độ cao nháy mắt hòa tan thành thể lỏng. Chất lỏng dán thật chặt tại trong tài liệu, ba khối tài liệu cần nung thời gian khác biệt, Thiết Nam tướng tinh rơi thép lưu tại sắt trên bên trên, mặt khác hai cái ném về trở về hỏa. Chương 45, chú ác trừ bạo. Chương 45, chú ác trừ bạo. Thiết Nam tay trái cái kìm tay phải truy nhỏ, theo truy nhỏ nhẹ nhàng đánh sao băng thép, Thiết Dũng đại truy duy trì liên tục truy bên dưới. Giống như cột điện, Thiết Dũng thân thể khôi ngô, hai tay cực kỳ bền chắc trắng kiện, cánh tay bắp thịt giống như đá hoa cương đồng dạng, hắn muốn nện xuống một búa, toàn bộ tiểu viện mặt đất đều theo chấn động. Sao băng thép hình dạng tại đại truy phía dưới chậm rãi sinh ra biến hóa, không theo quy tắc hình dạng chậm rãi kéo dài tới ra, biến thành hình vuông lại biến thành hình chữ nhật, cuối cùng biến thành hình sợi dài. Không ngừng nện gõ làm cho tia lửa văng khắp nơi, tạp chất bị không ngừng bóc ra rơi đi ra, kéo trưởng thành đầu lại gây dán. Bởi vậy lặp đi lặp lại, tài liệu nhiệt độ không đủ lúc, liền ném về trở về hỏa đổi tài liệu khác đi ra rèn. Thiết Dũng đứng thẳng trên mặt đất đã tích một đám mồ hôi, Lăng Chỉ xách theo đại truy đối Thiết Nam gật gật đầu. "A Dũng nghỉ ngơi đi, đổi Lăng Chỉ đến thay ngươi muốn Thiết Nam lên tiếng về sau, Thiết Dũng mới có thể nghỉ ngơi, đây là số một đại tượng uy nghiêm, trong gian phòng này, chỉ có hắn có thể nói tính toán." Lăng Chỉ đứng tại Thiết Dũng vị trí bắt đầu đánh, hắn mặc dù so Thiết Dũng muốn nhỏ gầy một bằng lớn, thế nhưng khí lực của hắn không sai chút nào, thậm chí còn càng có rất. Người để Trần Lăng Chỉ bắp thịt kéo, mỗi huy động một cái đại truy đều có thể nhìn thấy cơ thể của hắn đang run rẩy, mặt đất so vừa rồi chấn động lợi hại hơn. Hắn không có tính toán, chuyên chú nhìn chằm chằm Thiết Nam truy nhỏ, lần đầu phối hợp hai người đã có một tia ăn ý tiếng đánh tạo thành vận luật đặc biệt, liền phụ kéo bế bọn họ đều không tự giác ngậm miệng lại, thay đổi đến yên tĩnh. Đoàn tạo thất bên trong chỉ còn lại truy nhỏ linh động tiếng đánh, cùng đại truy nặng nề đập lên âm thanh. 200 cân đại truy bị Lăng Chỉ nâng đến đặc thù độ cao, lại thật cao rơi xuống, độ cao này là hắn trải qua tính toán cùng rèn luyện được đến, phối hợp truy nhỏ vừa vặn. Sắt trên bên trên kim tinh nhan sắc từ chói mắt đỏ thấm dần dần biến trở về đến sáng tỏ màu vàng, Thiết Nam nhẹ nhàng sắt trên ra hiệu Lăng Chỉ dừng lại. Đổi một khối tài liệu tiếp tục đánh, Lăng Chỉ thể lực dồi dào, giống như động cơ vĩnh cửu đồng dạng căn bản không biết mệt mỏi, mồ hôi từ trong cơ thể bài tiết đi ra tại bên ngoài thân chảy xuôi, làm cho cả người hắn thoạt nhìn giống pho tượng đồng dạng. Năm khối tài liệu tại đánh bên dưới dần dần thu nhỏ biến nhỏ, cuối cùng giải lên Thiết Nam bí chế bột phấn, hợp lại cùng nhau bắt đầu rèn. Thiết Nam tốc độ càng lúc càng nhanh, Lăng Chỉ cũng đi theo càng lúc càng nhanh, tia lửa bắn tung tóe ở trên người hắn cũng không thể để hắn chậm lại. Thiết Dũng cùng đám học đồ đều rung động nhìn xem Lăng Chỉ, cái này từ đâu tới tiểu quái vật, hắn cũng không biết mệnh sao. Trước trước sau sau rèn bà canh giờ đi. Thiết Dũng muốn mở miệng lại sợ hãi cha hắn uy nghiêm, Thiết Nam trong lòng cũng phát ra tán thưởng, đứa nhỏ này thật là một cái rèn đúc hạt giống tốt. Năm loại tài liệu đang không ngừng rèn bên trong gấp biến hình, truy thành điều trạng lại vận cùng một chỗ tiếp tục đánh. Lăng Chỉ tiến vào một loại trạng thái kỳ dị, phản phất tại sáng tạo một cái tân sinh mệnh sinh ra, lại hình như tại chứng kiến một cái lão bằng hữu trùng sinh, hắn cái búa vung mạnh đến càng ngày càng nhanh, tự tay tham dự chính mình đồng bạn rèn đúc. Đối võ tu đến nói là chuyện vui sướng. Theo truy nhỏ chỉ huy, đầu hình vật thay đổi đến càng ngày càng dài, Lăng Chỉ biết, đao phôi đã sắp rèn thành hình. Quả nhiên, liền tại sau một khắc, Thiết Nam lấy ra một cái đặc biệt đại hào đục đầu, ấn tại một cái nào đó vị trí, đồng thời ra hiệu lăng trì hướng xuống nện, lăng trì xoay tròn đại truy, từng truy một nện xuống đến, đập hơn trăm truy, mới rốt cục chia một dài một ngắn hai đoạn. Thiết Nam tiện tay đem ngắn cái kia đoạn ném về trở về hỏa, truy nhỏ đánh ra hiệu lăng trì tiếp tục rèn, nhìn xem chạm mã đao không cắt thành loại hình, lăng trì tâm tình không thể nghi ngờ là vui sướng. Thiết Nam lấy ra đặc thủ khí cụ, đem tu chỉnh qua đao phôi bỏ vào tiếp tục đánh. Thiết Nam một thân bản lĩnh có một nửa đều tại trên ánh mắt, đôi này thoạt nhìn vẫn đủ con mắt tựa như tinh mật nhất máy móc đồng dạng, điều chỉnh mỗi một chỗ thì vết, gắng đạt tới làm đến tốt nhất. Trường đao sửa đổi kết thúc, lại bắt đầu điều chỉnh đoạn đao, tại lăng trì đặc thù yêu cầu bên dưới, Thiết Nam vung một chút bột phấn tại đoạn đao bên trên, tôi vào nước lạnh về sau lại biến thành màu đen. Đoạn đao sửa đổi nhanh hơn, 30-50 truy liền đã giải quyết. Thiết Nam thở một hơi dài nhẹ nhõm, một lần cuối cùng tôi lại phía trước, hắn đối lăng trì nói, chuẩn bị hai giọt trong lòng của ngươi máu, tôi vào nước lạnh phía trước nhỏ tại trên đao, bọn họ sẽ càng thân cận ngươi. Hai giọt đậm đặc kim sắc huyết dịch nhỏ tại đỏ thẫm trên thân đao thế mà không có bị khí hóa, ngược lại trực tiếp thẩm thấu đi vào. Thiết Nam ánh mắt quái dị nhìn xem lăng trì, khá lắm tiểu quái vật, tuổi còn trẻ nhục thân huyết dịch thế mà luyện đến loại này tình trạng. Máu như chỉ thủy ngân sắc giống như kim, toàn thân gân cốt thấu óng ánh. Bao nhiêu bên ngoài luyện người trong nghề cả một đời cũng không đạt tới loại này tình trạng, hắn như thế nào lại biết, lăng trì tắm rửa lôi tương lúc thống khổ chứ. Lăng trì không để ý đến hắn ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm thân đao, mãi đến bọn họ bị đồng thời cầm lên, bỏ vào không rõ chất lỏng bên trong bắt đầu tôi vào nước lạnh. Nhiệt độ siêu cao hấp nướng không rõ chất lỏng phát ra cuồn cuộn khói trắng, lăng trì con mắt đều không nháy mắt một cái, thành bại tại cái này nhất cử. Thiết Nam rõ ràng không có lăng trì khẩn trương như vậy, trong lòng của hắn minh bạch, hiện tại liền đã rèn đúc thành công. Học đồ đem lăng trì nguyên bản trôi đao xử lý tốt, chờ lấy một hồi chứa ở đao mới bên trên, đây là lăng trì đặc biệt yêu cầu, áo không bằng tân nhân không như cũ, đối với lăng trì đến nói, đồ vật dùng lâu dài đều có tình cảm. Vỏ đao vẫn là ban đầu vỏ đao, trôi đao cũng vẫn là nguyên lai trôi đao, hình như chỉ có thân đao thay đổi, lại hình như cái gì đều không thay đổi. Mới chạm mã đao hình dạng kích thước cùng trước đây đồng dạng, thân đao dày đặc thần bí hoa văn, không giống với kiếp trước đa mát hoa văn, càng giống là một loại trời sinh hoa văn, thần bí lại xinh đẹp. Thân đao chỉnh thể hiện ra nhan sắc là phát sáng màu bạc mang màu vàng kim nhạt, phối hợp màu vàng trôi đao cũng coi là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mà đoàn đao, từ đầu tới đuôi đều là màu đen, quả thực chính là một thanh lại ám sát mà thành binh khí. Chạm mã đao cầm tại tay có nặng hơn 100 cân, đoàn đao cũng có nặng hơn 20 cân. Cái này phân lượng đối với lăng trì đến nói hoàn toàn không phải sự tình. Hai cái đao nắm ở trong tay, phản phất có thể cảm nhận được tính mạng của bọn nó rung động, hình như có thể cảm nhận được bọn họ tại hưng phấn. Lăng Chỉ không kịp chờ đợi đi vào trong sân, chơi một bộ thái ớt độ ách đao pháp, nặng nghề thân đao mang tới là, càng thêm vừa nhanh vừa mạnh như thế, vung vậy ở giữa mang theo rít lên từng gió. Chả mã đao mang theo lôi quang, thay đổi đến càng nóng ánh chói mắt, liền trong cơ thể lôi hải đều đi theo gào thét, uy thế cùng cảm giác gáp bách càng ngày càng mạnh, trong nội viện tất cả mọi người cảm giác khí thế bị áp chế, Thiết Nam đều cảm thấy tim đập thình thịch. Một bộ đao pháp thi triển kết thúc, Lăng Chỉ rất là hài lòng. Liên tục rèn đúc hơn 4 canh giờ, Thiết Nam cũng không có Lăng Chỉ như thế dư thừa thể lực cùng tinh lực. Lăng Chỉ nhìn xem mệt mỏi Thiết Nam, trịnh trọng hướng hắn ngỏ ý cảm ơn, sau đó đưa ra cáo tử, Thiết Nam cũng không có lưu hắn. Trước khi đi, Thiết Nam đột nhiên đặt câu hỏi, ngươi không cho bọn họ đặt tên sao? Kỳ thật sớm tại mấy năm trước, bọn họ liền đã có danh tự. Trường đao tên Chu Ác, đoạn đao kêu trừ bạo, Lăng Chỉ cũng không quay đầu lại đi ra tiểu viện, chỉ để lại thanh âm nhàn nhạt theo cuối thu gió đêm truyền đến, lại lập tức tiêu tán trong gió. Chương 46, chặt giết. Chương 46, chặt giết. Sáng sớm hôm sau, Lăng Chỉ tại gian phòng lật xem Nô Uy cho Sơn Hà chí dị, trong đó miêu tả Sơn Tinh sông quái yêu quỷ tà ma thiên tài địa bảo để hắn mở rộng tầm mắt. Đáng tiếc bên trong cũng không có nhìn thấy tôn kia không đủ thần điệu lai lịch, chỗ tây bắc chi địa căn cối, rất nhiều bảo vật cũng không có duyên nhìn thấy, chỉ có thể từng cái ghi ở trong lòng, chờ ngày sau vũ lực tiến thêm một bước, lại đi chậm rãi thăm dò. Sau đó hướng Tào Hổ báo cùng Tào Biến giao chào từ biệt, đi ra rất nhiều ngày, nên trở về Liễu Thụ trấn nhìn một chút. Ta qua ít ngày đi Liễu Thụ trấn tìm ngươi, ngươi lại mang theo ta luyện quyền à, thuận tiện cho ngươi đem công pháp đưa đi. Tào Biến giao tìm công pháp còn chưa tới, Lăng Chỉ cũng không nguyện ý chết chờ, tốc độ loại hình công pháp với hắn mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Không có vấn đề, ngươi trực tiếp tới Liêu Thời trấn tìm ta liền được. Lăng Chỉ khỏe miệng khẽ nhếch, hoan nên ngươi tiến vào địa ngục. Lần đầu tiên tới Châu phủ, trở về đương nhiên muốn cho mọi người mang những thứ gì, ra đường một trận mua sắm, sư phụ thích lá trà, sư nương thích mỹ nhân đan, lao đại đến giả nằm tu luyện đang dược, tiểu nhụy nhi một đống đồ chơi nhỏ. Lăng Chỉ mang theo mũ rộng ảnh, hai cái đao đeo ở hông, cưỡi đại hắc mã không nhanh không chậm đi. Trên lưng ngựa nhiều hơn 100 cân, để nó rất không quen, Lăng Chỉ không ngừng dùng linh khí cho nó ôn dưỡng nhục thân huyết mạch, kích thích trong cơ thể nó tế bào tái sinh giải, tỏa sáng lần thứ hai sức sống. Đại hắc mã lề mà lề mề chạy chậm, Lăng Chỉ tại trên lưng nó theo lưng ngựa chậm trùng lên xuống, cũng đã tiến vào trạng thái tu luyện. Đại hắc mã gặp hắn không đổi chính mình nói chuyện, chút giận giống như mãnh liệt chạy mấy bước. Lăng Chỉ đột nhiên mở to mắt, Chu Ác ra khỏi vỏ bổ về đằng trước. Đương, một chi kiếm sắc bị chém đứt phía sau, vẫn cứ tiến thế không chỉ, lại bị Lăng Chỉ nắm chặt mũi tên. Chẳng giết ta, thật có tự tin a. Lăng Chỉ đem đại hắc mã đập đi, hướng về trong rừng nhanh chân đi đến. Lăng Chỉ bước chân càng lúc càng nhanh, đến cánh rừng biên giới lúc, đã hóa thành một đầu tàn ảnh, hướng về phía trước đánh tới. Ở giữa không ngừng có mũi tên lao phóng tới, có thể tránh liền tránh, tránh không khỏi liền đón đỡ. Lăng Chỉ bên ngoài thân làn da biến thành màu vàng, trong đôi mắt lôi quang lập lòe, trong cơ thể khí hải gào thét, toàn thân trên dưới lôi tương phun trào, thần thức bao trùm quanh thân 20 mấy trượng. Phía trước mai phục một đội nhân mã, toàn bộ áo toàn bộ giáp đều là quần hán. Lăng Chỉ nết miệng cười một tiếng, không biết các ngươi có hay không mang lên quan tài. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, không đợi đối phương nói chuyện, rút đao liền chặt. Thái Ức Độ Ách Đao Sao Sơn chấn hổ một đạo ngân bạch đao quang, vạch qua mười mấy cái cây giáng lâm tại biên giới một vị quân hán trên thân, há tử kia lập tức biến thành hai mảnh, trong bụng nào đỏ nào xanh rơi đầy đất. Hắn một đầu trực tiếp đâm vào vòng đây, không cùng đối phương nói nhảm nửa câu, Chu Ác Đao chém đến đầu người quần quật, dư quang lại một mực tại lục soát chi đội ngũ này người dẫn đầu ở đâu. Chi đội ngũ này trên dưới 100 người tả hữu, thân mặc trọng giáp, các binh chủng phối hợp ăn ý, đao thuẫn binh tại phía trước, thương binh ở phía sau, cung nô thủ tại cuối cùng, tu vi phần lớn mở mạch tứ ngũ trọng, thỉnh thoảng có bát cửu trọng đều là đảm nhiệm trận nhãn nhân vật. Có lẽ là trước khi đến thương lượng xong, những này quân hán thấy Lăng Chỉ trực tiếp giết vào vòng mai phục, bọn họ cũng không hẹn mà cùng ngưng kết sát trận, vây giết Lăng Chỉ. Song phương đều không có đối thoại, gặp mặt chính là liều mạng, chiêu thức hung ác, quân hán bọn họ phần lớn đều là chút lấy mạng đổi tổn thương đấu pháp, để Lăng Chỉ khó lòng phòng bị. Dựa theo Lăng Chỉ tính cách, tất nhiên không phòng được vậy lao tử dứt khoát liền trực tiếp không phòng, chỉ cần kim thân bảo vệ bên ngoài thân. Lăng Chỉ bật hết hỏa lực, lôi hải chậm rãi chuyển động, xung quanh mấy chục dặm linh khí đều tại hướng hắn tập hợp tới, lôi đỉnh tràn ngập bên cạnh mười trượng chi địa. Từ kim lôi đỉnh thần uy cuồn cuộn, khí hải phía dưới sát bên liền chết đụng liền tổn thương, chỉ có thể dựa vào sát trận đối cứng. Mấy cái thô to như thùng nước lôi đỉnh phát ra hào quang chói sáng, cự xa đồng dạng du tẩu trên chiến trường, cùng sát trận lẫn nhau tiêu hao. Lăng Chỉ chằn chọc xê dịch ở giữa đao quang lập lòe, Thái Ức Độ Ách Đao Bá Vương cử kỳ Chu Ác hai tay giơ cao, lóe ra lôi quang hung hăng nện ở một chi tiểu đội 10 người sát trận bên trên. Trận pháp nháy mắt vỡ vụn, tiểu đội trận nhãn bị phản vệ, Lăng Chỉ lập tức giết vào đám người, lôi quang đao quang đan vào, chân cụt tay đứt cùng bay, trong nháy mắt 10 người bị tàn sát hầu như không còn. Hắn lập tức thẳng hướng chỗ tiếp theo sát trận, lại bị một cái thân hình thấp cường tráng râu quai nón đại hán mang theo sát trận ngăn lại đường đi. Đây là tại chỗ một cái duy nhất khí hải cảnh, đại khái tam tứ trọng bộ dạng. Bất quá nếu là luận linh khí số lượng dự trữ, Lăng Chỉ người nào đều không sợ hãi, hắn cũng không quản như vậy nhiều, đi lên vung mạnh đao liền chặn, lôi đỉnh bổ vào sát trận bên trên phát ra xì xì tiếng vang. Hán tử râu quai nón một đầu đại thương múa đến trên dưới tung bay, phía sau hắn đao thuẫn thủ cung nội thủ đồng loạt công kích, trong lúc nhất thời vậy mà ép không được Lăng Chỉ. Hán tử râu quai nón giận dữ, động tác trên tay càng nhanh ba phần, đại thương tại Lăng Chỉ trên cánh tay lưu lại một đạo vết máu thật sâu, dòng máu vàng nóng nhàn nhạt dán vào làn da chảy ra, nhưng Lăng Chỉ phảng phất không cảm giác đồng dạng. Mặt khác quân hán thần tốc vây quanh đi lên, trước mắt trận pháp còn không có đột phá, người đứng phía sau lại giết đi lên, Lăng Chỉ tức giận trong lòng, hai mắt từ lôi quang chuyển thành chói mắt đỏ thẫm. Lăng Chỉ thật dài thở ra một hơi, khí hải trung ương cực dương chi lực bốc trời, theo Lăng Chỉ chân hung hăng dẫm lên trên mặt đất, chỉ một thoáng núi rừng chấn động, cực dương chi lực bao phủ mỗi một chỗ sát trận, chúng quân hán áp lực lại tăng. Lăng Chỉ thừa cơ tấn công mạnh, quanh thân lôi đỉnh tập hợp một chỗ, lấy tốc độ cực nhanh tới nước ở trước mắt sát trận bên trên. Giang giác, chó chết, sắc rùa đen pha à, Lăng Chỉ không chút do dự hướng về hán tử dâu quai nón đánh tới. Hán tử dâu quai nón tim đập giống như bồn chồn, bước ra một ngụm máu phun tại đại thương bên trên, đại thương nháy mắt bộc phát ra từng trận hồng quang, nên chiến Lăng Chỉ. Nặng nghề đầu thương tỏa ra khí tức sắc bén, vạch ra từng đạo hàn quang tại Lăng Chỉ bên ngoài thân lưu lại đạo đạo bạch ngân dấu vết. Lăng Chỉ trên thân lôi quang nồng đậm đến cực hạn, hút mạnh một hơi, thử lôi vụ tiểu long chui ra, lôi âm lan tràn đến xung quanh vài trăm mét, người nghe đều là phát ra tiếng kêu thảm. Hán tử dâu quai nón đội vàng không kịp chuẩn bị, bị hư chữa diệt hồn đánh vội vặn, đầu phát ra trận trận mê muội. Lăng Chỉ đột bước mà bên trên, Chu Ác mang theo đẩy trời đào quang nghiêng bổ vào trên cổ hắn, trùng thiên huyết quang mang theo, một viên dâu quai nón đầu người bay lên. Từ thiên hộ, thiên hộ đại nhân. Xung quanh không ngừng có âm thanh truyền đến, đây là khai chiến lần thứ nhất cũng nói. Lăng Chỉ lại không để ý tới nhìn lên một cái, lập tức thẳng hướng còn lại quân hán, không có sát trận bảo vệ, những này quân hán tựa như lợi làm thịt con cừu nhỏ. Khoảng hơn 100 người tạo thành 10 cái sát trận bị Lăng Chỉ từng cái đục xuyên, có quân hán bị giết sụp đổ, nâng binh khí muốn cùng Lăng Chỉ đồng quy vu tận. Lăng Chỉ không có để ý bọn họ, hắn trọng điểm trước hết giết những cái kêu ý chí chống cự kiên định người, dẫn đầu chết, lớn nhất ảnh hưởng chính là quân tâm bắt đầu tăng dã, đã có người tại lén lút sờ một cái chuẩn bị chạy trốn. Lăng Chỉ thân ảnh kèm theo lôi quang thần tốc xuất hiện tại chiến trường mỗi một chỗ, thu gặt lấy người đảo vòng sinh mệnh. Bị đuổi giết quân hán xem xét chạy trốn vô vọng, bị dần dần kích thích lên hung tính, muốn làm chó cùng rất dậu. Hai mươi mấy người vây thành một vòng một lần nữa kết trận, cầu sinh dục vọng khiến cho bọn hắn đột phá tiềm lực, thậm chí còn có lâm trận đột phá tu vi. Lăng Chỉ nhìn đến không còn gì để nói, đến cùng người nào đạp mã là nhân vật chính à, lâm trận đột phá loại này sự tình, chẳng lẽ không nên phát sinh ở nhân vật chính trên thân sao? Chương 47, không lưu cách đêm thủ. Chương 47, không lưu cách đêm thủ. Sau cùng sát trận trung tâm mấy vị thạc quả cận tồn cung tiễn thủ chơi bạc mạng mở cung cài tên, phía trước thương binh đao thuẫn con mắt đỏ thẫm. Lăng Chỉ nhảy lên một cái, toàn thân lôi quang quấn quanh, phản phất lôi thần tại thế, tản ra khí tức kinh khủng, mang theo huy hoàng thiên uy. Trong tay chạm mã đao Chu Ác cùng lôi đỉnh của mình, hóa thành chói mắt tử kim sắc, Thái Ức Độ Ách Đao, khai sơn. Đao quang thẳng đứng rơi xuống, nương theo đao quang, còn có mấy đạo thô to như thùng nước tử kim sắc lôi đỉnh, đồng loạt đánh vào sát trận bên trên. Giang giác. Sát trận vỡ vụn âm thanh phảng phất vang ở chúng quân hán trong lòng, trận nhãn tại chỗ bị đánh đến cháy đen, cuối cùng hóa thành một đoàn cho bụi, những người khác bị phản phệ hoặc nhiều hoặc ít phun ra một máu tươi, sau đó vẻ mặt suy sụp. Võ giả thần là ý chí, quân hán thần đã bị đánh nát, bọn họ đã bất lực lại phản kháng. Lăng Chỉ bả vai khiêng chạm mã đao, rộng thắt lưng hẹp hình thể nhìn qua không hề giống quân hán bọn họ như vậy cường tráng, nhưng cũng buộc phát có lực, bền chắc điêu luyện. Lăng Chỉ mí mắt rủ xuống, túi đầu nhìn qua mọi người. Tới đi, người nào trước đến nói một chút, Lý Thường Viễn tên cẩu tặc kia ở đâu? Một đám quân hán ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết nói cái gì cho phải. Ta kiên nhẫn có hạn, đừng ép ta bắt đầu đoạn. Lăng Chỉ ngữ khí càng thêm lạnh lùng. Ở đây 7-8 cái quân hán túi thấp đầu không nói một lời. Lăng Chỉ chọn lấy hai cái sắc mặt bình tĩnh tỉnh táo hán tử, thân đao vung lên, đầu người rơi xuống đất. Lý tướng quân ngày hôm qua dẫn người đi Trúc Châu, trước khi đi bản giao từ Thiên Hộ mang tinh nhuệ phục kích người từ phục kích đến bị phản sát, nhát gan đã bị sợ mất mật, bắt đầu nhận tội. Các ngươi trong đại doanh còn có bao nhiêu người? Lý tướng quân mang theo Vương Thiên Hộ cùng 7-800 huynh đệ đi, không biết lúc nào trở về. Đời sau thấy ta, đi vòng qua. Lăng Chỉ được đến muốn thông tin, một đao một cái toàn bộ đưa đi. Hắn không có khả năng lưu lại người sống, không giết còn giữ làm nhân chứng a một phen giết cho đến, Lôi Châu trả lại linh khí trên dưới 100 sợi, Doanh Châu vệ bị Lý Thường Viễn cùng hạ ra gần như kinh doanh thành tư quân, chỉ thiếu chút nữa thay đổi thay thế cờ sĩ. Dám phục kích hắn, đều phải chết. Lăng Chỉ sắp tán rơi thi thể chồng chất cùng một chỗ một mùi lửa thiêu, cưỡi đại hắc mã tiếp tục hướng Hạc huyện phương hướng đi, qua một nén hương, hắn đột nhiên bạt đao chạm chặt đứt đường núi bên cạnh một cây đại thụ. Lão tử thực tế nuốt không trôi cơn giận này, cái này nếu là không trả thù trở về, lão tử ăn cơm đều đạp mã không thơm. Lăng Chỉ quay đầu ngựa liền đi trở về. Trả thù, nhất định phải trả thù. Chỉ là cái kia Doanh Châu vệ trong đại doanh còn có hơn ngàn người, hắn có chút đau đầu, tinh tế suy tư một phen, Lăng Chỉ hạ quyết tâm, mãnh liệt kẹp bụng ngựa, đại hắc mã bắt đầu chạy gấp. Doanh Châu vệ đại doanh tọa lạc ở ngoài thành Như Hoa Tử, Lăng Chỉ giấu kỹ ngựa cùng trả mã đao, đổi trang phục, âm thầm vào châu phủ lúc đã biến thành một cái mặt như nặng táo dâu quay nón đại hán. Thay đổi thay thế nhiều lần trang phục cùng khuôn mặt, mua sắm một đống đồ vật phía sau, lặng yên tiềm hành đến đại doanh xung quanh trên núi, nhìn chằm chằm viên môn, bắt đầu điều tra, Như Hoa Tử chỗ này rất tốt, như cái phong thủy không sai đại mộ. Sau nửa canh giờ, một đội lính gác từ viên môn đi ra, Lăng Chỉ lặng yên đuổi theo, chờ trạm canh gác vị giao tiếp xong, dựa theo lệ cũ trước tối phía sau sáng. Vì không cho người ta liên tưởng đến Trúc Châu vụ án, lần này Lăng Chỉ thay đổi gây án thủ pháp. Ám sát tập kích dùng nhiều nhất biện pháp là cái gì? Hạ độc. Lăng Chỉ lấy ra phân mấy cái tiệm dược liệu mua đến trúc đào cây thầu dầu chờ dược liệu, cẩn thận bịa đặt thành cần thuốc bột, đáng tiếc hắn không biết làm sao tinh luyện cây thầu dầu độc tố, chỉ có thể dùng đại lượng cây thầu dầu bịa đặt. Có lẽ những này chút lượng thuốc độc không chết mục tiêu, nhưng cũng có thể vì hắn hành động tạo thành tiện lợi. Lăng Chỉ mục tiêu là một đám bách nhân tướng trở lên sĩ quan, dưới trướng sĩ tốt hắn tạm thời không để ý tới. Nắm lấy cơ hội, lặng yên chui vào đại doanh, trực tiếp trà trộn vào nhà bếp, thần ẩn thuật phát động. Trong quân đồ ăn là phân đẳng cấp, sĩ quan cùng một đám quân tốt cơm nước hoàn toàn khác biệt, Lăng Chỉ tìm kiện bẩn thỉu giáp ra mặc lên người, nặng táo mặt đỏ giờ phút này đã bị bôi thành mặt đen. Thừa dịp đầu bếp không chú ý, đem thuốc bột chui vào sĩ quan uống canh thịt bên trong, nếu như một vị nào đó sĩ quan cùng dưới trướng cùng ăn cùng ở, vậy chỉ có thể chúc mừng hắn nhặt cái mạng. Màn đêm dần dần giáng lâm, đầu bếp chuẩn bị kỹ càng từng bản đồ ăn, từ các bách hộ thân binh bưng trở về, Lăng Chỉ trong bóng tối từng cái ghi lại lộ tuyến, một hồi hắn liền thuận theo lộ tuyến đi thu hoạch. Một canh giờ sau, Lăng Chỉ cầm thuận đến hai cái đầu đình truy xuất phát, bách hộ đều có doanh trướng của mình, thân binh tại ngoài trướng trông coi. Hắn mò lấy gần nhất doanh trướng phụ cận, thần thức tra xét rõ ràng trong trướng tình huống, chỉ thấy một cái toàn bộ giáp hán tử, sắc mặt tím xanh đổ vào trên giường, đã hơi thở mong manh. Không xứng nắm giữ tính danh bách hộ, thành cái này đệ nhất thế giới cái chết tại thần kinh độc tố người. Lăng Chỉ nhìn xem hắn tắt thở phía sau lặng yên rời đi, có lẽ là thể chất khác biệt, trừ cái thứ nhất xui xẻo, những bách hộ phát giác được thân thể xảy ra vấn đề, lập tức gọi tới theo quân y quan cứu chữa. Đại doanh khắp nơi lùng bắt thích khách, loạn thành một bầy, mà Lăng Chỉ lúc này đã chạy ra ngoài, tìm một chỗ nấp đi, chờ đợi đêm đã khuya mới là hắn chân chính hành động thời điểm. Thương hoạn doanh trại bên trong nháy mắt kín người hết chỗ, lần trước vây công Lăng Chỉ cái kia mấy chục người còn tại nằm trên giường bệnh đâu, bị mang lên trên mặt đất cho bách hộ cửa nhường ra giường ngủ. Tôn quý bách hộ bọn họ tách ra mấy cái phòng bệnh nằm xuống rên rỉ, hô hấp càng ngày càng gấp rút. Y dị quan cũng đã tê dần móng vuốt, bọn họ chỗ nào gặp qua loại này độc tố a, chỉ có thể dùng tới mặt phát xuống đến giải độc đan lần lượt giải độc. Cái thế giới thần kỳ này kiểu gì cũng sẽ sinh ra một chút đặc thù dữ liệu, chúng bách hộ phục qua đan hoàn, thư nhược bày tỏ chính mình có thể sống lại. Không, các ngươi không có. Toàn bộ trông chờ độc dược khẳng định không phải Lăng Trì phong cách, trả thù nha, không chảy máu cái kia kêu trả thù sao. Cuối cùng đợi đến nửa đêm về sáng Lăng Trì, lấy cực dương chi lực bắt đầu khắp nơi phóng hỏa, kho lúa chuồng ngựa lều vải doanh trại, đại hỏa nổi lên bốn phía, trong đại doanh loạn thành một bầy. Lăng Chỉ xách theo cái búa đi vào thương hoàn doanh, ý quan bị sau lưng tập kích tại chỗ đánh ngất xỉu. Bị đánh thức người hoảng sợ nhìn trước mắt người áo đen. Ngươi là ai, đêm dám can đảm xông vào đại doanh? Ra ra ngươi ta Lương Sơn hảo hán Tống Giang. Lăng Chỉ đầu đình truy giơ lên cao cao, nát sọ. Lúc này có khôi phục nhanh bách hộ bắt đầu cao giọng kêu cứu, Lăng Chỉ hạ thủ động tác nhanh hơn, liền nằm trên đất cái kia mười mấy cái cũng không có buông tha, để các ngươi lần trước vây đánh ta. Đầu đình truy bên trên dính đầy đỏ trắng, Lăng Chỉ đảo mắt toàn bộ phòng bệnh, một cái có thể đánh đều không có. Người bên ngoài nghe thấy kêu cứu không ngừng có người đến rút, Lăng Chỉ ai đến cũng không có cự tuyệt, nhộn nhịp đánh chết ở truy bên dưới. Đang chờ hắn chuẩn bị đi tìm còn lại bách hộ lúc, ánh lửa chiếu rọi bên trong, mấy cái mặc giáp cầm đao hán tử thần tốc chạy tới. Một người cầm đầu có khí hải cảnh uy áp, hỏi: "Ngươi là người phương nào? Dám tập ta đại doanh? Các ngươi là trải qua thống nhất huấn luyện sao?" Liên hỏi lời nói đều như thế. "Lão tử Lương Sơn hảo hán Tống Giang, ngươi Doanh Châu vệ giết huynh đệ ta 107 người, ta Tống Giang cùng các ngươi không đội trời chung." Lăng Chỉ đầy mặt bi phẫn nâng đầu đình truy xông tới giết. Chương 48: Sự kiện lên men. Chương 48: Sự kiện lên men. Đối diện mấy cái bách hộ không hiểu ra sao, cái này đạp mã ai vậy, chưa từng nghe qua người nào làm nhiệm vụ giết người nhà hơn 100 cái huynh đệ à, nhìn biểu tình thần thái lại không giống như là giả dối, ai làm việc như thế cậu thả, còn lưu một người sống. Mấy cái này bách hộ có lẽ là tu vi cao một chút, thần kinh độc tố đối với bọn họ ảnh hưởng có hạn, miễn cưỡng xem như là vết thương nhẹ. A Lăng chỉ giết vào trong mấy người ương, hai thanh đầu đình truy vung mạnh đến hổ hổ sinh phong, không nghĩ bại lộ thân phận hắn, không dám vận dụng lôi đỉnh cùng cực dương chi lực. Thuần túy dùng nhục thân mãng đi qua, đầu đúa vung vẩy cũng không có cái gì bố cục, nổi bật chính là một cái nhanh chuẩn hung ác. Bách hộ cửa bể bộn nhiều việc chống đỡ, sơ hở trong chỗ, bị Lăng chỉ nắm lấy cơ hội đập bể hai người đầu to. Còn lại trong ba người độc chưa lành, chiến tâm không kiên, muốn tìm cơ hội chạy trốn, Lăng chỉ sao có thể như bọn họ chi ý đuổi theo liền mở làm, thuần thục, đối diện chỉ còn khí hải cảnh bách hộ một người, xung quanh quân hán đều xa xa vây xem, không dám trước đến chịu chết. Tống Giang huynh đệ, có chuyện thật tốt nói, ta không có giết huynh đệ ngươi à, ta nghe đều chưa từng nghe qua cái này sự tình. Ngươi tha ta một mạng, ta có chút tiền tài có thể giúp huynh đệ lại lưu lạc giang hồ. Ta đi mẹ nó Tống Giang. Ngươi không có não sao? Ngươi chết tiền của ngươi không phải đều là ta. Lăng chỉ thế công càng lăng lệ. Đối diện người nghe xong trong mắt hy vọng đã mất, chỉ có thể phấn khởi nhất bác. Đáng tiếc thân chúng kịch độc, còn muốn đối mặt Lăng chỉ như vậy ngon nhân, liền chống cự cũng không đủ sức, càng đừng đề cập phản kích. Bị Lăng chỉ nắm lấy cơ hội, hai truy nện té xuống đất, lại một búa nát sọ. Lăng chỉ nhìn chằm chằm vây xem quân hán cười toe toét răng trắng ảo ảo cười một tiếng, bắt đầu truy sát, chúng quân hán tản đi khắp nơi chạy trốn. Hắn mắt thấy hỏa thiêu đến không sai biệt lắm, lần lượt lục soát thân lấy được một chút tiền tài, sau đó bỏ trốn mất dạng. Trời sáng cho lúc, Lăng chỉ mang theo mũ rộng bánh cưỡi ngựa, thảnh thơi đi đường. Một đêm thu hoạch không nhỏ, Sở Thi đoạt được 5-6 ngàn kim tệ, nếu như không phải một cái đại hỏa thiêu đến quá mức triệt để, có thể sẽ còn tìm tới càng nhiều, tiền mặt không tiện cầm, hắn cầm đều là ngân phiếu. Lôi đỉnh linh khí thu hoạch 300-400 sợi, xem ra bọn họ không tính là cửa các người, trung đẳng ác ca hắn thật dài phun ra một bụng khói, lại hắc mã gật gù đắc ý đi. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng a, sửa cầu bổ đường chết không thây. Ta như vậy ác nhân, liền nên sống ở như vậy loạn thế. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu có cái như nhân vật chính đồng dạng người, mang theo hệ thống đem hắn chém giết, không biết đối phương có thể thu lấy được bao nhiêu linh khí. Lăng chỉ đưa tay vuốt vuốt đại hắc mã lô thai, thúc giục nó chạy nhanh một chút, trước về hạ huyện, lại đi liếu thụ trấn. Đại hắc mã bắt đầu phát lực, bên đường cây bị nó xa xa ném tại sau lưng. Trong đại doanh chuyện phát sinh bị sĩ tốt tiến đến Trúc Châu báo cáo nhanh cho Lý Thường Viễn, hắn lập tức tức sủi bọt mép, một quyền nện bạo bên cạnh cái bàn. Hắn là đến kiểm tra Liên Sơn Khấu vụ án, Liên Sơn Khấu bị tàn sát, hắn tựa như mất đi một đầu cánh tay. Liên phía sau hắn người đều đang thúc giục hắn mau chóng đem vụ án điều tra rõ, nhìn là kẻ thù chính trị cách làm vẫn là giang hồ trả thù. Lý Thường Viễn cảm giác gần nhất mệnh phạm tiểu nhân, mặt mũi lấp vài lót cùng một chỗ ném đi cái sạch sẽ, hắn liên hệ hậu trường, muốn cho tính an tư tạo áp lực, đem Lăng chỉ giao ra cho hắn. Bị hậu trường mắng máu chó đầy đầu, ngươi cho rằng ngươi là ai à, ngươi là hoàng đế à, còn cho tính an tư tạo áp lực, chó ăn gan báo đều không có ngươi lá gan lớn. Hắn nói hắn là Lương Sơn Tống Giang, còn nói chúng ta giết hắn 107 cái huynh đệ. Lý Thường Viễn rơi vào sâu sắc trong hồi ức, hắn làm công việc bẩn thỉu quá nhiều, có một ít niên đại xa xưa, chính hắn đều không nghĩ ra. Lương Sơn là cái gì núi? Ta Doanh Châu có địa phương kêu Lương Sơn sao? Bẩm báo tướng quân, thuộc hạ Doanh Châu người địa phương, chưa từng nghe qua cái gì Lương Sơn quân hán trả lời như đinh đóng cột nói. Hắn còn nói cái gì? Có hay không những manh mối? Người kia sắc mặt đen nhánh, mãn kiểm cầu nghiêm, cầm trong tay hai cái đầu đinh truy, tu vi rất cao, hàn bách hộ bọn họ giải độc, năm đối một bị nháy mắt giết chết hai cái. Chưa nghe nói qua ta Doanh Châu trên mặt đất có như thế một hảo nhân vật ta. Lý Thường Viễn cẩn thận suy tư. Tướng quân, Doanh Châu vệ hiện nay một mảnh hỗn cát, còn không ngừng có sĩ tốt chạy trốn, còn mời tướng quân đuổi về tọa trấn đại doanh, vượt qua cửa ải khó khăn a. Cái gì? Từ Thiên Hộ không có về doanh sao? Hắn mang tinh nhuệ có người trở về sao? Lý Thường Viễn trong lòng hơi hồi hộp một chút, không tốt, từ vực cắm, trong lòng của hắn có dự cảm vô cùng không tốt. Từ thuộc hạ cách doanh, Từ Thiên Hộ còn chưa quy doanh, hắn mang đi người cũng không trở về nữa. Lý Thường Viễn hít sâu một hơi, ngăn chặn bất an trong lòng, biết, ngươi thông chi một chút đi thôi, ngày mai về doanh, ngươi đi đem Vương Thiên Hộ gọi tới. Quân Hàn ứng thanh cáo lui mà đi. Một lát sau, nặng nề thùng thùng âm thanh truyền đến, một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại cửa ra vào. Tướng quân, ngài gọi ta. Lão Vương, đi vào ngồi. Lý Thường Viễn bày cái chén trà, đối với người tới ra hiệu nói, là, tướng quân, ta đại doanh bị người cướp, vẫn là đạp mã bị một người kiếp. Lý Thường Viễn nghiến răng nghiến lợi nói, cái gì, cái này sao có thể, Doanh Châu địa giới còn có bực này cường nhân, hẳn là cái kia tính an tư sử dụng hổ báo cái kia cầu tài hạ thủ. Không phải, đến bẩm báo huynh đệ nói là kêu cái gì Lương Sơn Tống Giang, mặt đen râu quai nón, dùng hai cái đầu đinh truy, nói ta giết hắn 107 cái huynh đệ, có lẽ có chán, nghe tới không giống giả dối, ngươi thay ta nhớ lại một chút, ta có hay không làm qua chuyện này. T, ta những năm này việc làm không ít, ai biết có hay không cái này trên dưới 100 người ở bên trong. Vương Thiên Hộ hồi đáp, người này trước hạ độc, sau đó thừa dịp hơn nửa đêm phóng hỏa đốt doanh, lại đi thương hoạn doanh truy giết một đám bách hộ, trong nhà lưu lại mười mấy cái bách hộ đều không có. Lý Thường Viễn vô cùng đau đớn nói, a, đều không có sao, từ vượng đâu, hắn không có trở về a. Lý Thường Viễn lời nói tựa như một chuỗi pháo căng vào Vương Thiên Hộ trong lòng, nháy mắt nổ tung. Lao tử có thể xảy ra ngoài ý muốn, ta rời đi Doanh Châu phía trước để hắn dẫn người đi mai phục Tình An Tư cái kia họ Lăng tiểu tạp chủng. Phương Tài có người truyền tin nói bọn họ đến bây giờ cũng chưa từng trở về, ta lo lắng bọn họ cắm. Lão Vương, ngươi mang 500 người, lập tức xuất phát, đuổi về đại doanh tòa trấn, ổn định trận cước, bắt lấy đào binh giải quyết tại chỗ, ta bên này hai ngày liền trở về. Là, tướng quân, mặt tướng cái này liền trở về, mời tướng quân yên tâm, có mặt tướng đại doanh liền tại. Vương Thiên Hộ lòng tin 10 phần, hắn còn không biết hắn trở về muốn đối mặt cái gì, chùi lùi đại doanh, chạy tứ phía binh lính, còn có đốt thành đất chống co lúa. Lý Thường Viễn phất phất tay, Vương Thiên Hộ trực tiếp rời đi. Người gác cổng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại Lý Thường Viễn một người ngồi tại hắc ám bên trong, không biết suy nghĩ cái gì. Hạc huyện, Tinh An Tư Nha Môn. Một thất rối tung lông bầm đại hắc mã tại cửa ra vào rừng xuống dưới, Lang Chỉ xoay người nhảy xuống ngựa lưng. Chính ngươi đi trong chuồng ngựa chơi a, không cho phép ức hiếp những con ngựa khác. Lang Chỉ tiện tay vô vô đại hắc mã đầu. Đại hắc mã thân mật tại trong ngực hắn cọ sát, vó ngựa cộc cộc chạy. Lang Chỉ lấy xuống mũ rộng đành, cầm trong tay bao lớn bao nhỏ, thẳng hướng đi vào trong. Huynh đệ, sư phụ ta ở đâu? Hắn tiện tay giữ chặt đi qua đồng liêu. Là Lục công tử a, đại nhân ở phía sau đường mang tiểu nhụy nhi chơi đâu. Cảm ơn. Người kia một mặt ghen tị nhìn qua Lang Chỉ bóng lưng rời đi, đã từng cùng một chỗ ma luyện thể phách tiểu đồng bọn đã xa xa đem hắn vung tại sau lưng. Chương 49, thuế biến đột phá. Chương 49, thuế biến đột phá. Sư phụ sư đương, ta trở về. Lăng Chỉ thật xa chỉ nghe thấy tiểu nhụy nhi kha 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 tiếng cười. Tiểu nhụy nhi quay đầu đã nhìn thấy Lăng Chỉ nhanh chân đi tới. Làm Lục ca ca nha, tiểu nha đầu vung ra ôm cha nàng hai tay, thất tha thất thểu hướng về Lăng Chỉ bước nhỏ chạy tới. Lăng Chỉ tranh thủ thời gian đi mau hai bước, đem nàng một cái vớt trong tay đặt ở trên bả vai, tiểu nha đầu cười càng mừng hơn. Sư phụ sư nương, ta trở về. Lăng Chỉ hướng Triệu Khánh cùng Dương Thục hành lễ. Sư phụ đệ tử cho ngài cùng sư nương mang theo một chút tiểu lễ vật. Lăng Chỉ thuận tay đưa tới chuẩn bị xong đồ vật. Dương Thục thân mật đưa tay xoa bóp Lăng Chỉ mặt, đứa nhỏ này thật sự là càng ngày càng biết điều. Triệu Khánh nhìn cũng không nhìn Lăng Chỉ cho hắn lá trà, thuận tay đưa cho Dương Thục cầm, con mắt thì nhìn chừng chừng Lăng Chỉ bên hông đao, hình như nhìn thấy cái gì mỹ nhân tuyệt thế. Lăng Chỉ chú ý tới Triệu Khánh ánh mắt, đưa tay đem đao lấy xuống đưa tới. Triệu Khánh vào tay trầm xuống, hắc kim giao nhau vào đao, nắm tay cảm giác cực kỳ thoải mái dễ chịu, ngón tay cái dùng sức, đẩy ra đạo ổ, thon dài thân đao là màu trắng bạc mang theo màu vàng kim nhạt, ba ngón rộng, dài ba thước, trên thân đao mở ra rãnh máu, xem xét chính là thích hợp chém vào gọt đâm lợi khí. Triệu Khánh hài lòng gật đầu, đi mau mấy bước, rút đao ra khỏi vỏ. Đao quang mang theo tiếng gió vun vút, vây quanh tự thân bắt đầu du tẩu, không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật ở trong đó lan tràn. Lăng Chỉ cực ít thấy được sư phụ thi triển bảy sao đao, lập tức đã cảm thấy chính mình muốn đi đường còn rất dài, đơn giản đao pháp tại sư phụ trong tay cùng trong tay mình uy lực khác nhau một trời một vực. Liên Tiểu Nhụy Nhi cũng tại Lăng Chỉ đỉnh đầu vỗ tay nhỏ, sư nương Dương Thục càng là đầy mắt thâm tình. Hảo đao, cái này sợ là Châu phủ Tĩnh An Tư vị kia họ Thiết đại tượng đích thân động thủ rèn a. Sư phụ hảo nhãn lực, chính là Thiết sư phụ tự tay sở chỉ huy rèn. Sư phụ, ngài vừa rồi đao chiêu bên trong dung nhập thứ gì? Lăng Chỉ phát ra nghi vấn. Hảo tiểu tử, ngươi thế mà có thể nhìn ra. Triệu Khánh vô cùng giật mình, cái này tiểu đồ đệ nhãn lực vậy mà như thế tay độc. Nhìn không ra, chỉ là cảm giác được có chút không hiểu lăng lệ đồ vật ở trong đó. Lăng Chỉ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Đây là đao thế, thuộc về không thể nói bằng lời đồ vật, ngươi có thể lý giải thành một loại cảm giác, sư phụ đao thế là phá, không có gì không phá. Triệu Khánh tự hào nói, đây là đối mặt đao khách ở giữa khoe khoang, cũng quan hệ thầy cho không có quan hệ. Ngươi ghi nhớ loại này cảm giác, có người lĩnh ngộ đao thế chỉ cần một đêm, phía sau người 10 năm đều vượt không ra cái này nửa bước. Cái kia sư phụ ngươi đây. Sư phụ. 3 ngày. Triệu Khánh khỏe miệng khẽ nhếch, hắn cuối cùng nghe đến muốn nghe nhất vấn đề. T. Sư phụ ngài cái này ngộ tính thực sự là. Lăng Chỉ đưa tay giơ ngón tay cái. Triệu Khánh cười ha ha, võ giả cùng võ giả ở giữa khen ngợi, thật giống như người đồng lứa khen ngươi tính ngươi lợi hại đồng dạng, thuộc về cao nhất khen thưởng. Ngươi bây giờ chỉ là lần đầu nghe thấy kỳ cảnh, liền chỉ nửa bước cũng còn chưa từng nhập môn, lại chính mình ngộ à, cái này không dạy được. Triệu Khánh đưa tay tiếp nhận tiểu nhũ nhi, đem trả mã đao còn cho Lăng Chỉ. Đao thế sao? Hừ hừ. Sư phụ, ta trở về gặp chặt giết, đến Hạc huyện chính là muốn nhắc nhở ngài cũng chú ý an toàn. Lăng Chỉ gặp sư nương đem tiểu nhụy nhi mang đến đi ngủ, mới nói ra ý đồ đến. A, ngươi không có bị thương chứ? Cái kia họ Lý điên rồi phải không? Cư nhiên như thế cuồng vọng, hắn sớm muộn phải chết tại lao tử trong tay. Triệu Khánh lông mày nhíu một cái, trên thân có sát ý bốc lên. Ta trở về lúc bị Doanh Châu vệ một cái họ Từ Thiên Hộ mang theo hơn 100 người vây giết, may mắn đồ đệ cao hơn một bậc, giết sạch bọn họ. Lăng Chỉ liếm môi một cái, nói ra trận tướng. Đến mức hóa thân Tống Giang tập Doanh sự tình, lại lựa chọn giấu đi. Từ khi trước mấy ngày cùng Triệu Khánh tán gẫu qua về sau, hắn cảm thấy lẫn nhau thân cận nhiều, không giống lấy trước kia đều nhanh thành sơ giao. Triệu Khánh bị Lăng Chỉ lời nói giật nảy mình, lấy mới vào khí hải tu vi nghịch trảm khí hải tứ nặng. Đây cũng không phải là đồng dạng tiên phú, hắn tên đồ đệ này sau khi vào cửa liền không có làm sao thao qua tâm. Làm việc chứng trạng, tu hành dị thường cần cụ, nộ tính tiên phú cũng là số một, chỉ là hai người đều không phải loại kia nhiệt tình tính tình, cho nên một mực tương đối trầm nóng. Tiểu tử ngươi, có phải là còn có lời gì chưa nói xong, thừa dịp sư nương của ngươi không tại, duy nhất một lần nói a. Triệu Khánh đã phát giác cái gì? Không dám tiếp tục giấu giếm sư phụ, Hạ Châu Phong huyện cùng quán huyện vụ án đều là ta làm. Lăng Chỉ cái cổ cứng lên, nói ra tình hình thực tế. Hắn có lo nghĩ của hắn, nếu là có một ngày đối phương trên hậu trường cửa báo thủ, Triệu Khánh ít nhất biết chuyện này là làm sao tới, mới có thể tăng ra đề phòng, chuẩn bị bất chắc. Lần này Triệu Khánh triệt để đã tê dần, ta nói người làm cái gì cần phải đem tư ném ở ta chỗ này, hóa ra nghi phạm là đồ đệ của ta. Trước trước sau sau giết hơn 300 người a. tiểu tử ngươi làm việc còn biết che giấu, có thể ngươi quay đầu liền đem sư phụ đẩy đi ra, lão tử cũng sợ phiền phức a. Triệu Khánh bất đắc dĩ nâng chán. Đệ tử xuất thân ngoài thành Lăng Gia thôn, 3 năm trước chúng ta thôn bị Liên Sơn Khấu một đêm đổ sát hầu như không còn, đệ tử cũng bị chôn sống trong quan tài, cựu tử nhất sinh mới bỏ ra ngoài, may mắn bái tại sư phụ môn hạ, từ cái kia bắt đầu đệ tử mỗi ngày khổ luyện, chỉ vì thay quê quán hơn 600 lỗ hổng báo thù rửa hận. Lăng Chỉ dứt khoát duy nhất một lần đem trong lòng lời nói đều nói. Triệu Khánh sau khi nghe xong nửa ngày đều không có âm thanh, mãi đến sau lưng chuyển đến nhẹ nhàng tiếng khóc lóc, Lăng Chỉ quay đầu nhìn lại, nguyên lai là sư nương thu xếp tốt tiểu nhụy nhi lại trở về. Dương Thục tình thương của mẹ Trần Lan, đem Lăng Chỉ ôm vào trong ngực. Không nghĩ tới thoạt nhìn dương quang sáng lạn sáu đồ đệ thân thế cư nhiên như thế thê thảm, hai mắt đẫm lệ mông lung. Xoa xoa Lăng Chỉ tràn đầy vết chai bàn tay, ngươi nhất định nhận rất nhiều ủy khuất ta, hài tử đáng thương. Lăng Chỉ trong lòng xúc động, có lẽ là nhất thời xúc động, có lẽ là bị sư phụ yêu mến đả động, hắn đột nhiên nguyện ý ở trong lòng mở một đường vết rách, thử một chút tiếp nhận người khác. Đối với hắn mà nói, trừ xuyên qua chuyện này, mặt khác đều chỉ có thể xem như là bí mật nhỏ. Không có, sư phụ sư nương còn có sư huynh sư tỷ đối đệ tử đều rất tốt, cũng không có chịu ủy khuất gì. Lăng Chỉ thẳng thắn nói. Dương Thục nghe vậy thở dài, đều là số khổ hải tử. Bí mật nhỏ bản giao xong, Lăng Chỉ phun ra một ngụm trọc khí, cảm giác tâm thần mười phần buông lỏng, phảng phất tránh thoát một loại nào đó gò bó, tâm xa thiên địa rộng cảm giác tự nhiên sinh ra. Cảm giác chính mình thần hồn ly thể, đứng tại trên chín tầng trời quan sát phiến đại địa này, một loại nào đó không biết tên đồ vật hướng hắn tập hợp, phong phú vào hắn thần hồn, thần thức chậm chạp mở rộng, 50 trượng trăm trượng một mực mở rộng đến 200 trượng mới dần dần dừng lại. Luyện khí hóa thần tiến giai tiểu thành. Trong cơ thể lôi châu xoay tròn ở giữa tách ra hào quang óng ánh, Lăng Chỉ hai chân chậm rãi rời đi mặt đất, đồng bền. Dương Thục nhìn một màn trước mắt, không phải mới vừa còn tại chữa tình sao? Làm sao hình ảnh nhất chuyển biến thành huyền ảo, hơn nữa còn có huyền khốc đặc hiệu. Lão Lục đây là tu vi muốn đột phá, ta thối lui chút. Triệu Khánh lôi kéo Dương Thục lui ra phía sau đến dưới mái hiên. Lăng Chỉ trong cơ thể lôi hải thần tốc mà có lực mở rộng, nha môn linh khí xung quanh đều đang hướng phía bên này tụ tập. Hạc huyện võ giả có cảm ứng nhìn hướng bên này. Triệu quán chủ tu vi đột phá a đây là? Tám thành đúng không? Huyện thành võ giả liền mấy hắn tu vi cao nhất. Chương 50, bàn giao cùng đối sách. Chương 50, bàn giao cùng đối sách. Lăng Chỉ đột phá kéo dài hơn một canh giờ, mở mắt ra đã nhìn thấy Dương Thục kéo Triệu Khánh cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn, ly kỳ là nhị sư tỷ Tiêu Ngọc cùng tứ sư Minh Triệu Lôi thế mà tay trong tay đứng chung một chỗ. "Lão Lục, chúc mừng, cố gắng tiến lên một bước." "Đúng vậy à, người đây coi như là triệt để vượt qua ta cùng người nhị sư tỷ còn có đại sư Minh, đi tại chúng ta phía trước nhất." Triệu Lôi cùng Tiêu Ngọc cùng nhau chúc mừng nói. "Ta cũng là may mắn có chỗ đột phá, ngược lại là ngươi cùng nhị sư tỷ chuyện lúc nào à, ta thế mà hôm nay mới biết." Lăng Chỉ cười ha hả nhìn xem Triệu Lôi. Tiêu Ngọc ngược lại là ngoài ý muốn một mặt thoải mái. Hai ta cũng liền cái này một hai tháng sự tình, đại hôn nhất định trước thời hạn thông báo ngươi. Tiêu Ngọc là Tiêu Trảm muội muội, trên thân tràn đầy võ giả thoải mái khí chất, từ nhỏ ở Dương Thục bên cạnh lớn lên, hai nhà nguồn gốc rất sâu, Dương Thục cũng rất hài lòng người con dâu này. Hôm nay lão Lục đột phá tu vi, vừa vặn các ngươi cũng tại, ta thật tốt cùng nhau tụ tập, sư phụ sắp xếp người đi đem bên ngoài hai cái kia cùng các ngươi đại sư huynh gọi tới, thật tốt uống hai chén. Triệu Khánh cũng khó được có hào hứng. Dương Thục mang theo Tiêu Ngọc bận rộn đi, Triệu Khánh phái môn bên dưới mấy tên ký danh đệ tử đi Tiềm Sơn trấn cùng Bản Sơn trấn kêu lão Tam lão Ngũ. Trước hết nhất đến là đại sư Minh Tiêu Trạm, hắn cùng muội muội Tiêu Ngọc là từ nhỏ liền theo sư phụ sư nương, cùng một chỗ theo bên ngoài đưa đến hạ huyện. Tốt ngươi cái lão Lục, vô thanh vô tức thế mà vượt qua ta, ngươi để đại sư Minh của ta uy nghiêm hướng chỗ nào đặt còn không có vào cửa, chỉ nghe thấy Tiêu Trạm cười ha ha trêu chọc nói: "Đại sư Minh à, tiểu đệ đơn thuần là may mắn, không sớm thì muộn muốn bị ngươi vượt qua, ngươi hậu tích bạc phát, tốc độ tu luyện khẳng định càng lúc càng nhanh." Lăng Chỉ cười ha hả, lựa chút dễ nghe nói: "Ta ngược lại là hy vọng các ngươi đều có thể từng cái vượt qua ta, cũng tốt thay sư phụ chia sẻ chút áp lực." Tiêu Trạm lòng háo thắng cũng cường, thắng bại muốn cũng không dùng đến nhà mình sư đệ trên thân. Đại sư Minh có phải là biết chút ít cái gì? Lăng Chỉ thu hồi nụ cười, thoáng có chút nghiêm túc nói: "Vẫn là chờ sư phụ đích thân nói cho ngươi đi, đại khái cùng sư phụ sư nương dẫn chúng ta đến Hạc huyện chuyện lúc trước có quan hệ, khi đó chúng ta đều còn nhỏ nhớ tới không nhiều. Ngươi cũng không cần lo lắng, thời điểm đến, sư phụ sẽ để cho chúng ta biết rõ." Tiêu Trạm cái này nói nhảm nói, hình như nói lại hình như không nói. Lăng Chỉ liếc mắt, nói tốt lần sau đừng nói nữa. Tóm lại tăng cao tu vi luôn là không sai. Ta nghe nói Đông Nam đạo bên kia có quỷ giáo trực tiếp giết một tòa thành, hung hăng ngang ngược như vậy à? Tiêu Trạm đổi chủ đề. Ta tại Châu phủ cũng nghe nói, cái kia quỷ giáo thực tế cường đại, nghe nói cái kia thần bí khó dò giáo chủ tu vi còn tại Linh Châu cảnh bên trên, khủng bố như vậy. Lăng Chỉ có chút líu lưỡi, không biết địch nhân mới sợ hãi nhất. Hắn hạ quyết tâm không tu đến Linh Châu cảnh, tuyệt không đi ra mù sông sáo, Thần Châu hoàng triều 13 đạo 180 châu, ý là giống Tây Bắc đạo doanh châu loại này địa phương, còn có 180 cái. Rời biên cảnh, bên ngoài còn không biết là cái gì đây, hiện nay chỉ biết là 2 năm trước phía Nam có gì nhân xâm lấn, lúc này ngừng cũng không biết có phải là thượng tầng đạt tới cái gì lợi ích thay thế. Lăng Chỉ không ngừng an ủi mình còn trẻ, thời gian bỏ lớn. Lão Lục, vừa trở về liền nghe nói tiểu tử ngươi đột phá khí hải a, ngươi con chúng ta ăn cái thang đi. Lão Tam lão Ngũ nửa đường bên trên đụng phải, đồng thời trở về. Tam ca Ngũ ca, ta đây chính là may mắn đột phá bị đánh gây trầm tư, Lăng Chỉ không thể không bị ép kinh doanh, thuận tiện đem cho bọn họ mang đồ vật cho bọn họ. Cái gì tốt đồ chơi? Đan dược. Triệu Sơn Hà tò mò hỏi. Tu luyện phụ trợ dùng, thanh thần đan, phá cảnh phía trước đập một viên, có chút trợ giúp. Lăng Chỉ lần lượt giới thiệu nói: "Cảm ơn lão Lục, có chút đồ chơi hay còn muốn tam ca ta, ta tại Tiềm Sơn trấn nhàn đều nhanh mọc lông, ngươi Liễu Thụ trấn thế nào?" Lê Thuế tùy ý nói, hắn so Lăng Chỉ lớn hơn mấy tuổi, không làm chính sự thời điểm vẫn tương đối sinh động. Liễu Thụ trấn lần trước bị giết thành một vùng đất trống, không có việc lớn gì, bất quá đại hoàng trang phía sau có ngọn núi, ta lần trước đi vào còn đụng hoàng bị tử lấy phong, ta trực tiếp đem nó chơi chết, thật đạp mã suối quẩy. Lăng Chỉ bắt đầu nhổ nước bọn, hắn hiện tại đột phá khí hải nhị trọng, hắn chuẩn bị tìm thời gian lại giết đi vào, nhìn xem bên trong có thứ gì đồ vật. Ngươi còn có thể gặp gỡ cái đồ chơi này, đống dưng một cái sợ hãi a. Triệu Sơn Hà xấu xa cười nói, còn không phải sao, chính đi nói đâu, món đồ kia cùng người giống như, móng vuốt đi bả vai ta bên trên, cho ta dọa giật mình. Lăng Chỉ hoàn nguyên hiện trường phát hiện án, ở đây sư minh đệ đều dọa đến tóc gáy dựng lên. Lão Lục, ngươi chuyện này làm được quá liều lĩnh, lỗ mãng, loại kia thâm sơn lão lâm nhiều nhất chính là sơn tinh dạ quái, ngươi cũng dám mù chui, ngươi thăm dò muốn như thế cường, ngươi tốt xấu kêu lên sư minh đệ cùng một chỗ, có cái sự tình cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiêu Trạm lấy ra hắn đại sư minh khí chất dạy dỗ Lăng Chỉ, sợ hắn thiếu niên tâm tính, bị tồn tại bí ẩn hại tính mệnh. Lần trước sự tình suy nghĩ một chút còn có mấy phần nghĩ mà sợ, sát thực liều lĩnh, lỗ mãng chút, tiếp trước mang tới ảnh hưởng, một thân một mình không có chói buộc hắn liền thích kích thích mạo hiểm, làm sát thủ đều thích loại này cảm giác. Đại sư minh nói là, lần sau ta gọi Tam ca Ngũ ca cùng một chỗ. Lăng Chỉ nhìn xem hai người bọn họ cười hắc hắc nói, loại này bầu không khí Lăng Chỉ rất thích, tiếp trước Lăng Chỉ 10 tuổi về sau đột nhiên liền biến thành đại nhân, đối với người nào đều phòng gắt gao, 20 tuổi mới gặp gỡ võ sư. Tương đương với Lăng Chỉ đi ra nửa đời, đi tới cái này một đời, thế mà vượt qua người thiếu niên sinh hoạt, hắn còn rất hưởng thụ. Sư huynh đệ mấy người đang chuyện trò, Tiểu Nhụy Nhi chạy ra kêu đại gia đi ăn cơm. Sư nương cùng Tiêu Ngọc làm thật lớn một bàn, tại Lăng Chỉ trong ấn tượng, hình như chỉ có ăn Tết thời điểm chỉnh mấy lần. Triệu Khánh ngồi tại chủ vị, chào hỏi chúng đồ đệ ngồi xuống, Tiểu Nhụy Nhi cũng chia đến một cái nhỏ chỗ ngồi, dựa vào sư nương ngồi. Triệu Khánh xem như sư phụ, lại là gia chủ, hắn không lên tiếng, trừ Tiểu Nhụy Nhi ai cũng không thể động bữa. Hôm nay ngồi cùng một chỗ chủ yếu là vì ăn mừng lão Lục đột phá tới khí hải cảnh. Hiện tại ta thất tinh võ quán tấm chiêu bài này phía dưới có 3 vị khí hải cảnh đã đột phá, không tiêu không ngạo, tiếp tục cần cù tu hành, tạm thời còn không có đột phá, vương lòng tâm tính, tiếp tục cố gắng. Đại gia nâng chén, chúc mừng lão Lục. Triệu Khánh một phen lời dạo đầu nói xong, bầu không khí mới tính náo nhiệt lên, nâng ly cả chén, sư nương đều đi theo uống 2 ly. Trong lúc nhất thời mọi người lại nhắc lên Tiêu Ngọc cùng Triệu Lỗi hôn sự, đều là giang hồ con cái, không câu nệ tiểu tiết, đều từ sư nương một tay xử lý, dù sao nương nhà chồng đều là nàng. Cuối cùng thời gian định tại mấy tháng phía sau ngày 15 tháng 12. Trong lúc nhất thời sư minh đệ đều hướng Triệu Lỗi chúc rượu, vẫn là bị Tiêu Ngọc thay 2 ly, mọi người đều đi theo nào. Dương Thục cười tủm tỉm nhìn xem cái này mạnh mẽ nhi tức phụ, nhi tử của nàng về sau khẳng định sẽ bị ăn gắt gao. Qua 3 lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Triệu Khánh gõ nhẹ chén rượu, tất cả mọi người ngừng lại trong tay động tác. Trước mấy ngày lão Lục đi châu phủ Tĩnh An Tư, đuổi kịp doanh châu vệ đem Tĩnh An Tư vây, thấy được lão Lục lẻ loi một mình, liền nghĩ đến bắt sống hắn, may mà hắn dũng mãnh, lấy một địch 50, tay không tấc sắt quật ngược đầy đất quần hắn. Cái kia doanh châu vệ tham tướng Lý Thường Viễn rơi xuống mặt mũi, sát tâm từ lên, ngày hôm qua tại lão Lục trở về lúc bố trí mai phục, kết quả bị lão Lục giết tinh quang. Gần nhất các ngươi đều cẩn thận một chút, chớ có bị người khác chơi đều rồi, sư phụ đã viết thư đi hướng châu phủ, Tào Hiệu Ý sẽ nhìn chằm chằm hắn. Triệu Khánh nói ra hôm nay tiểu tụ mục đích, các sư minh đệ sau khi nghe xong đều chấn nộ nhìn xem Lăng Chỉ. Hảo tiểu tử, giết đến tốt, cái kia họ Lý cư nhiên như thế phách lối. Người thành thật Tiêu Trạm trong lòng phẫn nộ, vây đánh không được liền muốn bố trí mai phục, cái này họ Lý không phải vật gì tốt. Sư phụ yên tâm, đệ tử tất nhiên đề phòng nhiều hơn, không dạy hắn có thể thừa dịp cơ hội. Lê Thủy Phụ Hòa nói. Chương 51, cơ sở đao pháp. Chương 51, cơ sở đao pháp. Các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ta thất tinh võ quán đặt chân Hạc huyện lâu như vậy, xung quanh đều là ta cơ sở ngầm. Sư phụ đã đưa nói ra đi, nếu có lạ lẫm quân hán xuất hiện, ta sẽ ngay lập tức nhận được tin tức. Triệu Khánh sắc mặt mang cười, khoe mắt lại lộ ra quần quần sắc cơ. Dương Thục lo lắng nhìn xem trợ phụ, chỉ có Tiểu Nhụy Nhi không tim không phổi còn tại liếm lắp trong bát đồ ăn. Sư phụ, những vật kia nộp lên đi, phía trên không có phản ứng sao? Lăng Chỉ nghi ngờ nói. Tôn Bệ Úy tự có tính toán, họ Lý phía sau còn có người tại cùng Tôn đại nhân võ đài đâu. Triệu Khánh nói ra tình hình thực tế. Sư phụ, ngài cùng lão Lục nói chuyện gì con a? Tiêu Trạm lên tiếng dò hỏi, hắn mới là đại sư minh a, có bí mật nhỏ hắn cũng phải tham dự. Trước đó vài ngày, ta nha môn nhặt một bao thư, chính là cái kia Lý Thường Viễn thông trộm chứng cứ, trong thư còn nói bọn họ tại mưu đồ đại sự gì, sư phụ lập tức đưa đi cho Tào Hiệu Úy, cuối cùng lại giao cho Tôn Bệ Úy. Các ngươi lục sư đệ lén lút giết tới Trúc Châu đi, diện Liên Sơn Khấu từ trên xuống dưới hơn 300 người, những này tin cũng là hắn đưa tới. Cái kia Liên Sơn Khấu cùng lão Lục có huyết hải thâm cửu, những sự tình này các ngươi muốn làm đến tâm lý nắm chắc, các ngươi cũng biết nặng nhẹ, không quản được miệng trục xuất sư môn. Một đám người bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm, đối Lăng Chỉ có chút hiểu rõ Triệu Sơn Hà phía trước liền có chỗ suy đoán, không nghĩ tới kẻ thù của hắn đúng là 12 đại khấu một trong Liên Sơn Khấu. Sở dĩ nói cho các ngươi, là không có cầm các ngươi làm ngoại nhân, muốn để trong lòng các ngươi không nhiều có chỗ đề phòng, Tào Hiệu Ý tự nhiên sẽ cùng họ Lý môn cái bàn giao. Triệu Khánh chân ăn nói, từ lục sư đệ nhập môn đến nay, mỗi ngày chuyên cần không ngừng, đây là không nghĩ tới, hắn lại có như thế huyết cừu ở trên người. Lao Lục, ngươi hẳn là cùng sư minh nói, không phải vậy Vi Minh há có thể để ngươi một người độc thân mạo hiểm. Tiêu Trạm cùng các sư minh một mặt lo lắng bên trong mang theo trách cứ nhìn xem Lăng Chỉ. tiểu đệ đa tạ sư minh sư tỷ gìn giữ, nhưng đây là ta Lăng Chỉ một người mối thủ, lại há có thể vô ích liên lụy đến các ngươi trên thân, chỉ là nghìn tính và tính, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là cho trong nhà chiêu họa. Bất quá ta nghe nói đêm qua Doanh Châu vệ bị không rõ nhân sĩ tập doanh, bách hộ trở lên toàn bộ chết mất, nghĩ đến cái kia Lý Thường Viễn gần nhất có lẽ không rảnh tay tới đối phó chúng ta. Chỉ cần ta không thừa nhận, liền không phải là ta làm. Triệu Khánh cũng nhìn không được mi tâm nhảy dựng, còn nghe nói, rõ ràng chính là tiểu tử ngươi làm, tiểu tử này nhìn xem Tuấn Lãng ôn hòa, thực tế thật là lớn sát tính. Dương Thục nhịn không được bóp Lăng Chỉ một cái, nàng ánh mặt trời thiếu niên, không a bàn giao sự tình xong đầu đôi, Lăng Chỉ cũng thở dài một hơi, nếu như bởi vì hắn sự tình, liên lụy về đến trong nhà chư vị sư minh sư tỷ, ít nhất phải để bọn họ biết trong đó nội tình, không phải vậy tỉnh tỉnh mê mê để người mai phục nhưng là không tốt. Đoàn người cùng một chỗ ăn ăn uống uống mãi đến buổi chiều, riêng phần mình dẹp đường hồi phủ, Lăng Chỉ tạm biệt Triệu Khánh cùng Dương Thục, trở lại Liêu Thụ trấn. Ai ngờ hắn vừa trở về liền tại bên ngoài viện đụng tới Hắc Qua cùng hai cái cùng tuổi bé con, hỏi một chút mới biết được bọn họ muốn cùng chính mình luyện quyền. Hắc Qua là trước kia mỗi ngày đưa cơm cho mình bé con, tình an tư cờ khiến Vương Xuyên nhi tử. Lăng Chỉ sờ xương một phen, nghĩ đến Tả Hữu Tào Hổ báo muốn tới, căn cứ một con dê là thả, một đàn dê cũng là đuổi đạo lý liền đáp ứng xuống. Tả Hữu bất quá là dạy bọn họ một chút đứng như cọc gỗ công phu, là về sau tập võ đánh xuống căn cơ. Năm thứ nhất là dạy ngươi đứng yên tĩnh cọc đứng trung bình tấn, năm thứ hai dạy ngươi đi đi cọc, bắt đầu đoán thể là võ đạo dựa vào, thể phách quyết định tương lai của ngươi có thể đi bao xa. Lăng Chỉ đưa ra cánh tay lộ ra đồng tiêu thiết chú giống như bắp thịt, đến, dùng ngươi lớn nhất khí lực xoa bóp nhìn. Hắc Qua hai cánh tay bóp lấy dùng sức, lại liền một đạo chỉ ấn cũng chưa từng lưu lại. Đại nhân, ta nghĩ thay đổi đến giống như ngươi cường đại. Hắc Qua trên mặt đều là hi ý cho nên ngươi phải cố gắng a. Lăng Chỉ khích lệ nói, kêu đến Bùi Thế Nam, để hắn đưa tới một đám dân phu thợ hồ, đem viện tử bên trong thu thập ra một mảnh chiếm diện tích 1-2 mẫu luyện võ tràng. Lăng Chỉ bận rộn an bài mấy cái lâm thời thuê đến Vũ Gia dọn dẹp phòng ở lại là một trận mua sắm, liền đi Tình An Tư nha môn. Ở kiếp trước giống Lăng Chỉ loại này vô cớ bỏ bê công việc hành động, sớm bị đơn vị khai trừ, thế nhưng tại Liêu Thụ trấn, không có người có thể quản đến hắn. Bùi Thế Nam là cái trợ thủ đắc lực, nha môn bị xử lý ngay ngắn rõ ràng, hắn đồng đội cũng đều đem người nhà nhận lấy. "Lão Bùi, gần nhất có hay không phát sinh đại sự gì?" Lăng Chỉ tiện tay lật xem tài liệu hỏi. "Không có, gần đây một mực rất an ổn, Lý thôn xảy ra chuyện về sau, thông tin tại bốn phía khuyết tán ra đến, liền trị an đều đã khá nhiều, dàn xếp tới lưu dân cũng không dám gây chuyện." Bùi Thế Nam thăm dò Lăng Chỉ tính tình, hắn Lăng Trần Úy niên kỷ tuy nhỏ, lại một lòng chỉ thích tu luyện, nóng lòng các loại quỷ án tà ma. Đối quyền lợi dục vọng không lớn, liền sát ý con dấu đều ném ở trên bàn, có lui tới văn thư đều để Bùi Thế Nam chính mình đóng dấu. Lăng Chỉ phía trước cố định tu luyện địa điểm tại Ngoạ Ngưu Sơn Cốc, ngày bình thường có khó giải quyết vụ án mới sẽ đi kêu gọi hắn. Bây giờ Hắc Qua tới, hắn liền sửa tại luyện võ tràng, trừ phi là cần dẫn lôi lúc mới đi ra, thời gian khác đều ở nhà. Tu luyện hô hấp pháp, suy nghĩ quyền pháp đao pháp, nhiều thời gian hơn thì là đang suy nghĩ Triệu Khánh nói qua đao thế. Lăng Chỉ suy đoán, cái này đao thế đại khái bên trên cùng loại với tiếp trước trong tiểu thuyết nhìn qua kiếm ý, thuộc về ý cảnh phạm chủ. Cho nên hắn hiện tại sửa luyện cơ sở đao pháp, chém chặt vạch đoạn cạo vẩy đâm lướt bổ cuốn tiên ngăn trở điểm. Đâm thì, đâm pháp vốn là đao gốc dễ, truy hồn lấy mạng không do người, phía trước đâm bên trên đâm chạy hầu bụng, hình cung bên cạnh đâm tìm kiếm thật tâm. Đâm thì, đao tùy tâm vào tay như gió, một điểm chính là thu tất thấy đỏ, đâm pháp ra chiêu nhanh tựa như điện, giết người hà tất mười đi bộ. Chém thì, chém giống như kinh long hiện phong ba, bước phá vỡ thân vào tay vận đao, nhìn thấy thật cơ hội liền xuất thủ, tuy là tuấn kiệt mệnh khó thoát. Bộ thì, bộ giống như mãnh hổ phá lồng giam, toàn thể xuất đao thế nhất hùng, rời bước tiến thân ra tuyết nhận, giết địch nên tại một cái chớp mắt bên trong. Quét thì, quét giống như cương phong cuốn thảm mây, lạnh đấu xương bá khí mất địch hồn, chuyển bước rời thân phòng đường lui, bầy đấu phương pháp này nhất có thể thật. Vậy thì, vậy pháp lên tay không lưu ngấn, địch đao không động đã ra thân, công đoạt lệch lấy động mạch đuổi, đánh trả chuyên đem cổ tay đến tìm. Đẩy thì, đẩy vô định hình theo địch thay đổi, cầm ngược chính nắm mặc cho quân chọn, bốn phía đẩy đánh thích hợp du đấu, phòng vệ cánh tay thành thập tự giao. Cắt thì, cắt pháp không cần chờ hai đao, không ở địch cánh tay nơi nào trốn, đao cắt thiết hầu đồng thời động mạch, dây lát máu tận mệnh cũng tiêu. Lăng Chỉ dần dần tiến vào quên mình trạng thái, lúc thì nhanh lúc thì chậm, lúc thì mềm mại chậm chạp, lúc thì cương mãnh mau lẹ. Không sử dụng trong cơ thể lôi hải, lấy thuần túy thể phách lực lượng khống chế chu áp, đao quang kéo dài không dứt, trên dưới tung bay. Phối hợp cựu cung bắt quái bộ pháp du tẩu, phá không âm tiếng gào không ngừng truyền đến, mãi đến kéo dài đao quang hội tụ thành một đạo bóng ánh màu trắng bạc tia sáng, Lăng Chỉ đối đao lý giải dần dần làm sâu sắc. Sáng sớm, Hắc Qua rời giường chuẩn bị theo Lăng Chỉ ăn điểm tâm, gõ cửa không thấy đáp lại. Liền khẽ đẩy cửa phòng, ai ngờ cửa phòng không có đóng, nhẹ nhàng một nhóm liền mở ra. Đại nhân người đâu? Vào nhà không có thấy được Lăng Chỉ thân ảnh, sớm như vậy người làm sao không có? Quay đầu chuẩn bị đi ngày hôm qua thu thập xong luyện võ tràng tìm kiếm, lại tại đối diện trên nóc nhà phát hiện Lăng Chỉ ngồi xếp bằng thân ảnh. Chương 52, phong lợi tiêu cục. Chương 52, phong lợi tiêu cục. Một đêm không ngủ Lăng Chỉ đang ngồi điều tức, bên cạnh linh khí lóe ra từng tia hồ quang điện tiến vào thân thể của hắn, cuối cùng tại lôi hải tập hợp. Đại nhân, ăn điểm tâm rồi. Thiếu niên âm thanh truyền đến, Lăng Chỉ chậm rãi mở to mắt, từ kim sắc lôi quang chợt lóe lên. Hắn từ nóc nhà nhảy xuống, mặc dù một đêm không ngủ, nhưng ý nguyên thần thái sáng láng. Hắn làm sao ngủ không nhiều một lát, ngày hôm qua loay hoay muộn như vậy. Có thể đi theo Lăng Chỉ luyện võ, hắn hưng phấn đến nửa đêm đều ngủ không yên. Hưng Đông liền tỉnh, đại nhân một đêm đều không có ngủ sao? Hắc Qua vừa đi vừa hỏi. Ngày hôm qua luyện đao có chỗ linh ngộ, bất chi bất giác liền đến bình minh, dứt khoát liền không ngủ. Lăng Chỉ không có vấn đề nói, đi ngủ đối với võ giả đến nói, từ trước đến nay không phải mỗi ngày nhu yếu phẩm. Vũ giả chuẩn bị bữa sáng 10 phần phong phú đương nhiên là so sánh người bình thường đến nói, muốn thỏa mãn võ giả mỗi ngày cần thiết, cần đầy đủ dinh dưỡng để duy trì. Lăng Chỉ đựng cháo thịt, hai người ngồi xuống chậm rãi ăn. Sau một lát, Lăng Chỉ mang theo mấy cái bé con đi tới diễn võ trường. Mới vừa tu chỉnh tốt diễn võ trường 10 phần bằng thẳng, giá binh khí bên trên bày ra bùi thế nam có thể thu thập đến tất cả binh khí, không có chủ nghĩa hình thức hù dọa người ra hỏa, tất cả đều là có thể giết địch lợi khí. Mấy cái bé con đứng thành một hàng khuôn mặt nhỏ sụp đổ quá chặt chẽ, phụ mẫu nói cho bọn họ, bực này nghịch thiên cải mệnh cơ hội không phải ai đều có, nhất định muốn nghe lời cùng cố gắng. Bọn họ cũng không hiểu chuyện gì nghịch thiên cải mệnh, thế nhưng trở thành tiểu đồng bọn bên trong cường giả, là bọn họ không cách nào cự tuyệt lý do. Ngực muốn giấu vào trong không muốn lồi, xương bả vai bên trong muốn hơi kéo căng. Vai mấu chốt muốn thả nhẹ nhõm, đùi trỏ duy trì liên tục hướng phía dưới buông xuống. Đầu hướng lên trên không lệch ra co lại, phần eo mượn lực đổ lên. Khí quan đan điền đến dưới bụng, 10 cái ngón chân cầm chặt. Đứng như cọc gỗ khẩu quyết các ngươi phải nhớ kỹ, đây là lưỡng nghi trang căn bản, cũng là ngươi về sau có thể hay không trở thành cường giả mấu chốt. Những hài tử này trình độ văn hóa quá thấp, tiếp cận mù chữ trình độ, Lăng Chỉ đành phải đuổi chữ giải thích cho hắn nghe, ngón tay chỉ thân thể của hắn, ra hiệu hắn nơi này là vị trí nào. Nhớ kỹ sao, một hơi hút đi vào, trực tiếp chìm đến trong đan điền, chính là chỗ này. Lăng Chỉ ngón tay theo hắn huyết hầu trượt đến dưới rốn ba tấc đan điền, khí hải huyệt vị trí. Lăng Chỉ mang theo hắn một lần lại một lần luyện tập, mãi đến bọn họ chậm rãi nắm giữ mới dừng tay, đặc biệt đem một nén hương chia tứ đoạn, để bọn họ mỗi chạm một đoạn liền dừng lại hoạt động gân cốt. Trong tay hắn cầm căn tiểu côn, chậm rãi điều chỉnh bọn họ động tác, có sai giò liền rút một gậy, đau đến hắc qua bọn họ nhè răng trợn mắt. Chính hắn thì là ở một bên bắt đầu đứng thái cực hôn viên trang. Môn này thung công chú trọng chính là thanh chính ôn hòa, lòng yên tĩnh tự nhiên hư linh thẳng tắp, quanh co linh lung hồn biến nhất thể. Thái cực hôn viên trang coi trọng chính là cung người thần không tiêu tan, thận như thâm viên gặp, mượn danh nghĩa vô tận ý, tinh mãn tròn trịa thân, hư vô cầu thực ác, chợt mất trung hòa đều. Đứng như cọc gỗ lúc đầu thẳng mắt chính, khí tính hơi thở bình thân mang thân thể chính, bóp vai hoành thiết cận bên dưới toàn bộ yếu ớt, khuất phục khuỷu tay vây quanh. Ngực bụng buông lỏng lưng eo chính trực, cơ hoành buông lỏng ngực yếu ớt lưng viên, hai đầu gối đỉnh ra bờ mông như ngồi cao ghế dựa, ngón chân chạm đất lòng bàn chân hàm trống không. Hát qua bọn họ luyện đến rất chân thành, đứng như cọc gỗ lúc rất dễ dàng nóng, tăng thêm đầu mùa đông khí hậu xuyên không ít, trong phiến khắc liền đổ mồ hôi chán. Thỉnh thoảng liếc một cái bên cạnh Lăng Chỉ, đối hắn không nhúc nhích tí nào định lực rất là ghen tị. Không có qua mấy ngày, tao biến giao đến. Vừa mới tiến luyện võ tràng liền thấy ba cái 6-7 tuổi đứa bé tại đứng lưỡng nghi trang, hắn tức sạm mặt lại. Thay đổi giao, ngươi đứng mấy ngày, cảm giác làm sao? Lăng Chỉ kiểm tra nói. Thân thể không có cảm giác gì, chính là trong lòng an tâm rất nhiều. Ngươi từ đứng như cọc gỗ bắt đầu, đến lục đại mở nhỏ chiêu thức lần lượt luyện một lần cho ta nhìn, hát qua các ngươi trước dừng lại, tới xem một chút tiền bối là thế nào luyện. Lăng Chỉ đối với hát qua vây chào. Tao biến giao nội tình thâm hậu hạ bàn rất ổn, tung công một lần liền qua, nhưng từ lục đại mở thức bắt đầu liền bắt đầu sai lầm nhỏ không ngừng. Hắn kịp phản ứng lúc, Lăng Chỉ cây gậy đã điểm ở trên người hắn, từng lần một uốn nắn hắn động tác. Hát qua tại nhìn chính hăng say, Lăng Chỉ phất tay đem hắn chạy tới đi một bên tiếp lấy đứng như cọc gỗ. Tao biến giao mang đến cho hắn một bản kêu lôi thuấn lôi thuộc tính tốc độ công pháp, Lăng Chỉ suy nghĩ rất đơn giản, dùng để hoán đổi chiến trường thậm chí đi đường, tốc độ hiện nay thuộc về hắn được điểm. Công pháp giới thiệu cực kỳ đơn giản, mượn nhờ dị bảo tập hợp lôi đỉnh tại thân, lấy đặc biệt kích phát phương thức đẩy bản thân thần tốc tiến lên, trên lý luận luyện tới cảnh giới cao thâm thậm chí có thể làm được nhất thuấn thiên lý. Nếu biết rõ, Thần Châu Hoàng Triều Tây Bắc đạo xa nhất hai chỗ khoảng cách cũng bất quá hơn 2000 dặm, cái này liền rất hấp dẫn Lăng Chỉ, lập tức mở luyện. Lăng Chỉ không cần mượn nhờ dị bảo, trong cơ thể hắn liền có một mảnh lôi hải, còn có thần bí khó lường lôi châu. Hắn cũng hoài nghi chính mình có phải là bị lôi châu cải tạo thành lôi hệ thể chất, hoặc là cực dương xuân lôi hô hấp pháp nguyên nhân, đoán thể kỳ ở giữa hắn liền phát hiện, hắn có thể hấp thu không khí bên trong rời rạc điện ly tử ma luyện thể phách, còn có thể lưu tại trong thân thể. Bởi vậy tu luyện lôi hệ công pháp quả thực là sự tình nửa mà công bội. Nông đọc qua mấy lần về sau, đối với quyển công pháp này có chút ý nghĩ. Hắn từ trước đến nay không cho rằng công pháp là đã hình thành thì không thay đổi, chỉ có càng thích hợp chính mình mới là tốt nhất. Sửa đổi công pháp bước đầu tiên là muốn trước đem nguyên bản mạch suy nghĩ hiểu rõ, bản này không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng không chịu nổi Lăng Chỉ ngộ tính cùng trời tư kinh người, từ học được đến nối liền chỉ dùng chỉ là một cái buổi chiều. Sau đó liền trực tiếp bắt đầu sửa đổi, sức tưởng tượng cũng có thể thao tác tính thiếu một thứ cũng không được, con đường này cũng không phải một sớm một chiều chi công, có thể ngày nào đột nhiên lại có linh cảm, một xúc chính là thành đâu. Không biết cái này thế giới có hay không tuấn pháp a. Lăng Chỉ than nhẹ một tiếng, đây là hắn nhất tha thiết ước mơ đồ vật. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Lăng Chỉ một mực tại dốc lòng tu luyện Dương Lôi Bất Tử Thân cùng Lôi Thuấn hai môn công pháp, hiện nay chỉ có thể tính nhập môn, cách cảnh giới tiểu thành cũng còn có khoảng cách rất xa. Hát qua bọn họ đứng như cọc gỗ cũng dần vào giai cảnh, đã có thể một lần đứng hai đoạn thơm, một giờ, thân thể đều thay đổi đến cứng cỏi một chút. Tu luyện tuế nguyệt dài, bất chi bất giác đã tiến vào cuối tháng 11. 23 ngày này, Hạc huyện Tiềm Sơn trấn bên ngoài, khoảng cách thị trấn không xa trên quan đạo, một phiếu tiêu cục nhân ra áp lấy tiêu xa đang chậm rãi tiến lên. Mấy chiếc tiêu xa không có buồng xe, phía trên trang là mấy cái dài mảnh hình dáng vật thể, toàn thân dùng miếng vải đen bọc, lại dùng trứng gà thô sợi dây một mực cột vào trên xe. Mỗi chiếc xe kéo xe đều là hai thất to con ván mã, trông xe triệt cùng ván mã thở hổn hển dáng dấp, những này phi tiêu trọng lượng có lẽ không nhẹ. Tiêu xa là cắm vào phong lập tiêu cục cờ đỏ cách mạng, đi theo nhân viên đều là khai mạch cảnh hảo thủ. các minh đệ giữ vững tinh thần, đừng ra hiểu rõ đường rẽ. Vương Hoài ngươi khoái mã đi xem một chút nơi này cách Tiềm Sơn trấn vẫn còn rất xa. Một vị sắc mặt vàng như nến, thân thể cường tráng hán tử trên ngựa lên tiếng, trên thân mơ hồ chuyển đến khí hải cảnh khí chẳng. Là Sở Tiêu Đầu, kêu Vương Hoài hán tử khoái mã mà ra. Sở Tiêu Đầu ngắm nhìn một phía, trong ngày mùa đông đen đến sớm, hôm nay lại là trời đầy mây, lúc này bất quá giờ dậu bốn khắc, thế nhưng sắc trời đã dần dần đủ ám. Quan đạo bên cạnh cánh rừng tĩnh mịch, đen ngòm phảng phất là muốn ăn thịt người manh thú trong bóng tối ẩn nút. Một giọt nước mưa đột nhiên nện ở Sở Tiêu Đầu trên mặt, bầu trời âm trầm không biết lúc nào lại tập hợp lên mưa rơi. Mau đem hàng dùng vải dầu che đậy tốt, những vật này dính không được nước. Sở Tiêu Đầu biến sắc, tranh thủ thời gian phân phó nói. Chương 53, thủy sát. Chương 53, thủy sát. Thủ hạ Tiêu Sư động tác không chậm, chuẩn bị xong vải dầu trực tiếp trùm lên, lại dùng trên thân màu đỏ sẫm dây nhỏ rắn rắn chắc chắc buộc. Mưa rơi lớn dần, ở đây chúng Tiêu Sư trong lòng cũng giống như ép cái tảng đá lớn đồng dạng, nhất là Sở Tiêu Đầu, trong lòng hắn rõ ràng, chuyến tiêu này nếu như mới ra sự tình, liền nhất định là đại sự, ở đây đám người này có thể sống mấy cái đều không nhất định, nhưng ai để bọn họ làm chính là lấy mạng đổi tiền mua bán đâu. Tiếp Phi Tiêu lúc hắn liền khuyên qua Thiếu Đông gia, làm sao hắn chỉ là cái tiêu đầu, hắn mặt trên còn có tổng tiêu đầu đâu, Tiếp Phi Tiêu sự tình không tới phiên hắn làm chủ. Trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, chuyến này nếu như có thể còn sống trở về, hắn cao thấp không làm lưỡi đao này liếm máu mua bán. Quan đạo phía trước từng trận tiếng vó ngựa truyền đến, một thất vàng ngựa xuyên qua màn mưa mang theo một mảnh hơi nước dừng tại đội xe bên cạnh, chính là tiến đến tra xét Vương Hoài. Đại ca, Tiềm Sơn trấn ngay ở phía trước trong vòng 3-4 dặm, chuyển qua cái này đèo liền có thể thấy được. Vương Hoài đội vã báo danh. Tốt, thừa dịp con đường còn chưa vũng bùn, các huynh đệ tăng nhanh chút tốc độ. Sở Tiêu Đầu lớn tiếng gào to. Trong lúc nhất thời ngựa kéo người đẩy, đội xe lại nhấc lên mấy phần tốc độ. Chuyển qua đèo, Tiềm Sơn trấn cửa ra vào cầu đá đã thấy ở xa xa, lão thạch tiểu tu 200-300 năm, lại như cũ cứng chắc, nằm ngang ở triệt thủy bên trên, là ra vào dân trấn, lui tới khách thường cung cấp tiện lợi. Lão thạch tiểu phía dưới cúng bái một thanh mục nát thanh đồng kiếm, che kín thân kiếm màu xanh đồng tại kể ra nó kéo dài lịch sử. Dưới cầu cung cấp kiếm truyền thống rất nhiều địa phương đều có nói phòng tẩu dao, cũng có nói chống nước quỷ lên mở, nhưng Tiềm Sơn trấn cung cấp đồng kiếm nhưng là dùng để ngăn sát. Mà lúc này thanh đồng kiếm chính phát ra có chút rung động, theo đội xe càng ngày càng gần rung động đến càng lợi hại. Mãi đến cầm đầu xe ngựa bánh xe lăn xuống tại trên cầu đá một khắc này, thân kiếm màu xanh đồng đổ rào rào rơi xuống, liên quan mục nát thân kiếm cũng hóa thành cặn bã rớt xuống đất. Một đám tiêu sư chính thương lượng một hồi là trước uống một ly một bữa cơm no đủ, vẫn là trực tiếp đi ký viện bên trong ăn uống. Hàn Huyên tới hưng khởi không khỏi phát ra cười to, tiếng cười liền màn mưa đều che không được. Giang giác. Đột nhiên, Sở Tiêu Đầu hình như nghe đến cái gì, không khỏi hét lớn một tiếng, đều mụ hắn ngậm miệng, trước dừng xe, kiểm tra một chút riêng phần mình phụ trách xe ngựa. Chúng tiêu sư xẹp xẹp miệng yên tĩnh lại, từ trên xuống dưới bắt đầu kiểm tra. Sở Tiêu Đầu tung người xuống ngựa, tốc độ cực nhanh lần lượt xe ngựa kiểm tra, thậm chí đem lỗ tai dán tại trên thân xe cẩn thận nghe, hắn không cách nào phán đoán thanh âm mới vừa rồi là từ chỗ nào truyền đến. Một phen kiểm tra, không có phát hiện vấn đề, Sở Tiêu Đầu chỉ có thể phất tay lại lần nữa xuất phát, đồng thời hắn hết sức chăm chú mở ra lỗ tai, tính toán lại lần nữa bắt giữ thanh âm mới vừa rồi. Giang giác. Lần này không chỉ là Sở Tiêu Đầu nghe thấy được, liền một đám tiêu sư cũng rõ ràng nghe đến trong đội xe truyền đến một tiếng đứt gãy âm thanh, trong lòng mọi người giật mình, không kịp phản ứng. Tiếp theo một cái chớp mắt, phía trước nhất xe ngựa bánh xe đứt gãy, thân xe lăn lộn đi ra. Bành! Trên xe điều trạng vật lăn lộn nháy mắt đứt đoạn dây thừng, lại là một bộ màu đỏ quan tài một đầu đụng gãy cầu đá hàng rào, đâm vào triệt thủy trong sông. Sở Tiêu Đầu bị trước mắt một màn chấn nhịp tim đều ngừng lại, hắn vươn tay muốn tóm lấy cái gì, lại tốn công vô ích. Thế hắn hít sâu một hơi, mưa to theo sợi tóc tiến vào cổ áo, nhưng hắn đã không cảm giác được một điểm ý lạnh. Vương Hoài, nhanh đi trong trấn thông báo tỉnh An Tư, liền nói chỗ này có chỉ khí hải cảnh thủy sát sắp xuất thế, để bọn họ nhanh đi huyện nha cầu viện, chỗ này từ ta định lấy. Thủy sát xuống nước phải nhiều hung a, không biết ta Sở Hùng đỡ hay không được. Còn lại chư vị tiêu sư kết tiến trận, nếu như ta chết, các ngươi liền mỗi người tự chạy đi thôi. Sở Hùng hầu kết nhấp nô, ngữ khí có chút bi tráng, hởi xuống trên thân cầu long tốt, nhìn chằm chằm lăn lộn mặt nước phân phó nói. Lê Thủy lúc này ngay tại trấn nha môn hậu viện trong phòng tu luyện. Tam công tử, không tốt, ngoài cửa có âm thanh truyền đến, Lê Thủy trong lòng hơi hồi hộp một chút, thoát ra cửa phòng. Dưới trướng hai cái tiểu kỳ cờ nhỏ khiến mang theo cái toàn thân ướt đẫm nam tử mau chạy tới ở trước mặt hắn dừng lại. Vị đại nhân này, tại hạ là Phong Lợi Tiêu cục tiêu sư, chúng ta phụ mệnh áp giải thủy sát ngoài ý muốn tại đầu trấn Lao Thạch tiểu rơi xuống nước, tiêu đầu mệnh ta trước đến cầu viện, hắn tại nơi đó chỉ hoãn thời gian, bộ kia thủy sát có khí hải cảnh tu vi, còn mời đại nhân lập tức phái người đi huyện nha cầu viện. Người tới thở hồng hộc nói. Lê Thủy trừng mắt, hắn ngày bình thường dành đến lông dài, cái này thật vất vả đến cái vụ án, hắn còn không đánh lại, chỉ có thể cầu viện. Hắn một hơi giấu ở yết hầu, trong lòng không nói ra được biệt quất. Quyết định thật nhanh, phái ra 4 người chia 2 đội, một đội đi Hạ huyện mời sư phụ, một đội đi cách gần đó Liêu thụ trấn mời lão lục. Đi mời sư phụ muốn hỏi trong ngọn nguồn, đi mời lão lục liền đơn giản nhiều, Lê Thủy trên tư chỉ viết 6 cái chữ, lão lục mau tới cứu mạng để người mang lên lập tức xuất phát. Nói đi, cái kia thủy sát lai lịch ra sao? Lê Thủy. Hồi bẩm đại nhân, cố này thủy sát là tại Châu phủ vớt lên đến, bị mấy cái ngư dân vớt lên đến, giao cho phủ nhà, không biết niên đại nào cổ thi liên quan nó toàn ra, tổng cộng 6 cỗ thi thể. Bị phủ nha giá cao bán cho bên cạnh Thịnh Châu vệ gia ủy thác tiêu cục cấp giải, kết quả đi đến đầu cầu bên trên, đột nhiên bánh xe đứt gãy, quan tài rơi trong sông. Vương Hoài tốc độ nói cực nhanh. Thủy sát đụng vào nước, hung tính quá độ, sợ là muốn đại khai sát giới à, lần này mưa to, ngươi để trong trấn bách tính đi chỗ nào trốn tránh đi. Lê Thủy trong lòng thở dài, lập tức chào hỏi còn lại hai người mang lên tin đi Hạc huyện tìm sư phụ cầu viện. Trương Tam, ngươi đi triệu tập toàn bộ lớn nhỏ cờ khiến, đầu trấn tập hợp. Lý Tứ, ngươi đi thông báo trưởng trấn, để hắn nghĩ biện pháp thông báo bách tính, có thể trốn liền trốn a. Lê Thủy cấp tốc an bài xong xuôi, chính hắn cũng khởi hành hướng về Lao Thạch tiểu tiền đến. Liêu Thụ trấn luyện võ tràng, đao quang gào thét hổ hổ sinh phong, lăng chỉ chân đạp cựu cung thân giống như du long, thon dài chiến mã trên đao bên dưới tung bay hoặc bổ hoặc chọn uy thế kinh người. Hắc qua đám người nhìn hết sức kích động, trong đầu tưởng tượng chính mình trở thành cao thủ ngày đó là bực nào tiêu sái khoái ý tư thế hiên ngang. Tào Biến Giao chỉ đợi hơn 10 ngày, liền bị cha hắn một phong tin gấp cho triệu hoán trở về. Luyện qua công, lăng chỉ bưng bát to ngay tại miệng lớn tích cực ăn cơm. Đại nhân, Tiềm Sơn trấn người đến, có Lê trấn uy cho ngài tin ngoài cửa trực ban cờ khiến bẩm báo. Tam ca, hắn phái người làm cái gì? Lăng chỉ không dám khinh thường nhận lấy người tin, mở rộng xem xét, biến sắc. Người đi lúc sau đã động tay sao? Lăng chỉ một cái nắm chặt người tới. Còn không có, Lê đại nhân ngay lập tức phái chúng ta đến cầu viện bị nắm chặt cờ khiến thần tốc nói. Các ngươi phía sau đi theo, ta đi trước một bước. Ta muộn một chút trở về lại ăn. Lời còn chưa dứt, Lăng chỉ thân ảnh đã hóa thành lôi quang biến mất tại cửa ra vào, mang theo tiếng gió hú từ gần cùng xa, mãi đến rốt cuộc nghe không được. Lăng chỉ một phen cổ luyện, hiện tại thi triển lôi thuấn đã có thể một hơi mấy chục trượng, thân ảnh hóa thành bù lôi, hướng về Tiềm Sơn chân tiến đến. Tiềm Sơn chấn lao thạch hiểu. Lan lộn mặt sông chậm rãi ngừng lại, Sở Hùng Tâm lại đột nhiên treo lên, hắn nắm chặt trong tay thuộc đồng cầu long tốt, trong cơ thể khí hải xoay tròn, quanh thân nặng nề thổ thuộc tính linh khí tụ tập. Chương 54, một đao. Chương 54, một đao. Mãi đến mặt nước lại lần nữa nổi lên liên y liễu, hắn đầu tiên nhìn thấy chính là một đôi trắng sáng bàn chân chậm rãi nổi lên mặt nước, ngay sau đó bắp chân đến bắp đùi, cuối cùng là phần lưng, mãi đến thủy sắt toàn bộ ghé vào trên mặt nước, đầu của nó cũng không có lộ ra. Sở Hùng trong lòng căng lên, hắn thậm chí nghĩ trước thời hạn động thủ, hắn mới vào khí hải tu vi, chờ đợi thêm nữa sợ rằng liền động thủ dũng khí cũng không có. Trong tay hắn cầu lòng tốt bắt đầu phát ra ánh sáng màu vàng, trong cơ thể thổ hệ linh khí ở trên người ngưng tụ thành một bộ áo giáp. Nghiệt chướng nhận lấy cái chết. Sở Hùng hét lớn một tiếng, trong tay cầu lòng tốt giơ cao, một đạo hào quang màu vàng sậm bay ra, nện ở thủy sắt trên thân. Hắn không dám xuống nước, liền dính nước cũng không dám. Thủy sắt bị đập trúng, nhưng là liền phản ứng đều không có. Sở Hùng trong lòng vui mừng, chẳng lẽ yêu nghiệt này còn không có sống lại? Thế nhưng liền tại sau một khắc bọt nước bạo tạc, một đạo trắng sáng thân ảnh đã đứng thẳng ở trước mặt hắn. Cỗ này thủy sắt cũng không có trong tưởng tượng sương mù, mặt mũi dán mua tràn đầy nếp nhăn, thân thể lại có vẻ gầy gò bền chắc, hai mắt nhắm nghiền, móng tay cong đến tựa như lưỡi dao, cây rong giống như tóc dài rũ xuống bên hông, toàn thân không đến mảnh vải. Sở Hùng cảm thấy chính mình càng ngày càng lạnh, trong xương triệt lạnh tỏa ra toàn thân, nhịn không được liền đánh mấy cái run rẩy. Không tốt, tên chó chết này tại hút chính mình dương khí. Hắn khẽ cắn đầu lưỡi một cái, đầu lưỡi máu phun ra, cầu long tốt vung mạnh ra một mảnh cái bóng, cùng thủy sắt chiến thành một đoàn. Thủy sắt tóc dài bay lượn thong dong tránh đi, móng tay vạch qua quang mang tại Sở Hùng trên khải giáp lưu lại đạo đạo vết tích. Thủy sát tốc độ càng lúc càng nhanh, công thủ dần dần thay đổi xu thế, Sở Hùng chỉ có sức lực chống đỡ, lại không sức hoàn thủ. Đột nhiên, thủy sát thân hình lóe lên thoát ly chiến đấu, chạy thẳng tới mặt khác mấy chiếc xe ngựa. Xong đời. Sở Hùng hô to một tiếng, nhưng lúc này đã không kịp, thủy sát móng tay thật dài lướt qua sợi dây, giống như là cắt đậu phụ. Nhẹ nhàng vỗ một cái liền đem trên xe quan tài toàn bộ đập vào trong sông, nó nghĩ triệu tập nó một đại gia đình. Sở Hùng lăng không mà lên, trong tay gậy to mang theo tiếng gió gào thét đập về phía thủy sát, mà thủy sát lúc này mở ra mí mắt, lộ ra mắt cá chết đồng dạng con mắt. Lấy tay một đoạn, Sở Hùng bị tức vũ khí. Thủy sát thế công không ngừng, nó đã nhìn ra, đối phương người mặc dù không ít, thế nhưng chỉ có trước mắt cái này một cái có thể tạo thành uy hiếp. Sở Hùng chỉ có thể kiên trì cùng đối phương vật lộn, khí hải cảnh toàn lực giao chiến động tĩnh không nhỏ, lão thạch tiểu bên trên đã hoàn toàn thay đổi. Trong nước quan tài nổ tung, năm cái quỷ nước lúc này cũng bò lên mở, bọn họ cần ăn, cần bổ sung năng lượng. Năm cái quỷ nước cùng nhau hướng tiêu sư đánh tới, mười mấy cái tiêu sư bên trong có hơn phân nửa cơ hồ là dễ dàng sụp đổ. Không có trước khi đấu võ liền dọa run chân, quỷ nước cửa phát động công kích lúc, chạy nhanh đã đều muốn đến trong trấn. Chỉ còn lại 3 năm cái tiêu sư còn tại báo đoàn chống cự, tháo chạy đại bộ phận đều đã bị quỷ nước giết, cá biệt còn nằm trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Đúng lúc này, Lê Thủy cuối cùng mang theo Tĩnh An Tư người giết tới, hắn nháy mắt phán đoán thế cục, khí hải cảnh chiến trường hắn giúp không được gì, chỉ có thể cầu nguyện cái kia tiêu đầu có thể nhiều chống đỡ một hồi. Lúc này rút đao thẳng hướng quỷ nước, còn lại lớn nhỏ cờ lĩnh cùng một chỗ đi theo hắn xung phong, nước quỷ nhất nhìn đối phương còn có biệt binh, nháy mắt giận dữ, công kích càng hung hiểm hơn. Lê Thủy cần dùng đến võ quán thất tinh đao pháp, lấy hắn hiện tại mở mạch đệ thất trọng tu vi ứng phó 2 cái quỷ nước dư xài, còn lại 3 cái quỷ nước, Tĩnh An Tư có thể ứng phó 2 cái, một cái kia dòng độc đinh để lại cho tiêu sư đối phó. Cấp tốc chia cắt hiếu chiến tràng, bắt đầu từng đôi chém giết. Lê Thủy một thanh trường đao vung mạnh phải bay lên, kim thuộc tính linh khí khiến cho hắn đao thay đổi đến càng thêm sắc bén, khai mạch cảnh thất bát trọng quỷ nước chỉ có thể khó khăn lắm chống đỡ. Đồng thời hắn khỏe mắt quét nhìn cũng bắt được ngay tại đau khổ chống đỡ Sở Hùng, trong lòng không nhịn được bắt đầu cầu nguyện, lão lục ca lão lục, ngươi có thể nhanh hơn một điểm. Không phải vậy, ngươi tăng ca ta hôm nay có khả năng liền muốn tráng niên mất sớm. Không biết là hắn cầu nguyện có tác dụng, vẫn là đã xuất hiện ảo giác. Hắn nghe đến tiếng sấm, từ xa mà đến gần tiếng sấm. Hắn kịp phản ứng, đây là hắn sư môn từ sư phụ phía dưới chiến lược mạnh nhất giết tới. Thật yêu nghiệt. Một tiếng quát lớn nương theo quần quần lôi âm truyền đến, một đạo toàn thân quấn quanh lôi đỉnh bóng người nhảy lên thật cao. Chu Ác, ra khỏi vỏ. Ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Nhị Lang Phách Sơn một đạo từ trên trời giáng xuống ngân bạch đao quang mang theo trời nghiên thế, trung điệp chạm tại thủy sát chỗ cổ. Vừa nhanh vừa mạnh đao quang, theo cái cổ nghiêng cắt tới thủy sát phần hông, Lang chỉ tay trái đè ép, thủy sát bị trực tiếp cắt thành hai nửa. Thình lình một đao chế tạo chiến quả khiến người ở chỗ này đều trố mắt đứng nhìn. Nhất là lấy Sở Hùng cảm thụ sâu nhất, một đao kia xuống, hắn cảm giác chính là ba cái chính mình cũng chịu không được. Tam ca, tiểu đệ tới kịp thời sao? Lăng Chỉ thân ảnh không ngừng, lôi quang cuốn theo, chém dưa thái rau giống như chém giết hai cái quỷ nước. Sau đó ngựa không dừng vó hướng về phía cuối cùng ba cái đi. Tiểu tử ngươi, lại đến muộn một chút liền có thể cho ngươi tam ca giấy vàng. Lê Thủy cũng bị một đao kia chấn nhiếp tâm thần, hiện nay nguy cơ đã giải, hắn kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Hắn lời này vừa ra âm, cái cuối cùng quỷ nước cũng bị Lăng Chỉ một đao chém giết. Tiểu đệ một đường nhanh như chớp đi đường cái này mới khó khăn lắm đuổi kịp, ngươi phải mời ta đi Đồng Phúc lâu một bữa cơm no đủ. Lăng Chỉ thu đao vừa nói chuyện, vừa cảm thụ lôi châu cho hắn trả lại lôi đỉnh linh khí. Năm cái mở mạch quỷ nước, một cái lệ quỷ thủy sát, tổng cộng thu hoạch hơn 400 sợi lôi đỉnh linh khí. Mời, nhất định phải mời, ngươi nói lên chỗ nào ăn ta liền lên chỗ nào ăn. Lê Thủy tiến lên cười vỗ Lăng Chỉ bả vai. Cảm ơn lão lục. Người trong nhà ngươi cùng ta mù khách khí cái gì? Lăng Chỉ một quyền nện tại Lê Thủy ngực, thiếu chút nữa cho hắn đánh thổ huyết. Đại chiến phía sau hiện trường một mảnh hỗn độn, các đội vàng liệm đồng bạn di thể, Tình An Tư tại đốt cháy quỷ nước thi thể. Cố này hai nửa thủy sát giữ lại, một hồi sư phụ đến, mời hắn lao nhân ra nhìn một cái. Lê Thủy phân phó nói. Lăng Chỉ cũng tại nhìn cái này thủy sát, trừ móng tay thêm một chút, mặt khác thoạt nhìn cũng không có cái gì khác hẳn với người bình thường chỗ. Lê Thủy cùng Sở Hùng ở một bên nói cho hắn cố này thủy sát lai lịch. Ngươi nói là nó bị vớt lên lúc đến không có động tĩnh, liền mặc cho ngư dân đưa nó cất vào quan tài. Lăng Chỉ nghi ngờ nói. Mấy cái kia ngư dân cũng còn sống, cũng không giống là bị điều khiển bộ dạng, hạ phủ tôn còn thưởng bọn họ không ít tiền tài. Sở Hùng đội vàng giải thích, người thiếu niên trước mắt này thoạt nhìn nhã nhặn, ánh mặt trời tuấn lãng bộ dạng, động thủ hung tàn đến rối tinh rối mù. Vậy liền kỳ quái, vớt nó đi ra chưa phản ứng, đi đến nửa đường dính nước thế mà liền có khí hải cảnh tu vi, không thể tưởng tượng. Lăng Chỉ nhìn Lê Thủy một cái, chờ sư phụ đến nói sau đi. Lê Thủy trở về an bài dân chấn sự tình, lưu lại Lăng Chỉ cùng Sở Hùng tại nguyên chỗ trông coi thủy sát. Các ngươi tiêu cục là cái gì công việc bẩn thỉu đều tiếp à? Áp mấy thứ bẩn thỉu còn dám đi quan đạo, là muốn mượn ta Tình An Tư cho các ngươi chủ đi. Lăng Chỉ ngữ khí dần dần lạnh xuống. Quốc có quốc pháp làm gì cũng có luật lệ, áp âm phi tiêu không đi quan đạo, đây là tiêu hành quy củ, sợ chính là một khi gây ra rủi ro, hại ven đường dân chúng vô tội tính mệnh. Cái này Phong Lợi tiêu cục biết rõ áp chính là thủy sát, không những dám đi quan đạo, thế mà còn chuẩn bị vào thành. Sở Hùng mồ hôi lạnh đột liền xuống tới, chuyện này hắn làm được không chính cống, lúc ấy mưa rào xối xả, hắn biết thủy sát không thể dính nước, gấp gáp tìm địa phương tránh mưa. Chương 55, thứ 55 chương kê yêu. Chương 55, thứ 55 chương kê yêu. Vị đại nhân này, áp tiêu lộ tuyến đều là phía trên định ra đến, tại hạ cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Sở Hùng vẻ mặt đau khổ, thấp giọng cầu khẩn nói: "Nếu không phải nhìn ngươi liều chết ngăn trở phần bên trên, lúc này ngươi đã cùng nó đồng dạng." Lăng Chỉ nghiêng đầu nhìn thủy sát một cái, đồng thời ra hiệu Sở Hùng: "Thế nhưng ta Tam ca cùng Tiềm Sơn trấn bách tính kém chút gây đối với chuyện này, các ngươi Phong Lợi tiêu cục thoát không khỏi liên quan." Đang nói, Lăng Chỉ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Sắc bén tiếng gió truyền đến, ở giữa một thân ảnh khống chế cuồng phong hướng về bên này chạy đến, người tới khoảng 40 tuổi, thân hình thẳng tắp, 10 phần cường tráng. Thời gian mới hơi, liền đứng tại Lăng Chỉ trước mặt. "Người Tam ca đâu?" Đưa tin vừa đến sư phụ liền lập tức xuất phát, không nghĩ tới bị tiểu tử ngươi vượt lên trước một bước, người tới chính là Triệu Khánh, cách thật xa đã nhìn thấy Lăng Chỉ tại trên cầu đá đứng. "Ta cách gần đó chút nha, sư phụ, ngài nhìn xem cỗ này cổ quái thủy sát, cương mà bất hủ, làn da gần như cùng người thường không khác." Lăng Chỉ chỉ vào trên mặt đất hai nửa thủy sát nói. Triệu Khánh nhìn xem trên mặt đất buồn nôn thi thể, hơi nhíu mày. "Đây là cỗ giả thi à, đoán chừng chôn ở đáy nước không biết bao nhiêu năm, chắc hẳn đã sinh ra linh trí." "Là sư phụ," nghe Sở Tiêu đầu nói, nó thế mà còn nghĩ đến để cái kia một đại gia đình cùng một chỗ xuống nước. Triệu Khánh liếc một cái cách đó không xa còn tại đốt cháy quỷ nước thi thể, quay đầu đối Sở Hùng nói: "Ngươi chính là Phong Lợi tiêu cục tiêu đầu. Chuyện này, ta sẽ cho Châu phủ Tào hiệu ý nói rõ ràng, các ngươi tiêu cục thiếu ta một lời giải thích, như cho không ra giải thích, về sau cái này Hạc huyện cảnh nội, các ngươi cũng đừng tới." Triệu Khánh lao giang hồ, liếc mắt liền nhìn ra đây là có chuyện gì. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm, trở về liền cho Tào Hộ báo viết phong thư, Phong Lợi tiêu cục không cho cái bằng giao, hắn Triệu Khánh liền tự mình tới cửa đi đánh ra một cái công đạo. Năm đó một số việc đè ở đáy lòng của hắn, những năm này trốn tại Hạc huyện sinh hoạt, tính tình đều muốn mài hết, nếu như ngay cả môn hạ cũng không bảo vệ được, còn nói gì về sau. Sở Hùng áp lực càng lớn, về sau hán tử này rõ ràng chính là khí hải hậu kỳ tu vi, một thân uy áp chấn đến hắn thở không nổi, sát mặt kìm nén đến đỏ bừng. "Chính mình thu dọn đồ đạc cút về, cái này hai nửa cùng một chỗ lắp trở lại, nói cho các ngươi ông chủ, chính mình đến cho ta cái thuyết pháp, hoặc là ta tới cửa đi lấy." Triệu Khánh hai tay ôm đao, vượt sâu núi cao, mang theo một đám tiêu sư xám xịt rút lui. Sư đồ ba người ngồi tại nha môn hậu đường uống trà. Cái này tiêu cục cũng không phải vật gì tốt, mang theo thủy sát còn hướng trong chân đến. Lê Thủy có chút tức giận bất bình nói: "Hắn đương nhiên là muốn cầu sống, ngươi cũng thông minh không đến đi đâu, nếu không phải lão lục tới cũng nhanh, ngươi bây giờ chẳng phải là đang chờ lão tử nhặt xác cho ngươi." Triệu Khánh lông mày dựng lên, Lê Thủy nháy mắt không dám lên tiếng. Sư phụ bất giận, tam ca cũng không có biện pháp, cũng không thể vứt xuống bách tính chính mình chạy trốn à, dạng này đối về sau võ đạo bất lợi à, dễ dàng ở trong lòng lưu lại sơ hở. Lăng Trì nói giúp vào. Lê Thủy tự cho là mịt mờ hướng Lăng Trì chọn lấy hai lần lông mày, Triệu Khánh bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Cánh cứng cắp rồi a lao tam, ngươi tự giải quyết cho tốt ta, sư phụ trở về, sư nương của ngươi vẫn chờ ta ăn cơm đâu. Nói xong liền vụt lên từ mặt đất, cuốn phong cuốn thân ảnh từ từ đi xa. Ta rất ít thấy được sư phụ lão nhân gia ông ta thi triển thân pháp a, thân pháp này manh mối gì? Lăng Trì tò mò hỏi. Không rõ ràng, chỉ biết là phong hệ thân pháp, không biết danh tự. Lê Thủy nhún nhún vai. Chính ngươi đợi à, lần sau có việc lại phái người đưa tin tới, ta cơm tối mới ăn đến một nửa liền chạy tới. Đi thôi, lần sau mời ngươi đi ăn đồng phúc lâu. Lê Thủy xua tay. Lăng Trì hóa thành một tia chớp biến mất trong đêm tối, chỉ còn Lê Thủy âm thầm xuất thần, phải nhanh đột phá a. Trở về lúc ngược lại không khẩn cấp như vậy, chỉ cần nhục thân lực lượng, một bước một cọc, nhanh mà không gấp đi đường. Đi qua một mảnh núi rừng lúc, Lăng Trì đột nhiên nghe thấy có tiếng gì đó, giống như là nữ tử đang gọi cứu mạng. Lăng Trì ánh mắt sáng lên, thâm sơn lão lâm, mưa nhỏ tí tách, nữ tử kêu cứu. Tới, hắn nghiệp vụ tới. Lăng Trì không chút do dự, nâng đao liền hướng bên kia tiến đến. Chỉ thấy một cái bạch y liễu nữ tử ngã ngồi trên mặt đất, một tay an ủi ở mắt cá chân, một tay cầm khăn tay che mắt thấp giọng khóc nức nở, mà nàng dưới làn váy phương, đủ mọi màu sắc lông vũ bất chi bất giác lộ ra. Công tử, nô gia theo người nhà lên núi chơi đùa, vô ý cùng người nhà thất lạc, lại chật chân, còn mời công tử tương trợ. Lăng Trì nắm cổ họng, sinh động như thật nói. Cái kia bạch y liễu nữ tử sửng sốt một cái, đây không phải là ta có lẽ muốn nói lời nói sao? Hắn làm sao đem ta tự nhiên nói? Nàng rời đi trước mắt khăn tay, một mặt thẹn thùng nhìn hướng Lăng Trì. Lại chỉ thấy một đạo ánh sáng trắng bạc càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. Liền kêu thảm đều chưa từng phát ra một tiếng, liền hồn phi phách tán, mấy chục đạo linh khí bị trả lại, lại giảm mất Lăng Trì mấy ngày khổ tu. Trước mắt bị chém giết nữ tử dần dần biến thành một cái gà rừng hiện ra nguyên hình. Nguyên lai là con gà tinh a, cái đuôi đều lộ ra, còn tại cái kia trang đến một đầu lá sức lực. Lăng Trì lắc đầu, cái này nếu không phải cái hình người, ta liền mang về ăn. Bị kê tinh quấy rầy, hắn cũng không có luyện tập quyền quang hào hứng, trên thân lôi đỉnh bắn ra, hóa thành lôi quang biến mất ngay tại chỗ. Đầu mùa đông sáng sớm, sương mù tràn ngập toàn bộ luyện võ tràng, Lăng Trì ở trần, trên thân bốc hơi nóng, nặng trăm cân chu ác đao múa đến hổ hổ sinh phong, lăng lệ đao quang xua tan bên cạnh sương mù. Vẹn vẹn cơ sở đao pháp liền có như vậy uy lực, nếu là vận dụng linh khí, chắc hẳn càng thêm cường đại. Lăng Trần úy, đại hoàng trang có người đến tìm ngài, một thanh âm truyền tới từ xa xa. Lăng Trì khoác lên ngoại bào, ra hậu viện. Phi hổ, tại sao là ngươi? Lăng Trì xem xét người đến là Hoàng Phi hổ, không nhịn được hơi nghi hoặc một chút. Lăng đại nhân, gần nhất chúng ta thôn Hậu Sơn không quá sống yên ổn, luôn có làm người ta sợ hãi chu lên truyền đến, thôn dân đều có chút bất an. Hoàng Phi hổ nói do ý đồ đến. Chu lên? Dã thú chu lên vẫn là thứ gì? Nói không rõ ràng, không quá giống là dã thú, nghe lấy liền rất làm người ta sợ hãi, thôn trưởng để cho ta tới mời Lăng đại nhân đi nhìn một cái. Hoàng Phi hổ nói. Đi, ngươi chờ một chút, ta đi đổi bộ y phục. Lăng Trì quay người trở lại hậu viện. Thay đổi tinh an tư màu đen cầm bảo, mang lên chu ác đao, cưỡi đại hắc mã cùng Hoàng Phi hổ đồng loạt xuất phát. Cái kia Hậu Sơn có chút hung hiểm, Lăng Trì không mang người khác, thật đánh nhau hắn có thể không để ý tới người khác. Một đường vô sự, còn chưa tiếp cận đại hoàng trang lúc, liền nghe từng trận kêu gào âm thanh truyền đến. Cho dù hiện tại là giữa ban ngày, Hoàng Phi hổ nghe thấy gọi tiếng, vẫn là không nhịn được dùng mình một cái. Ngay nghe, chính là thanh âm này, kêu vài ngày, khiến cho người ta sợ hãi. Hoàng Phi hổ đối Lăng Trì giải thích nói: "Ngươi về thôn đi thôi, ta trực tiếp đi vào nhìn một cái là thứ quỷ gì tại quái phá." Lăng Trì khẽ kẹp bụng ngựa đối hắn vung vung tay. Đại hắc mã đột nhiên phát lực, trong chớp mắt liền biến mất ở Hoàng Phi hổ trước mặt. Lăng Trì dọc theo lần trước lên núi đường tiến lên, thần thức quyết tán đến quanh thân 200 trượng, đại hắc mã lưu tại núi rừng bên ngoài, Lăng Trì cuốn theo lôi đỉnh một mình xung vào. Cực dương chi lực tập hợp tại hai mắt, con mắt biến thành chói mắt xích kim sắc, sáng sớm núi rừng sương mù dày đặc trong mắt hắn biến thành hư vô, theo hắn thân ảnh thần tốc tiến lên, tại sau lưng vung xuống hai đạo dài nhỏ hừng quang. Từ kim sắc lôi quang xuyên qua, chấn động tới nháo nhác khắp nơi, hắn cũng không để ý tới những này không có linh trí dã thú, một đầu hướng cánh rừng chỗ càng sâu đâm đi vào. Cánh rừng càng ngày càng đen, tiếng gào thét cũng càng ngày càng gần, nhàn nhạt tà khí tại hắn trong mũi quanh quẩn. Lăng Trì rút đao tại tay, gặp tiểu yêu tiểu quỷ liền một đao làm thịt, theo âm thanh đi tới một chỗ bị vạch tội thiên đại cây cùng bụi cây che đậy sơn gốc. Điếc hai chu lên đang ở trước mắt, Lăng Trì đẩy ra loạn lá, từ bụi cây khe hở bên trong nhìn về phía trước đi.